Chương 1, xuyên qua chương 1, xuyên qua Đông Hoang Đại Ngụy, họ Cơ Lục Thị Chi Quốc. Xuân Thu loạn chiến trăm năm, Đại Ngụy lục đại quân vương sẵn sàng ra trận, thôn tiểu quốc mà cường, diệt đại quốc mà bá, sau đó Bắc Ngự Mang Di, Nam ép Hùng Sở, có được ngàn vạn giặm cương thổ, vạn vạn mấy nhân khẩu, hùng cứ Trung Nguyên, lập đô đại lương, đã có 20 năm. Xuân Thu loạn chiến về sau, Đại Ngụy vương triều chính trị thanh minh, khinh giao bạc phú, cùng dân sinh tức, bách tính hướng có ăn, mộ có chỗ, cơ hồ đạt đến đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường tình trạng, thịnh thế quang cảnh, gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Tháng 2 vừa qua khỏi, chính là xuân hàn xe lạnh thời điểm, một trận xuân tuyết bất ngờ tới rơi vào đại khí bàng bạc đại lương thành trong, bao phủ trong làn áo bạc, luôn luôn náo nhiệt đại lương thành bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Một gian cổ kính trong lầu cát, Lục Huyền Lâu mở to mắt, tinh mỹ tỉ mỉ bình phong, sương mù mở mịt đàn hương, hết thảy xung quanh rất lạ lẫm. Đây là nơi nào? Lục Huyền Lâu trần trụi thân thể, ghé vào một cái giường bên trên, vừa định muốn đứng dậy, phía sau lại truyền đến đau đớn kịch liệt, nghi hoặc quay đầu, đập vào mi mắt là đạo đạo vết thương. Bắt cóc tống tiền, nưu tài sát hại tính mệnh. Ngay tại Lục Huyền Lâu chưa tỉnh hồn thời điểm, một tên tuổi trẻ mặt đẹp thị nữ đi vào trong lầu cát, gặp Lục Huyền Lâu tỉnh lại, lộ ra vẻ mừng rỡ. Điện hạ, ngài tỉnh. Điện hạ. Lần này để Lục Huyền Lâu càng động, không đợi Lục Huyền Lâu hoàn hồn, một cỗ xa lạ ký ức tràn vào Lục Huyền Lâu đầu, điên cuồng trùng kích Lục Huyền Lâu thần kinh, để đầu hắn đau muốn nứt. Lục Huyền Lâu không khỏi ấn xuống đầu, trong miệng thấp giọng kêu rên. Vương gia ngài thế nào? Cũng đừng dọa nô tỳ a. Đột nhiên biến cố để tuổi trẻ thị nữ hoang mang lo sợ, chỉ là nắm chắc Lục Huyền Lâu tay, vội vàng hỏi thăm, quên để y sư đến đây xem xét. Hồi lâu sau, ký ức phong bạo dừng lại, đau đầu cảm giác yếu bớt. Lục Huyền Lâu rốt cục rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn xuyên qua Cửu Châu, Đông Hoang, Đại Ngụy, đó là cái địa phương xa lạ, thuộc vương Lục Huyền Lâu, đây là hắn bây giờ thân phận. Thân là Đại Ngụy hoàng tử, ngang ngược càn rỡ là tính cách của ta, bất chấp vương pháp là ta bức cách, không làm việc đàng hoàng là bổn phận của ta. Đây là tiền thân lời răn, từ tiếp thu ký ức đến xem, tiền thân là thỏa thỏa Đại Ngụy hàng thứ nhất hoàng cố, ỷ vào mình hoàng tộc thân phận, làm sang làm bậy, đại lương bách tính đoán thanh một mảnh, lại giận mà không dám nói gì. Thế nhưng là thường tại bên bờ đi, nào có không ngất dày đạo lý. Đại lương chính là dưới chân thiên tử, phân quý đầy đất, có ít người cho dù là Đại Ngụy hoàng tử cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vài ngày trước, tiền thân tại Đại Lương thành đi dạo lúc ngẫu nhiên gặp một vị khuynh thành tuyệt sắc, gặp sắc khởi ý, vậy mà tại trước mặt mọi người đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, may mà nữ tử kêu bên người có hộ vệ, mới khiến cho trước đó thân không có đạt được. Hành hung công thành, tiền thân cũng lơ đễnh, cũng không đem việc này để ở trong lòng, nhưng ai biết nữ tử kêu lai lịch kinh người, dĩ nhiên là Đại Ngụy tả tướng Cố Thận Chi tôn nữ, Bột Hải Cố gia đại tiểu thư, Đại Ngụy tương lai thái tử phi. Vẹn vẹn nghe tên tuổi, liền biết tiền thân xông ra đại họa. Hắn đây là đánh tả tướng Cố Thận Chi mặt, đánh Bột Hải Cố ra mặt, đánh Đại Ngụy thái tử mặt, cũng đánh Đại Ngụy hoàng đế cùng Đại Ngụy hoàng tộc mặt. Quả nhiên, Đại Ngụy hoàng đế biết được việc này, nổi trận lôi đình, ban thưởng tiền thân đỉnh trượng 50, cơ hồ muốn tiền thân mệnh, sau đó tuyên bố muốn đem tiền thân lưu vong biên thủy nghèo nàn chi địa, hoảng sợ phía dưới, tiền thân một bệnh cũng nổi, vậy mà một mệnh ô hô, để Lục Huyền Lâu mượn xác hoàn hồn. Đem tất cả ký ức trải bớt, tiêu hóa sau, Lục Huyền Lâu khẽ miệng co giật không ngừng, tiền thân cái này tìm đường chết đồ chơi, thật không có lưu lại mấy đầu đường sống cho hắn. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lục Huyền Lâu như thế tự an ủi mình, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ canh cánh trong lòng, Đại Ngụy hoàng tử, Thu Vương, cái này thơm ngào ngạt thân phận đột nhiên liền không thơm khó chịu, muốn khóc. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền là một tháng, Đại Lương thành lại rơi xuống một trận xuất tuyết, Đông Hàn đã đi, đại địa hồi xuân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này sẽ là Đại Ngụy cuối cùng một trận xuất tuyết. Đại Lương thành thuộc vương phủ một tòa trong đình đài, Lục Huyền Lâu cầm ý áo lông trồn, nghiêng ghế dựa ngồi giường, nhìn bên người áo xanh cung nga lư đồng nhóm lửa, xuân tuyết giáng trà, được không tự tại. Đại Ngụy hoàng đế tuyên bố muốn đem tiền thân lưu vong biên thủy nghèo nàn chi địa, doa đến tiền thân hoảng sợ mà chết, giờ khắc này ở Lục Huyền Lâu xem ra không khác buồn lo vô cớ. Ngày đó Lục Huyền Lâu trước mặt mọi người đùa giỡn cô gia nữ, thế nhưng là cô gia nữ nuôi dưỡng ở khuê phòng, lại từ Bột Hải mà đến, đại lương bách tính không người nhận biết, Đại Ngụy huân quý ngược lại là nhận ra cô gia nữ, thế nhưng là Lục Huyền Lâu đùa giỡn tương lai thái tử phi, chính là thiên gia bê bối, cái kia dám nói lung tung, tiết lộ phong thanh, đảm bảo gọi hắn đầu người ra đời, cửa nát nhà tan. Nhiều mặt tan ý phía dưới, việc này đã vật đổi sao rời, Lục Huyền Lâu mặc dù may mắn tránh thoát lưu vong nỗi khổ, nhưng là cũng minh bạch hắn tại Đại Ngụy hoàng đế trong lòng địa vị rất xuống ngàn trượng, lại đắc tội thái tử cùng Bột Hải Cố gia, hôm nay thời gian cũng không dễ dàng a điện hạ, uống trà. Áo xanh cung nga đem nấu xong trà xanh đưa cho Lục Huyền Lâu, nhiệt khí đập vào mặt, vào miệng lúc đắng chát, sau đó hương trà tràn ngập miệng mũi, dư vị vô hạn. Lục Châu à, cái này lưu đồng nhóm lửa, trà xuân giáng tuyết, tay trắng nâng chén thời gian, ta sợ là không nhiều lắm. Từ Lục Huyền Lâu bị trượng trách về sau, trước cửa quận cũ é, có thể thu nạp tức điều, hộ vệ trong phủ gia tướng đã sớm cắt tìm ra đường, chỉ có vị này tên là Lục Châu thị nữ hầu hạ Lục Huyền Lâu tả hữu, chưa từng rời đi, là cái trung tâm người, Lục Huyền Lâu không đành lòng liên lụy nàng. Lục Huyền Lâu tiếp tục nói, bây giờ ta xông ra đại họa, không thể thiếu một phiên giày vò, ngươi cũng không có tất yếu đi theo bên cạnh ta chịu khổ. Ngươi nhìn trong phủ có cái gì thứ đáng giá, đều mang đi, tìm cái người trong sạch, qua cuộc sống an ổn đi thôi. Lục Châu nghe vậy, sắc mặt một thoáng lúc trắng bệnh, coi là Lục Huyền Lâu không cần nàng nữa, cắn môi, quật cường nói ra, nô tỳ sinh là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ, điện hạ ở đâu, nô tỳ liền ở đâu, cũng không đi đâu cả. Lục Huyền Lâu thấy thế, thản nhiên nói ra, lúc trước thu ngươi nhập phủ, bất quá là ta ham sắc đẹp của ngươi thôi, cho nên ngươi rất không cần phải như thế. Điện hạ có thể coi trọng nô tỳ, là nô tỳ phúc khí. Lục Châu túi đầu nói ra. Lục Huyền Lâu thổn thức không thôi, thế gian cùng cam người mây mây, trung khổ người giải rác, nữ tử này ngược lại là khó được. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi, về sau muốn đi cũng không muộn. Lục Huyền Lâu nói ra. Lục Huyền Lâu bất đắc dĩ, tiền thân thiếu phong lưu nợ, đoán chừng muốn hắn trả, may mà không nhiều, cũng liền Lục Châu một người, về phần những người khác, tan thành mây khói, ai lại nhớ kỹ ai đây? Đúng, ngươi đi kiểm lại một chút trong phủ còn có bao nhiêu tài vật. Ta tháng này bổng lộc không có xuống tới, về sau sợ là cũng sẽ không xuống, ngươi ta phải sớm làm chuẩn bị. Lục Huyền Lâu cười khổ, hắn mặc dù không có bị lưu vong biên thủy, nhưng là chế tài đã xuống, nói không chừng ngày đó cũng bởi vì hắn chân trái trước phóng ra đại môn, liền bị biếm thành thứ dân. Nô tỳ tuân mệnh. Lục Châu thấp giọng trả lời, sau đó đứng lên rời đi, lưu lại Lục Huyền Lâu nhìn Xuân Tuyết ra đời, suy nghĩ xuất thần. Chương 2, Thiên Chi Võ Khố chương 2, Thiên Chi Võ Khố ưu cư trong phủ một tháng thời gian, Lục Huyền Lâu đọc sách sử gần trăm quyển, đối với phương thế giới này càng phát ra hiểu rõ. Cửu Châu thiên hạ, Đông Hoang, Đại Ngụy, đây là một cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua tu hành thế giới. Có tiên nhân kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, thả câu nhân gian khí vận, có tiên môn chiếm cứ động thiên phúc địa, cầu đạo trường sinh, có vương triều liệt thổ tranh bá, muốn nhất thống cửu châu, lập vô thượng đế triều. Tại dạng này thời đại, nhân mạng tiện như cỏ rác, phàm nhân hèn mọn như sâu kiến, bởi vậy dùng võ lập dân liền trở thành rất nhiều người lựa chọn, cho nên cửu châu thiên hạ võ đạo cực kỳ hưng thịnh. Thiên hạ võ đạo trung thập cảnh, tiếp hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, hóa cương cảnh vì hạ tam cảnh, lấy u huyền cảnh, động tiên cảnh, luyện hư cảnh vì trung tam cảnh, lấy tam hai cảnh, niết bàn cảnh, luân hồi cảnh vì thượng tam cảnh, bất diệt cảnh tự thành nhất cảnh, vì võ đạo cực cảnh. Theo Lục Huyền Lâu biết, tại Đại Ngụy trong vương triều, động thiên cảnh võ phu có thể chấn áp một quận chi địa, luyện hư cảnh võ phu nhưng hoành hành Đại Ngụy, tam thai cảnh võ phu có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều có thể xưng Đại Ngụy cự đầu nhân vật, mà tam thai cảnh bên trên chính là cha không người này. Lục Huyền Lâu đến tiền thân nội tình, miễn cưỡng xem như tiên thiên cảnh võ phu, nhưng là cửu châu thiên hạ tu hành hệ thống chi phức tạp, xa xa hướng qua Lục Huyền Lâu tưởng tượng. Ngoại trừ võ đạo bên ngoài, có nho gia, đạo môn, phật môn, âm dương thuật sĩ tự xưng chính đạo, có ma tu, thi tu, quỷ tu được xưng là tà đạo, thậm chí võ đạo bên trong, kiếm tu sát phạt thứ nhất, riêng một mặt cờ cũng tự thành một đạo. Hai đạo chính tà lại tự thành một thể, cảnh giới phân chia cũng khác nhau rất lớn, về phần cụ thể cảnh giới phân chia, những này sử thư cũng không nói tỉ mỉ, Lục Huyền Lâu cũng không thể mà biết. Nhìn qua những này sử thư, Lục Huyền Lâu cũng có kinh người phát hiện, cái kia chính là cái thế giới này có yêu quái. Hơn 1500 năm trước kia, yêu tộc chiếm cứ Cửu Châu thiên hạ ngũ vực chỉ bốn tộc chỉ có Trung Châu một vực, khắp nơi bị yêu tộc khi nhục, diệt tộc nguy hiểm, gần ngay trước mắt, nhân tộc bị ép cùng yêu tộc quyết chiến, đại chiến tiếp tục 300 năm, cuối cùng nhân tộc đại hoạch toàn thắng, tuyệt đại đa số yêu tộc thua chạy đại hoang. Số ít yêu tộc trốn vào Cửu Châu bên trong sơn mạch, nhân tộc mặc dù không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng giao trách nhiệm yêu tộc không cho phép tại Cửu Châu hành động, cho nên 1200 năm sau hôm nay, rất nhiều người cũng quên lãng yêu tộc tồn tại. Đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Thế đạo hỗn loạn, tình cảnh gian nan, Lục Huyền Lâu hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì hắn bây giờ là bậc học nam nhân. Lục Huyền Lâu trở lại ngủ cư, ngồi xếp bằng tại trên giường, tâm niệm vừa động, liền đưa thân vào một mảnh xương trắng mênh mông không gian bên trong, hô hấp ở giữa, bạch sắc vũ khí du đãng toàn thân, khí huyết phí đẳng, toàn thân bù bù. Có tiếng long ngâm hổ khiếu, Lục Huyền Lâu chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người cũng có chút lâng lâng. Cái này bạch sắc vũ khí, thật sự là thiên địa linh khí, mà như thế nồng đậm thiên địa linh khí, đã viễn siêu bình thường động thiên phúc địa, là tuyệt hảo tu hành chi địa. Lục Huyền Lâu thậm chí dám đoán chắc, hắn chỉ cần chịu tốn hao bó lớn thời gian, dù là ở chỗ này đi ngủ, cũng có thể ngủ đến luyện hư cảnh. Nếu như ngươi cho rằng đây chính là Lục Huyền Lâu bàn tay vàng, như vậy thật có lỗi, ngươi người này hay là quá nhỏ hẹp. Lục Huyền Lâu trước người là một tòa mấy trăm trượng cự đại môn hộ bên trên bảng hiệu có bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thiên Chi Võ Khố. Mở cửa lớn ra, đi vào võ khố, chính là một mảnh phương viên ngàn mét cỏ xanh địa, trên cỏ bầu trời lơ lửng vô số binh khí, đao thương kiếm kích lít nha lít nhít, như là cá giết sang sông. Lục Huyền Lâu vẫy tay, liền có ít kiện binh khí đến bắn đến Lục Huyền Lâu trước người. Những binh khí này phẩm giai không cao, chỉ có nhị giai, tam giai linh binh cấp độ, nhưng cũng không phải bình thường binh khí nhưng so sánh. Mà trên bầu trời cái kia đen nghịt một mảnh, đều là cấp độ này linh binh. Nếu như Lục Huyền Lâu nguyện ý, hắn có thể dùng những này linh binh đập chết một vị ưu huyền cảnh cường giả, đem những này linh binh cùng một chỗ dẫn bạo. Quan sát động thiên cảnh cường giả cũng không nói chơi, thậm chí có thể trọng thương luyện hư cảnh cường giả. Số lượng tức chất lượng, Lục Huyền Lâu không cưỡng nổi đắc ý mặt ngoài hắn là cái tiên tiên cảnh nghèo túng hoàng tử, trên thực tế lại là tam thai cự đầu phía dưới ta vô địch tiểu cự đầu. Tiện tay cầm trong tay linh binh cắm vào cỏ xanh địa trong, Lục Huyền Lâu tiếp tục hướng phía trước, đi vào cỏ xanh địa cuối cùng, lại là một đạo trăm trượng thanh đồng đại môn bắt ngang trước mắt, môn hộ đóng chặt, kín kẽ, không lưu một điểm khe hở, môn hộ chính giữa trước, lập một đạo khôi lỗi, bất động như sơn, thủ hộ lấy thanh đồng đại môn. Muốn bước vào đệ nhị đạo môn hộ, vậy thì nhất định phải đánh bại cỗ này khôi lỗi, thế nhưng là phát giác được nó ưu huyền cảnh lực lượng ba động, Lục Huyền Lâu không khỏi nhục chí, lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực đánh bại cỗ này khôi lỗi, không khác người si nói mộng. Chờ ta bước vào hóa cương cảnh, có lẽ có thể thử một lần. Lục Huyền Lâu lần đầu bước vào phương này không gian, liền có linh khí quán thể, kinh mạch tái tạo tạo hóa, căn cơ thâm hậu như sơn nhạc, không thể lay động, cũng không phải là không có khả năng nghịch cảnh khắp bên trên, lúc này nói chuyện, lực lượng mười phần. Với lại Lục Huyền Lâu suy đoán đệ nhị đạo môn hộ bên trong hẳn là phẩm chất cao hơn linh minh, đồng thời số lượng cũng cực kỳ khách quan. Bất quá Lục Huyền Lâu giờ phút này có được đến hàng vạn mà tính đê giai linh minh, không cần cưỡng cầu quá nhiều, cho nên không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Lâu ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện mấy canh giờ, mới rời khỏi phương này không gian. Đại Ngụy đóng đô Trung Nguyên về sau, thu nạp thiên hạ võ học điển tịch, tam giáo kinh văn, hai đạo chính tà công pháp 1 triệu quyển, tại Đại Ngụy trong hoàng cung ngay cả sửa thư xảo kinh đường võ điện 3 tòa lầu các làm cất giữ chi dụng. Thân là Đại Ngụy hoàng tử, theo đạo lý tới nói, Lục Huyền Lâu không thiếu võ đạo công pháp, thế nhưng là tiền thân tập trung tinh thần ăn chơi đàng điếm, nào có tâm tư luyện võ tu đạo, 3 tòa tàng kinh các xây thành về sau, tiền thân căn bản liền không có đi qua. Lục Huyền Lâu mặc dù có thiên chi võ khố nơi tay, không thiếu binh khí, thế nhưng là võ đạo công pháp liền coi là chuyện khác. Dĩ vãng Lục Huyền Lâu xuất nhập 3 tòa tàng kinh các chọn lựa công pháp là dễ như trở bàn tay sự tình, thế nhưng là Lục Huyền Lâu làm tức giận Đại Ngụy hoàng đế, sợ là ngay cả Đại Ngụy hoàng cung môn còn không thể nào vào được, liền không nói cái khác. Đến nghĩ biện pháp lẫn vào hoàng cung mới là a. Lục Huyền Lâu trầm tư suy nghĩ, tìm không được nửa điểm đầu mối, đột nhiên đầu linh quang lóe lên, kinh hỉ lên tiếng, đi không được hoàng cung, ta còn vào không được tông nhân phủ sao? Đại Ngụy tông nhân phủ trong cũng có một tòa tàng kinh các, trong đó võ học công pháp đều là từ Đại Ngụy hoàng cung 3 tòa tàng kinh các thác ấn mà đến, chỉ cung cấp Đại Ngụy hoàng tộc tử đệ tu luyện, cho nên biết tòa này tàng kinh lâu người ít càng thêm ít, cho tới Lục Huyền Lâu suýt nữa cũng quên cái này gốc dạng. Chọn ngày không bằng đúng ngày mai liền đi một chuyến tông nhân phủ, đem võ đạo công pháp sự tình giải quyết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Chương 3, Tịch Diệt Tâm Kinh chương 3, Tịch Diệt Tâm Kinh sáng sớm ngày thứ 2, bồi Lục Châu ăn xong điểm tâm, Lục Huyền Lâu liền đi ra ngoài hướng tông nhân phủ đi. Đại Ngụy tông nhân phủ chính là hoàng tộc chỗ tồn tại, cùng Đại Ngụy quan viên, huân quý cực ít vắng lai, bởi vậy trước cửa cũng có chút thanh tịnh. Đi vào tông nhân phủ, Lục Huyền Lâu tự giới thiệu, nên rất nhiều tông tộc tử đệ đối xử lạnh nhạt, Lục Huyền Lâu thân thể thẳng tắp, bộ pháp kiên định, hoàn toàn liều mạng sau chỉ trỏ cùng thoá mạ thanh âm. Khoảng khắc, Lục Huyền Lâu liền xuất hiện tại tông nhân phủ tàng kinh các trước, đi qua tầng tầng kiểm tra, Lục Huyền Lâu rốt cục đi vào trong tàng kinh các, đập vào mắt chính là từng dãy cao lớn giá sách, trên giá sách bày đầy thư tịch, thấm vào ruột gan thư hương cùng lắng đọng mấy ngàn năm lịch sử ý vị ở khắp mọi nơi. Lục Huyền Lâu tới gần một chương giá sách, thô sơ giản lược dò xét một phiên, những sách vở này cũng không phân loại, tam giáo kinh văn cùng võ học công pháp hỗn loạn sắp xếp, thậm chí có thi từ ca phú sen lẫn trong đó. Phía của trời a. Lục Huyền Lâu âm thầm lắc đầu, sau đó không nói một lời, du đãng ở giá sách ở giữa, tìm kiếm thích hợp bản thân võ học điển tịch. Mấy canh giờ về sau, Lục Huyền Lâu hai tay trống rỗng, lại muốn 1 triệu quyển sách báo trong tìm tới thích hợp bản thân cái kia 1-2 quyển, giống như mỏ kim đáy biển a. Lại chuyển qua một loạt giá sách, Lục Huyền Lâu liền trông thấy một vị tóc bạc trắng, thân thể còn xuống lao nhân, ghé vào một chương dài bậc thang bên trên lau trên giá sách cho bụi, lao nhân thân hình run run rẩy rẩy, liền tựa như trong gió thu lá rụng giống như. Lục Huyền Lâu đưa tay đỡ lấy dài bậc thang, nhịn không được đối lao nhân nói, lao nhân già, dù điểm ấy, nếu là rơi xuống, đem ngài rất bể coi như không xong. Người đánh rắm, lao nhân ra ta liền không có rơi xuống qua. Lao nhân cúi đầu, lộ ra tràn đầy lỗ hổng răng, há miệng liền mắng, hoàn toàn không nói đạo lý, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Lục Huyền Lâu cũng không quen lấy lao nhân, lúc này mắng trở về, thế nhưng là lao nhân run run rẩy rẩy thân thể, luôn luôn để cho người ta trong lòng run sợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, Lục Huyền Lâu không khỏi lên tiếng nói ra, nếu không lão nhân ra ngài nghỉ ngơi một chút, ta thay ngươi quét dọn quét dọn. Thiện. Lao nhân đứng thanh, nhanh nhẹn địa bò xuống dài bậc thang, cầm trong tay khăn vải đưa cho Lục Huyền Lâu, tìm một khối đất chống tòa hạ, lấy ra một cây tẩu hút thuốc, đắc ý lật mây thổ bụ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, để Lục Huyền Lâu trợn mắt hốt mồm, hắn có lý do hoài nghi hắn bị lừa, với lại lao nhân kia hay là cái kẻ tái phạm. Lời đã ra miệng, tựa như phúc thủy, lại khó thu hồi, Lục Huyền Lâu mặt đen lên bò lên trên dài bậc thang, thay lão nhân thanh lý cho bụi. Mặt trời mọc lại rơi xuống, thẳng đến tháng đã giữa bầu trời, Lục Huyền Lâu mặt mũi tràn đầy u hoán, tại lao nhân chỉ giáo hạ, hắn đã thuộc luyện nắm giữ thanh lý cho bụi kỹ xảo, thế nhưng là võ đạo công pháp lại là không có đầu mối. Ngươi là nhà nào hài tử, ta làm sao chưa thấy qua đâu? Lao nhân cười hỏi. Vãn bối Lục Huyền Lâu. Nguyên lai là ngươi a, cũng là không giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Lão nhân lắc đầu nói ra, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, tin đồn quả nhiên hại người a. Gặp lão nhân vì hắn nói chuyện, Lục Huyền Lâu xấu hổ không chịu nổi, tiền thân làm ra chuyện hoang đường rất nhiều, với lại kiện kiện bằng chứng như núi, dù không được hắn giải thích, Lục Huyền Lâu chỉ có thể yên lặng chống được tất cả. Lão nhân ra, ngài hiểu lầm. Lục Huyền Lâu cười khổ nói, ta trước kia làm việc sát thực hoang đường, tin đồn xác nhận chân ngôn chân ngữ. Bây giờ ta hữu tâm hối cải, cho nên thu liễm rất nhiều. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, trước đây đủ loại liền không tính cho ta Lục thị tộc nhân mất mặt. Lão nhân cười nói, vươn tay ra, để cho ta nhìn xem ngươi căn cốt như thế nào. Lão nhân nắm chặt Lục Huyền Lâu tay, nhắm mắt phân ra một đạo thần thức, xâm nhập Lục Huyền Lâu trong thân thể, sắc mặt liền đột nhiên ngưng trọng, sau đó không nói lời gì, mấy trăm thần thức cùng nhau xâm nhập Lục Huyền Lâu thân thể, du đãng ở Lục Huyền Lâu toàn thân. Sau một hồi lâu, lão nhân mới thu hồi thần thức, buông ra Lục Huyền Lâu, bất động thanh sắc nói ra, căn cốt cực dai, đi theo ta à. Lão nhân mang theo Lục Huyền Lâu đi vào một chỗ ngóc ngách, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra giá sách, một đạo cửa ngầm tùy theo hiện lộ. Lão nhân đắc ý nói ra, trong này cất giữ đều là ta Đại Ngụy Vương triều đỉnh cấp công pháp, ngươi có thể chọn lựa trong đó một môn công pháp. Lục Huyền Lâu thấp giọng trả lời, sau đó tiến vào cửa ngầm, đi vào trong một gian mật thất. Mật thất không lớn, chừng 10 mét vuông, trong mật thất có một trường giá sách lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, trên đó thư tịch không hơn trăm quyển. Tại rất nhiều công pháp trong hồi lâu, Lục Huyền Lâu rốt cục tuyển định một bản tên là Tịch Diệt Tâm Kinh công pháp. Tịch Diệt Tâm Kinh tổng cộng có 4 thức, phân biệt là Tịch Diệt Quyền, Tịch Diệt Trưởng, Tịch Diệt Chỉ cùng Tịch Diệt Ý Quyền, Trưởng, chỉ ba thức từ dễ đến khó, phức tạp tối nghĩa, ít thì mười mấy loại biến hóa, nhiều thì mấy trăm loại biến hóa. Mà một thức sau cùng tịch diệt ý thì kinh khủng hơn, nếu là tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lấy tịch diệt tức thành nhất niệm tịch diệt ý, nhất niệm phía dưới, vạn vật tịch diệt. Lục Huyền Lâu cầm công pháp cầm đi ra mật thất, đem công pháp giao cho lão nhân đăng ký trong danh sách. Ánh mắt không sai, liền sát phạt mà nói, cái này tịch diệt tâm kinh thuộc về đỉnh cấp. Lão nhân dặn dò Lục Huyền Lâu nói ra, bất quá muốn tu luyện môn công pháp này, cần ngưng luyện tịch diệt chi khí tức tử khí, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được, cho nên tu hành thời điểm, không được gấp công liều lĩnh. Sau đó lão nhân lại từ trong ngực lấy ra một bản tên là Thiên Hành Bộ công pháp, đưa cho Lục Huyền Lâu, tiếp tục nói, bất quá các ngươi những người tuổi trẻ này, hay là quá non nớt, muốn võ đạo có thành tựu, dựa vào không phải chém chém giết giết, cũng không phải đạo lý đối nhân xử thế, mà là xem ngươi mệnh cứng đến bao nhiêu. Này Thiên Hành Bộ tuy không công phạt chi lực, nhưng nếu tu tới cảnh giới viên mãn, thân như mũi tên, hình như lưu quang, có thể xương cực tốc, không phải luyện hư võ phu không thể đuổi theo, chính là chạy trốn đến tận đâu không có chỗ thứ hai. Lão nhân nói tiếp, chúng ta là hoàng tộc, mệnh rất quý giá, mọi việc nhiều lấy bảo mệnh làm đầu, giết địch vì lần, đánh không lại liền chạy, mất mặt dù sao cũng tốt hơn bỏ mệnh không phải. Văn bối cần tuân tiền bối dạy bảo. Lục Huyền Lâu trịnh trọng điểm đầu, cảm thấy lời của lão nhân rất có đạo lý, mặc dù hắn có thiên trì võ khố nơi tay, danh xưng tam thai cảnh hạ vô địch tiểu cự đầu, nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất, không có mệnh còn lấy cái gì sóng. Xin hỏi lão nhân ra danh hảo. Lão nhân cười nói, lão phu Lục Bạch Hùng, ngươi phụ hoàng Lục Khải gọi ta một tiếng thúc phụ, ngươi nói ta là người như thế nào? Tăng thúc tổ ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu. Lục Huyền Lâu không người làm lễ, trong lòng nổi lòng tôn kính, Lục Bạch Hùng thế hệ này người sống gọn tại Xuân Thu loạn chiến thời điểm, đại ngụy có thể đóng đô Trung Nguyên, những người này không thể bỏ qua công lao. Đi, đi thôi. Lão phu ngay tại cái này tàng kinh cát, ngày sau tu hành gặp được khó xử, nhưng đến hỏi ý, lão phu có lẽ có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Đưa mắt nhìn Lục Huyền Lâu rời đi, Lục Bạch Hùng lại là lắc đầu tự nói, hoàn mỹ căn cốt, trời sinh võ đạo phôi thai, bỏ qua tốt nhất tu hành thế gian, đáng tiếc. Nếu là Lục Huyền Lâu nghe nói như thế, vạn vạn không dám gật bừa. Một tháng trước đó hắn hay là không còn gì khác lang thang hoàng tử, bây giờ lại có hoàn mỹ từng chiếc cốt, võ đạo một đường, con đường phía trước có hy vọng. Chương 4, Tấn Vương Lục Huyền Thành chương 4, Tấn Vương Lục Huyền Thành lại sau một tháng, thủ vương phủ. Tịch diệt quyền. Lục Huyền Lâu thẳng tắp ra quyền, kinh khí bắn ra, trước mắt một gốc tráng kiện cây liễu ứng thanh mẹ gãy, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, chỉ chốc lát sau, lại không xanh biết chi sắc. Ta luyện thành. Lục Huyền Lâu nhảy cẫng hoan hô, ôm lấy bên người Lục Châu, hung hăng hôn một cái, sau đó tại trong đình viện mừng rỡ chạy loạn. Bất quá một tháng quan cảnh, hắn không chỉ có đem Thiên Hành Bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới, cũng tu thành tịch diệt trường, càng là bước vào hóa cương cảnh, trở thành võ đạo cao thủ, bực này thiên phú, có thể xưng cử thế vô song, sao có thể không mừng rỡ như điên đâu. Nhìn xem Lục Huyền Lâu cao hứng giống như hài đồng, Lục Châu cũng thay Lục Huyền Lâu cao hứng, từ đấy lòng lộ ra tiểu dung, thế nhưng là lập tức liền ưu sầu. Từ khi Lục Huyền Lâu luyện võ về sau, trong phủ chi tiêu có chút to lớn, trước thân quyền sắc thanh mã, lãng phí, trong phủ cũng không có bao nhiêu tài sản, bây giờ lại bị gãy mất đồng lộc, tự nhiên nhập không đủ suất, mặc dù Lục Châu đã phân phát không ít nô bộc, nhưng vẫn như cũ giật gấu ba bay. Điện hạ, trong phủ ngân lượng không nhiều lắm. Lục Châu cười khổ nói, này, ta cho là cái đại sự gì? Lục Huyền Lâu lơ đễnh nói ra, ta nhìn trong phủ còn có không ít đồ vật, đều là vật hiếm có, xuất ra đi mua bò lớn bạc liền đến. Điện hạ, trong phủ đồ vật đa số hoàng thất chi vật, sao có thể tùy tiện buôn bán đâu? Lục Châu giải thích nói ra, ngài vốn là ác bệ hạ, nếu như ra lại bán hoàng thất đồ vật, làm bẩn hoàng thất mặt mũi, bệ hạ chỉ sợ lại phải trọng phạt tại ngài. Là ta sơ sót, việc này ta đến nghĩ biện pháp a. Lục Huyền Lâu mặt lộ nghiêm mặt, nhưng cũng chưa quá mức coi trọng, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là có đến hàng vạn mà tính đê giai linh binh, không thể buôn bán hoàng thất đồ vật, hắn còn không thể buôn bán linh binh sao? Đảo mắt lại là hai ngày, thuộc vương phủ trong ngân lượng còn thừa không có mấy, ngay tại Lục Huyền Lâu chuẩn bị buôn bán linh binh thời điểm, có khách quý đến nhà. Tấn Vương Lục Huyền Thành, ngụy đế con thứ ba, là Lục Huyền Lâu đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn tồn lễ độ, làm người đoan chính, riêng có hiền danh, rất được đại ngụy bách tính kính yêu, tại đại ngụy triều chính có lớn lao thanh danh, có hiền vương thanh danh tốt đẹp. Tam ca, khó a, ta khó a. Nhìn thấy Lục Huyền Thành, Lục Huyền Lâu liền đem một bụng nước đắng thổ lộ hết đi ra. Để ngươi chơi bời lêu lổng, lãng phí, ta đã sớm nói cho ngươi, ác giả ác báo, bây giờ luân lạc tới tình cảnh như vậy, còn không phải ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, oán được ai? Lục Huyền Thành chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra. Oán thái tử a. Lục Huyền Lâu nghiến răng nghiến lợi nói, người này quá âm hiểm, thế mà dùng vị hôn thê dụ hoặc ta, hại ta bị phụ hoàng trách phạt, đơn giản không phải người. Lục Huyền Lâu trả đũa, hắn mẹ đẻ vệ quý phi từng cùng hoàng hậu tranh vị, lược thua một bậc, cùng hoàng hậu không hợp nhau. Lục Huyền Thành cùng thái tử lại là có thực lực nhất tranh đoạt đế vị hai người, xem đối phương vì tử địch. Bởi vậy tại Lục Huyền Thành trước mặt nói thái tử nói xấu, nhất định không sai. Đồ hỗn trướng, rõ ràng là ngươi đã làm sai trước, có thể nào trách tội thái tử? Lục Huyền Thành mặc dù nghĩa chính ngôn từ trách cứ Lục Huyền Lâu, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn, đôi mắt chỗ sâu có vẻ mặt vui vẻ. Ngươi không phải có thật nhiều hồ bằng hữu chó sao? Ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, bây giờ làm sao không thấy bọn hắn giúp ngươi đây? Lục Huyền Thành cười lạnh hỏi. Từ khi ta bị phụ hoàng trượng trách, đám này không có nghĩa khí liền cùng chết giống như cái bóng đều không gặp được. Ta về sau cũng không tiếp tục chơi với bọn hắn buồng địch. Lục Huyền Lâu giận dữ nói, nói đến, tam ca ngươi hay là hai tháng này một cái duy nhất đến ta trong phủ tới. Người ta là thân huynh đệ, người khác mặc kệ ngươi, ta còn có thể mặc kệ ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, Lục Huyền Thành từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Lục Huyền Lâu, sau đó bất động thanh sắc hỏi, nghe nói ngươi gần nhất tại luyện võ. Tam ca, ngươi biết ta sợ đau, luyện võ vậy thì không phải là ta làm sự tình. Lục Huyền Lâu nhẹ giọng nói, đây chính là làm cho phụ hoàng nhìn để cho phụ hoàng nhìn thấy ta ăn năn chi tâm, sớm ngày tha thứ ta. Lục Huyền Thành lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, chợt đối Lục Huyền Lâu nói ra, đồ hỗn trướng, dám lừa bịp phụ hoàng, ngươi quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Lời này cũng liền Tam ca ngươi có thể nghe được, những người khác ta đều không mang theo nói. Lục Huyền Lâu nháy mắt ra hiệu nói ra, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Như thế tốt lắm. Lục Huyền Thành trầm ngâm chốc lát nói, bất quá luyện võ cường thân kiện thể là chuyện tốt, cũng tỉnh ngươi mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, có thể luyện liền tiếp theo luyện a. Không có vấn đề, Tam ca ngươi còn có chuyện khác sao? Lục Huyền Lâu đứng dậy nói ra, ta 2 tháng không gặp Vân Yên các hàng cô nương, tưởng nhập gấp, ta trộm đạo đi gặp, ngươi muốn không có việc gì, ta liền không bồi ngươi. Loại thời điểm này, ngươi còn nghĩ đến pháo hoa nữ tử, còn thể thống gì? Toa hạ. Các loại Lục Huyền Lâu vào chỗ, Lục Huyền Thành lục lọi ngón tay, sau một hồi lâu mở miệng nói ra, ngày mai là tả tướng Cố Thận Chi sinh nhật, ngươi dành trước lễ vật tới cửa, nói lời xin lỗi, nhận cái sai, nếu là có thể đạt được Cố tướng tha thứ, ta lại hướng phụ hoàng văn mại, ngươi đùa giỡn Cố Thanh Hàn sự tình coi như qua. Lục Huyền Lâu nghe vậy sững sờ, hơi híp mắt lại, che giấu trong mắt hàn mang, cười nói, nghe tam ca ngươi, bất quá Cố Thận Chi quyền cao chức trọng, bột hải Cố gia khí đại tài thô, bình thường lễ vật sợ là không lấy ra được, ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, còn cần tam ca hết sức ủng hộ a. Từ đều có thể. Lục Huyền Thành lưu lại một sấp thật dày ngân phiếu, quay người rời đi. Lục Huyền Lâu nhìn xem Lục Huyền Thành bóng lưng như có điều suy nghĩ. Lục Châu, đem ngân phiếu thu lại đi. Lục Châu nghe vậy cầm lấy ngân phiếu điểm nhẹ một phiên, vui vẻ nói, chọn vẹn 100 vạn lượng, tấn vương đối điện hạ thật là tốt. Tốt. Lục Huyền Lâu quanh thân phát ra dọa người sắc khí, cười lạnh thành tiếng nói, nếu như ta làm thân ái huynh trưởng là muốn dùng cái này 100 vạn lượng bán mệnh của ta, ngươi cảm thấy còn tốt chứ? Làm sao lại? Lục Châu nghe vậy kinh hãi, ngân phiếu cũng từ trong tay ròng ròng rơi là tả trên đất. Tả tướng Cố Thận Chi là phụ hoàng phụ tá đắc lực, hắn thọ yến phụ hoàng cùng đại ngụy vân quý tất nhiên có mặt. Lục Huyền Lâu ung dung nói ra, ta như tại Cố Thận Chi thọ thần sinh nhật ngày xin lỗi nhận lầm, liền là đem một cọc hoàng thất bê bối đem ra công khai. Lúc kia Cố Thận Chi cùng Cố gia xuống đài không được, thái tử hạ không đài, phụ hoàng xuống đài không được, ta thì càng không xuống đài được. Cái kia kết quả cuối cùng chính là vì lắng lại nhiều người tức giận phụ hoàng đem ta ban được chết, thái tử cùng Cố gia tan rã trong không vui, mất đi một sự giúp đỡ lớn, mà hắn Lục Huyền Thành chỉ cần bản quan, liền có thể ngồi thu cá ông chi lợi. Đặc sắc, chiêu này không thể bảo là không cao minh a. Lục Huyền Lâu vỗ tay mà cười, nếu là lúc trước thân đối Lục Huyền Thành nghe lời răm rắp tính tình, chỉ sợ cũng thật chết không ẩn thân chi địa. Vậy chúng ta đem ngân phiếu trả lại tấn vương, tả tướng thọ thần sinh nhật chúng ta thì không đi được, điện hạ an nguy so cái gì đều trọng yếu. Lục Châu khẩn trương nói ra. Đi, tại sao không đi? Lục Huyền Lâu chém đinh chặt sắt nói, có một số việc tóm lại phải nói rõ, ta cũng không thể trốn ở cái này thuộc vương lục sống quãng đời còn lại a. Đáng tiếc, muốn để ta hoàng huynh thất vọng đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể thất vọng. Lục Huyền Lâu đôi mắt thâm thúy, để Lục Châu an tâm không thôi, tựa hồ thời khắc này Lục Huyền Lâu không gì làm không được, trong lòng rất là yên ổn. Cái kia nô tỳ đi nghe ngóng tả tướng yêu thích, thay điện hạ chuẩn bị một phần lễ vật. Lục Châu hỏi. Không cần, phần lễ vật này ta tự mình chuẩn bị, tả tướng tất nhiên vui vẻ. Chương 5, lo trước cái lo của thiên hạ chương 5, lo trước cái lo của thiên hạ đại ngụy định võ 17 năm, mùng 9 tháng 4, đại ngụy tả tướng Cố Thận Chi sinh nhật. Cố Thận Chi, người thế nào? Đại ngụy chính đàn người đứng đầu người, thân ở nó vị, liền như nó trước, bên trên phụ quân vương, hạ lo lắng bách tính, cẩn thận 20 năm, trong lúc đó chưa hề có đại sai lầm. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải từng cảm khái nói, chớ có Cố Thận Chi không chết, đại ngụy không thể suy. Bởi vậy có thể thấy được, người này công lao chi trọng. Ngày hôm nay đại ngụy hoàng đế Lục Khải phá lệ đường hướng một ngày, chỉ vì từ đại ngụy trong bảo khố chọn lựa một kiện hợp Cố Thận Chi tâm ý lễ vật, liền biết Cố Thận Chi tại đại ngụy hoàng đế Lục Khải trong lòng địa vị. Thiên tử đem đích thân tới Cố phủ, Cố gia cũng không dám nhàn rỗi, sáng sớm lúc liền bắt đầu quét dọn phủ đệ, chạm vạng tối lúc đã răng đèn kết hoa, ngồi đợi bắt phương khách đến thăm. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Cố gia cửa phủ mở ra, tứ phương tân khách như nước thủy triều, đều là thế gia tộc trưởng cùng thanh niên tuấn tài, thậm chí có bao nhiêu năm chưa từng đi lại đại nhân vật. Cố Thận Chi vốn là quyền cao chức trọng, rất được thiên tử ấn sủng, thuộc vương đùa giỡn Cố Thanh Hàn sau, thiên hạ bận tâm hoàng thất mặt mũi, chưa từng cho Cố gia một cái công đạo, trong lòng ấy nấy, tất nhiên càng thêm nể trọng Cố Thận Chi, bột hải Cố gia nước lên thuyền cao, sớm tại trong dự liệu, đám người tự nhiên không dám thất lễ. Vành Thành Lưu gia, hiến cực phẩm ngọc như ý một thành, chúc tả tướng phúc như đông hải, mọi chuyện như ý. Kinh Triệu Vi gia, hiến tiền triều đại nho bản mệnh khí một kiện, nhìn tả tướng đồ mở phúc thọ canh tinh vĩnh huy. Xuất thủ đều là đại thủ bút, để cho người ta nhìn mà sợ hai tháng phục, nó giao hảo chi tâm, không cần nói cũng biết. Dâng tặng lễ vật về sau, đám người nhao nhao ngồi xuống, nâng cốc luân hoan, hôm nay mặc dù là tả tướng sinh nhật, đó cũng là thân cận người khác cơ hội thật tốt, bạn không thể bỏ qua. Trong ngay mắt, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, ngọn ngọn ánh đến thiếu đốt, Cố phủ sáng như ban ngày, không thấy hôn ám chi sắc. Thục vương đến, gác cổng một tiếng cao hồ, đám người lập tức dừng lại trong tay động tác, nín thở ngưng thần, con mắt chuyển động, ánh mắt Lục Huyền Lâu cùng Cố Thận Chi trên thân bồi hồi. Hắn làm sao dám thật coi chú ý nhân tình nói chuyện không thành. Thục vương ngưng ngạnh, nào có chừng có mực, nào biết nặng nhẹ. Có lẽ là gặp chúng ta đều tới, hắn liền không mời mà tới thôi. Ai, vậy hạ hùng tài đại lượng, làm sao lại sinh như thế cái không nên thân nhi từ đâu. Nói cẩn thận, thiên gia sự tình, không phải chúng ta có thể xem xét xem kịch liền tốt. Đám người xì xào bàn tán, Lục Huyền Lâu đùa giỡn cô Thanh Hàn sự tình, bọn hắn chưa từng quên, dù sao nghe liền rất kích thích. Lục Huyền Lâu đến một lần, hoa phong đột biến, thấy mọi người may mắn thai vui họa chi tâm, cô Thận Chi trong lòng không vui, thế nhưng là lòng dạ thâm hậu như hắn, đương nhiên sẽ không khiến người khác nhìn ra mánh khỏe. Mặc dù hắn không thích Lục Huyền Lâu, nhưng là quân thần có khác, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể rơi xuống, không thể không đứng dậy nên đón Lục Huyền Lâu. Lao thần tham kiến Thục Vương điện hạ. Cố Thận Chi không mình hành lễ, Lục Huyền Lâu vội vàng trước núi, đỡ dậy Cố Thận Chi. Buồn Vương đức cạn, không đảm đương nổi tả tướng cái này túi đầu. Lục Huyền Lâu cười nói, tả tướng thọ thần sinh nhật, Buồn Vương không mời mà tới, mong rằng tả tướng chớ nên trách tội. Điện hạ nói quá lời, ngài có thể tham gia lão hủ thọ yến, là lão hủ quang vinh tin, đâu có trách tội mà nói. Cố Thận Chi trả lời nói ra. Hai người cười cười nói nói, tựa hồ hoàn toàn quên đi Lục Huyền Lâu đùa giỡn cô Thanh Hàn sự tình, đám người không khỏi thất vọng, bất quá cũng có tâm tư tinh tế tỉ mỉ người âm thầm nghĩ hoặc, hôm nay Thục Vương hành vi cử chỉ, giọt nước không lọt, cùng ngày xưa tưởng như hai người, rất là kỳ quái. Tả tướng thọ thần sinh nhật, Bổn Vương vốn hẳn nên chuẩn bị một món lễ lớn, làm sao Bổn Vương gần nhất có đầu gấp, thực sự không bỏ ra nổi cái gì ra dáng lễ vật. Nghe được Lục Huyền Lâu lời ấy, đám người nhao nhao gật đầu, cái này mới là bọn hắn nhận biết Thục Vương a, quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được a, không nhìn đám người đối xử lạnh nhạt, Lục Huyền Lâu phối hợp nói ra, Bổn Vương trầm tư suy nghĩ, được một câu, mời tả tướng nhận lấy, vạn chớ từ chối. Lục Huyền Lâu từ trong ngực móc ra một bộ tranh chữ, tiện tay đưa cho bên cạnh Cố gia quản gia. Niệm. Quản gia mặt lộ khó chịu, Thục Vương lấy lòng pháo hoa nữ tử thi từ đều là mua được, hắn có thể có cái gì tài văn chương? Không khỏi nhìn về phía Cố Thận Chi, hỏi thăm thái độ của hắn. Cố Thận Chi khẽ gật đầu, hắn cũng muốn biết Lục Huyền Lâu muốn đưa hắn một câu gì lời nói, nếu là dám cho không thể, có nhục nhã nhặn, vậy liền đừng trách hắn trở mặt. Hắn Cố Thận Chi sừng sững triều đình 30 năm không đến, dựa vào không chỉ là chiến tích công lao, còn có vô tình thủ đoạn. Phát giác được Cố Thận Chi khí thế biến hóa, Lục Huyền Lâu vững như bàn thạch, quản gia lại là mồ hôi lạnh liên tục, run run rẩy rẩy mở ra trang chữ, lập tức sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lục Huyền Lâu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chậm chạp không có lên tiếng. Niệm. Cố Thận Chi chỉ coi là Lục Huyền Lâu hồ ngôn loạn ngữ, ngữ khí đột nhiên lạnh giá. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Hậu sinh vãn bối Lục Huyền Lâu đưa tặng đại ngụy tả tướng Cố Thận Chi, nhìn tả tướng tiên thu. Lời vừa nói ra, Cố phủ lập tức nha thước im mắng, chỉ có vô số hỏa nhiệt ánh mắt rơi vào bộ chữ vẽ kia bên trên. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, thế này sao lại là một bộ tranh chữ, rõ ràng là lưu truyền sử sách mỹ danh à, làm sao để cho người ta không hâm mộ. Nếu không có đây là Cố phủ, nếu không có Lục Huyền Lâu là đại ngụy hoàng tử, chỉ sợ cũng có người giết người đoạt bảo, đem Cố Thận Chi danh tự đổi thành tên của hắn, một lần nữa biết, cho hắn cái ghi tên sử sách. Thục Vương đây là muốn lấy thiên cổ mỹ danh cùng tả tướng biến chiến tranh thành tơ lụa a. Hồi lâu sau, có người ung dung lên tiếng, nói toạc ra Lục Huyền Lâu tâm tư. Cố Thận Chi hạ các loại tâm tư, như thế nào lại nhìn không ra Lục Huyền Lâu tâm tư? Sinh tiền quyền thế, thân hậu thanh danh, đây là hắn siêng năng lấy mệt mỏi theo đuổi đồ vật, bây giờ hắn quyền cao chức trọng, sinh tiền không thiếu quyền thế, trước tiên cần phải thiên hạ một câu, sau khi chết không thiếu thanh danh, có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Thục Vương lễ vật quá nặng, lão phu đảm đương không nổi, còn xin Thục Vương thu hồi. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Chương 6, một đôi minh đệ, hai cái ngoan nhân. Chương 6, một đôi minh đệ, hai cái ngoan nhân. Cố phủ hoa viên bên trong người đến người đi, đều là đại ngụy đích tử quý nữ. Giờ phút này bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đại ngụy thái tử Lục Huyền Chiêu hạc giữa bầy gà, bên người vây quanh rất nhiều tuổi trẻ nam nữ, liền ngay cả luôn luôn cùng tấn vương Lục Huyền thành giáo hảo đại ngụy sĩ tử cũng liên tiếp lấy lòng. Bột Hải Cố gia là đại ngụy đỉnh cấp môn phiệt, càng là Bột Hải thế gia lãnh tụ, nội tình cực kỳ thâm hậu, thái tử cùng Cố gia thông gia, đến tả tướng chú ý Thận Chi tướng trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh, đã ổn ép tấn vương Lục Huyền thành một đầu, tự nhiên có cỏ đầu tưởng, gió thổi chiều nào theo chiều lấy, theo gió mà ngã. Cách đó không xa, Lục Huyền thành cùng một tên cẩm y nam tử cùng tồn tại, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Vệ giai à, trước kia nghe người ta nói nho tu là thiên hạ này không có nhất khí khái người, vốn cho rằng là lời nói vô căn cứ, bây giờ xem ra xác nhận không gió không nổi sao a. Lục Huyền thành thổn thức lên tiếng, ngựa khí lãnh đạm, đôi mắt chỗ sâu hàn quang hiện hiện, để cho người ta không rét mà run. Thiên hạ rộn ràng, vì danh lợi lui tới. Phong hướng bên kia thổi, bọn hắn liền hướng bên kia ngược lại, đây là cỏ đầu tượng, gió thổi chiều nào theo chiều đấy, bản tính. Vệ giai cười nói, Lục Huyền chiêu cùng Cố gia thông gia, thái tử chi vị càng thêm vững chắc, trái lại điện hạ, đại thế phút chốc đổi phế, không đáng kể. Nếu không có ta xuất thân vệ hậu phủ, là quý phi nhà mẹ đẻ, điện hạ cậu nhà, cùng điện hạ đưa vinh nhục cùng hưởng, chỉ sợ cũng là như vậy định nọt bộ dáng. Chỉ mong các loại Huyền Lâu đến thái tử còn có thể như vậy thông dong. Lục Huyền Thành thăm thẳm nói ra. Không biết là Thục Vương điện hạ khai khiếu hay là phía sau có cao nhân, lần này điện hạ chỉ sợ làm điện hạ thất vọng. Vệ giai tiếp nối lên tiếng, sau đó đem phát sinh ở Cố phủ đại sảnh sự tình toàn bộ nói cho Lục Huyền Thành. Chiêu này không thể bảo là không cao minh, ta mặc cảm a. Lục Huyền Thành ngoài miệng sợ hãi thán phục, trong lòng ngảo não. Từ Cố Thanh Hàn nhập đại lương về sau, tại hắn âm thầm dẫn đạo dưới, Lục Huyền Lâu cùng nàng không hẹn mà gặp, tiếp xuống phát sinh đủ loại sự tình đều tại trong dự đoán của hắn, bây giờ chỉ chờ Lục Huyền Lâu mở miệng, đem một cọc bê bối đem ra công khai, thái tử Lục Huyền Chiêu đem mặt mũi mất hết, biến thành người khác cho cười, tại đoạt đích chi tranh lạc hậu hơn hắn, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, tại cái này khẩn yếu quan đầu Lục Huyền Lâu thế mà thoát ly hắn trường khống, để hắn lấy giọ chúc mà múc nước một trận không. cái kia điện hạ tiếp xuống có tính toán gì? Vệ gia trịnh trọng nói ra, nếu là thái tử cùng Cố gia thông gia, điện hạ lại muốn đoạt đích, có như lên trời à? Huyền Lâu không mở miệng, người khác liền sẽ không nói chuyện sao? Lục Huyền Thành lạnh giọng nói ra, Huyền Lâu đùa giỡn Cố Thanh Hàn là xác thực, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, chỉ cần có người mở miệng nói ra việc này, đến giờ hoàng thất mặt mũi vì đại, thái tử cùng Cố gia nhất định tan rã trong không vui. Can hệ trọng đại, mở miệng liền là tử tội, vậy hạ không gật đầu, ai dám loạn lộ ra? Vệ Giai lắc đầu nói ra, Đại Lương Thành người thông minh rất nhiều, nhưng là ngu xuẩn cũng không phải số ít, luôn có mấy cái như vậy thứ không biết chết sống. Lục Huyền Thành tự tin nói ra, việc này ta đã an bài thỏa đáng, các loại Huyền Lâu vừa đến, người ta cứ việc xem kịch liền có thể. Nhìn xem Lục Huyền Thành nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Vệ Giai trong lòng cũng không thể nghi ngờ, theo Lục Huyền Thành tĩnh đợi vở kịch hay mở màn. Thục Vương điện hạ đến, tiệc vui chóng tàn, Lục Huyền Lâu liền xuất hiện tại Cố phủ Hoa Viên bên trong, cùng mọi người tùy ý chào hỏi, trực tiếp đi thẳng hướng Thái tử Lục Huyền Chiêu. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, thái tử người bên cạnh nhao nhao mượn cớ ly khai, sợ nghe được không nên nghe sự tình, tự rước lấy họa. Ta dọa người như vậy sao? Lục Huyền Lâu lúng túng lên tiếng. Ngươi từ trước đến nay quái đản nương nạnh, thanh danh một mực không tốt. Lục Huyền Chiêu đã sớm biết đại sảnh phát sinh sự tình, hắn phụ hoàng Lục Khải cùng tả tướng Cố Thận Chi Đô đã tha thứ Lục Huyền Lâu, hắn mặc dù có oán khí, nhưng cũng biết đại cục đã định, giờ phút này nói chuyện có nghe, cũng là không tính tay nghiệt. Lục Huyền Lâu huyền chuyển nhận lầm, hoàng huynh nói không sai, trước kia thần đệ không hiểu chuyện, làm việc quái đản nương nạnh, khó tránh khỏi mất có chừng có mực, làm cho người ta căm hận, nếu là ta có đắc tội hoàng huynh địa phương, mong rằng hoàng huynh nhiều hơn rộng lòng tha thứ a. Nay cũng không giống như là ngươi có thể nói ra tới, Huyền Thành dạy ngươi. Lục Huyền Chiêu nghiền ngẫm hỏi. Hắn cả ngày vội vàng lấy văn hội bạn, chỉ điểm văn tự, nào có thời gian dạy ta những đạo lý này. Lục Huyền Lâu từ tốn nói, bất quá là gần nhất ưu cư trong phủ, đọc vài cuốn sách, qua loa minh lý thôi. Đọc sách không khó, làm nhân tài là việc khó. Bây giờ ngươi lạc đường biết quay lại, làm huynh trưởng, ta rất vui mừng. Lục Huyền Chiêu nói ra, có một số việc đối với ngươi ta vốn là bình thường sự tình, vốn không nên để ý, ngươi ta dù sao cũng là ta đại ngụy hoàng tử, mặt mũi cũng không thể không cần. Lục Huyền Lâu nghe hiểu Lục Huyền Tông lời ngầm, thân là đại ngụy hoàng tử, đoạt đích chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi nếu có bản sự, cứ việc phóng ngựa tới, bất quá những cái kia hạ lưu thủ đoạn cũng không cần đặt tới trên mặt bàn tới. Thân đệ cần tuân hoàng huynh dạy bảo. Lục Huyền Lâu ngoài miệng trả lời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiền thân đùa giỡn Cố Thanh Hàn là gặp sắc khởi ý, thế nhưng là nghe thái tử Lục Huyền Chiêu lời nói, càng giống là hắn cố ý gây nên, mục đích đúng là phá hư thái tử cùng Cố gia thông gia. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Lâu khẽ mắt liếc qua không khỏi hướng về Tấn Vương Lục Huyền Thành, hẳn là hắn gặp được Cố Thanh Hàn không phải trùng hợp, mà là bút tích của hắn, cái này mới là chân tướng sao? Hôm nay tả tướng thọ thần sinh nhật, phu hoàng cao hứng, ta liền không cùng ngươi kiến thức, chuyện cũ đều là thành mây khói, ngươi ngày sau nghĩ lại mà làm sao, chớ có bị người lợi dụng. Lục Huyền Chiêu vỗ Lục Huyền Lâu bả vai, có ý riêng nói, xem ra hắn đã sớm nhìn ra Lục Huyền Lâu bị người lợi dụng, Tấn Vương Lục Huyền Thành thủ đoạn âm độc, vị này thái tử điện hạ cũng không phải nhân vật đơn giản, khó trách có thể thắng dễ dàng Lục Huyền Thành một bậc. Lời thật thì khó nghe lợi cho đi, hoàng huynh lời nói thần đệ nhớ kỹ. Lục Huyền Lâu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa lỗ tai, thấp giọng nhắc nhở Lục Huyền Chiêu nói ra, Lục Huyền Thành tuy có hiền vương tên, thế nhưng là làm người âm độc vô tình, làm việc không tuân theo quy củ, hoàng huynh không được phớt lờ, gặp chuyện nhiều châm trước, thần đệ nói đến thế thôi. Lục Huyền Lâu quay người ly khai, lưu lại Lục Huyền Chiêu cao mày, Lục Huyền Lâu lời nói quá mức rõ ràng, mũi kiếm trực chỉ Lục Huyền Thành. Lục Huyền Chiêu không khỏi nhìn về phía Tấn Vương Lục Huyền Thành, Lục Huyền Thành có quân tử phong thái, nhân mà đối lãnh người, đây là đại ngụy triều chính rõ như ban ngày sự tình, nếu là có người lại nói cho hắn biết Lục Huyền Thành là âm độc vô tình tiểu nhân, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng, thế nhưng là nói ra lời này chính là Lục Huyền Thành thân đệ, cũng không phải do hắn không tin a. Không thể không nói, Lục Huyền Thành ngụy trang công phu có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đại ngụy trên dưới ngàn vạn người, thế mà không có người thấy rõ diện mục thật của hắn. Nếu không có không biết này, Lục Huyền Lâu không phải kia Lục Huyền Lâu, không biết hắn còn muốn chuyển mô hình làm dạng đến lúc nào. Nếu thật sự là như thế, cái này hai huynh đệ quả nhiên là một đôi ngoan nhân a. Lục Huyền Chiêu đem việc này dằn xuống đáy lòng, mặc dù đối Lục Huyền Lâu lời nói nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng cũng đem Lục Huyền Thành xếp vào cực kỳ nguy hiểm trong danh sách. Tình cảnh này, Lục Huyền Lâu hiểu ý cười một tiếng, bán rẻ huynh đệ, loại sự tình này giống như ai không biết giống như. Lục Huyền Thành không niệm tình huynh đệ, vậy hắn liền cũng không cho Lục Huyền Thành sống. Cùng nay đồng thời, Lục Huyền Thành trong lòng không hiểu dâng lên nhất cổ hàn ý, liền tựa như có giá thu hướng hắn lộ ra sắc bén manh mướt. Chương 7, huynh đệ bất hòa chương 7, huynh đệ bất hòa thái tử Lục Huyền Chiêu cùng thuộc vương Lục Huyền Lâu đàm tiêu yến, không từng có nửa phần kiếm nọ nhổ trương cảm giác, đám người vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, so với gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, huynh đệ nghe tưởng, gà nhà bôi mặt đá nhau, mới là bọn hắn thích nghe ngóng sự tình. Thứ không biết chết sống, thiên gia sự tình há lại bọn hắn có thể bình phẩm từ đầu đến chân. Lục Huyền Thành cười lạnh không thôi, hắn tự tay bảo chế cái này một cọc bê bối, vì đại vị chi tranh, bây giờ lại làm người khác say rượu cảm thiếu, để hắn rất là nổi nóng. Từ đại ngụy đóng đô Trung Nguyên, phu hoàng liền thu liễm sát tâm, bất quá 20 năm quan cảnh, thế gia môn phiệt đích tử quý nữ liền quên hết tất cả, xem thường hoàng thất uy áp, cứ thế mãi, còn đến mức nào? Xem ra muốn tìm một cơ hội tỉnh táo bọn hắn nhất nhị. Lục Huyền Tông sắc mặt cũng có nhìn, nhiều mặt ăn ý phía dưới, Lục Huyền Lâu đùa giỡn Cố Thanh Hàn sự tình mặc dù không có bị tuyên dương ra ngoài, nhưng là hoàng thất mặt mũi bị hao tổn đã thành tất nhiên, tiếp xuống liền nên giết gà dọa khỉ, trọng trấn hoàng thất uy áp. Phát giác được thái tử Lục Huyền Chiêu cùng Tấn Vương Lục Huyền Thành sắc khí, đám người tự biết thất thố, nhao nhao thu liễm thần sắc, giả vờ giả vịt cùng người khác nói chuyện với nhau, tô son chát phấn lung túng. Sau đó không lâu, Cố gia đại tiểu gia Cố Thanh Hàn rốt cục hiện thân, trong nháy mắt liền gây nên không nhỏ hành động. Cố Thanh Hàn có khuynh thành dung nhan, danh xưng Bột Hải quận đệ nhất mỹ nhân. Nghe đồn có nho gia đại nho làm khách Cố gia, gặp qua Cố Thanh Hàn sau liền thi hứng đại phát, viết xuống Thanh Hàn tuyệt sắc đệ nhất đẳng câu thơ, từ Lục Huyền lâu đùa giỡn Cố Thanh Hàn về sau, đại ngụy vân quý nhà liền không ai không biết nó mỹ danh. Tất nhiên là Cố Thanh Hàn thở nhỏ tại Bột Hải lớn lên, nuôi dưỡng ở khuê phòng, đại lương thành đích tử khuê nữ chỉ nghe tên, không thấy một thân. Gọt vai eo nhỏ, mũi ngắn ngà mỡ, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất thanh lãnh, trời sinh quý khí, chỉ một chút liền kinh diễm đám người, quả thật tuyệt sắc. Lục Huyền lâu rất tán thành, làm người hai đời, nàng này dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chính là hắn cuộc đời ít thấy, cũng khó trách tiền thân hồ đồ. Tiểu kiểu hề tự khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược hồi phong chi lưu tuyết, hoàng tẩu quốc sắc thiên hương, hoàng huynh có phúc lớn à. Lục Huyền lâu vậy mà trước tiên mở miệng, lấy lòng Cố Thanh Hàn, đám người không khỏi chật lưỡi, thuộc vương quả thật không biết xấu hổ, bất quá đám người cũng tò mò, thuộc vương lúc nào có như thế tài hoa, kinh diễm văn tự, vậy mà cũng có thể hạ bút thành văn. Thuộc vương quá khen, Thanh Hàn không dám nhận. Cố Thanh Hàn lánh lanh lên tiếng, trong mắt vẻ khinh bị không che giấu chút nào, quả quyết không tiếp thụ Lục Huyền lâu tán thưởng. Lục Huyền lâu tự chuốc nhục nhã, ám đạo nữ tử này tâm nhãn không kịp được lớn, cho dù trong lòng có oán khí, cũng không nên ở thời điểm này phát tác, để song phương có xử. Thanh Hàn, lời ấy sai cũng. Thái tử Lục Huyền chiêu lên tiếng giải vây, hắn cùng Cố gia thông gia, liên quan trọng đại, dù không được nửa điểm sai lầm, đương nhiên sẽ không tùy theo Cố Thanh Hàn tiểu tính tình. Tại buồn cung xem ra, tả tướng cùng lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ chi câu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngươi cùng tiểu tiểu hề tự khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược hồi phong chi lưu tuyết cũng là ông trời tác hợp cho. Lục Huyền Chiêu cười nói, câu thơ này ta trước thay ngươi nhận lấy, mời lại nho múa bút, chờ ngươi ta ngày đại hôn, coi đây là sính lễ, vừa vặn rất tốt. Lục Huyền Chiêu nói như thế, liền mang ý nghĩa Lục Huyền lâu cùng Cố Thanh Hàn sự tình hết thể đều kết thúc, đám người không khỏi ám đạo thuộc vương thật bản lãnh, chỉ có Lục Huyền Thành trong lòng cười lạnh, Lục Huyền lâu bằng vào hai câu thi từ liền muốn mang tiên quá hải, toàn thân trở ra, đó là người si nói ngọng. Ta nghe nói trong cung có một hạt châu, phụ hoàng cực kỳ yêu thích, từ trước tới giờ không gặp người, chờ các ngươi đại hôn thời điểm, ta trộm đạo chui vào hoàng cung, đem hạt châu kia mang ra, khảm nạm tại mũ vượng bên trên, đảm bảo để cho người ta hâm mộ. Lục Huyền lâu mở miệng, Cố phủ vườn hoa trong nháy mắt tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đuốt mông ngựa cũng có thể đánh ra hoa đến, không hổ là thuộc vương điện hạ. Đại ngụy trong hoàng cung xác thực có dạng này một viên hạt châu kia tên là Sơn Hà Châu, châu bên trên khắc có đại ngụy trăm triệu dặm cương thổ, có Sơn Hà vĩnh tại chi ý, không phải đại ngụy đế vương không được chuyên dùng. Lục Huyền Thành nghe vậy, cánh tay nổi gân xanh, trong lồng ngực lửa giận dâng trào, khó mà tự chế, hắn nhiều năm dưỡng khí công phu gần như pha phòng. Lục Huyền lâu, đáng chết. Hắn cùng Lục Huyền Chiêu tranh đoạt đại vị, từ xưa đến nay cũng không phải là bí mật gì. Lục Huyền lâu nói như thế, liền là ngầm thừa nhận Lục Huyền Chiêu là đại ngụy tương lai đế vương, biết đến minh bạch đây là Lục Huyền lâu a du định hot chi ngôn, không biết còn tưởng rằng hắn Lục Huyền Thành con rơi nhà thua, đem đại ngụy đế vị chắp tay tặng cho Lục Huyền Chiêu. Ánh mắt mọi người bồi hồi tại anh em nhà họ Lục ba người, sắc mặt cổ quái, càng là đã chứng minh Lục Huyền Thành phỏng đoán, lửa giận trong lòng càng sâu. Từ khi thái tử cùng Cố Thanh Hàn đính hôn về sau, hắn liền khắp nơi rơi xuống hạ phòng, bây giờ nếu để cho Lục Huyền lâu lời nói chuyện đi, hắn chắc chắn rơi vào trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như mình thân huynh đệ đều không ủng hộ hắn, thế lực sau lưng hắn làm sao dám tin tưởng hắn, đem thân gia tính mệnh, gia tộc hương suy ký thác vào trên người hắn. Lục Huyền Thành ánh mắt hung ác, rơi vào Lục Huyền Thành trên thân tựa như lao, hắn không thể đem Lục Huyền lâu chém thành muôn mảnh. Đón Lục Huyền Thành ánh mắt, Lục Huyền lâu không hề sợ hãi, thậm chí ném lấy khiêu khích ánh mắt, trong lòng âm thầm nói ra, còn chưa đủ, có thể tức giận nữa chút, sau đó kéo xuống ngươi ngụy trang, cũng tốt để người ta biết diện mục thật của ngươi. Cái này một đôi thân huynh đệ tại trước mắt bao người trở mặt thành thù, đám người trợn mắt hốt mồm, chỉ có thái tử Lục Huyền Chiêu thần sắc biến ảo không sâu, hoa hổ họa bị nan hoa cốt, biết người biết mặt không biết lòng. Lục Huyền Chiêu dù bận vẫn ung dung, muốn nhìn một chút Lục Huyền Thành bộ mặt thật, tốt biết Lục Huyền Thành đến cùng có phải hay không Lục Huyền lâu trong miệng loại kia tiểu nhân. Điện hạ, tỉnh táo, đại vị chi tranh không phải sớm chiều sự tình, ngươi là hiền vương, đây là lớn nhất tiền vốn, không thể tự bị căn cơ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vệ giai giữ chặt Lục Huyền Thành góc áo, bí mật truyền âm, Lục Huyền Thành hoàn toàn tỉnh ngộ, đè xuống lửa giận trong lòng, hô hấp ở giữa, vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Tuổi con trẻ, liền có phần này ẩn nhẫn năng lực, Lục Huyền Thành vì xem như nhân vật tiêu hùng. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 8, giảng co chương 8, giảng co chỉ thấy một tên người mặc nho ra trưởng bảo thiếu niên đứng dậy, chắp tay nói ra, thái tử điện hạ, thần có một lời, mời điện hạ phán đoán sáng suốt. Lục Huyền Chiêu nhận ra người này, là lễ bộ tả thị lang chi tử Hầu Nguyên Đệ, mặc dù tôn trọng cổ lễ, thôi có vẻ cay nghiệt, nhưng cũng là trung hậu người, lập tức cười nói nghe một chút. Mọi người đều biết, Sơn Hà Châu hệ ta đại ngụy khí vận, chính là ta đại ngụy nội tình chỗ, không phải đế vương không được chuyên dùng, không phải nước diệt không thể cùng người. Hầu Nguyên Đệ quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Lâu, thần sắc trang nghiêm, cao giọng chất vấn Lục Huyền Lâu, như vậy xin hỏi thuộc vương ra sao giáp tâm? Mẹ hoặc thái tử lấy Sơn Hà Châu vì mời, là muốn đem ta đại ngụy giang sơn chắp tay đưa cho Bột Hải Cố gia không thành? Lục Huyền Lâu trợn mắt hốt mồm, cho dù nhìn không ra hắn mới là cố ý để Lục Huyền Thành có xử, cũng nên nhìn ra đây là A Duôn định hót chi ngôn, người này thế mà thượng cương thượng tuyến, sắp có việc hỏi tội với hắn, con hàng này sợ là đồ đần a. Không đợi Lục Huyền Lâu hoàn hồn, Hầu Nguyên Đệ bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lục Huyền Chiêu trước mặt, liền liệt kê ra Lục Huyền Lâu tội ác. Thục vương Lục Huyền Lâu làm mưa làm gió, bất chấp vương pháp, từng đống việc ác, tội lỗi chồng chất, tội chết một, không nghĩ tận trung bị nước, không nghĩ vì bệ hạ phân ưu, uổng làm nhân thần, uổng làm nhân tử, tội chết hai, tổn hại luân lý, khinh bạc thái tử phi, uổng làm người đệ, tội chết ba, mê hoặc thái tử, lấy Sơn Hà Châu vì mời, ý tại náo động ta đại ngụy xã tắc, tội chết bốn. Sau đó chỉ thấy Hồ Nguyên đệ phục sát đất, cao giọng nói ra, số tội cũng phạt, thuộc vương làm chỗ lấy ngũ mã phanh thây chi hình, còn xin thái tử điện hạ thượng tấu bệ hạ, chu sát này liêu, lấy nhìn thẳng bảo nghe. Im ngay, ai bảo ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hồ Nguyên đệ sở ngôn thật là kinh người, Lục Huyền Chiêu cũng theo đó ngây người, đợi đến hắn tỉnh ngộ, lại đi ngăn cản, vì lúc đã chậm. Thần sở ngôn, câu câu là thật. Hồ Nguyên đệ chính khí lắm như nói, nếu như thái tử điện hạ không tin, có thể để thuộc vương cùng thần đối chất, như thần sở ngôn có nửa câu hư giả, thần nguyện thụ thiên đao vạn nổi chi hình. Nhìn xem Hồ Nguyên đệ thấy chết không sờn quật cường bộ dáng, Lục Huyền Chiêu sắc mặt âm trầm như nước, phát ra dọa người sát khí. Hồ Nguyên đệ chỗ liệt ba cái cọp tội ác, nhìn như dọa người, thực sự có thể lớn có thể nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao đại ngụy hoàng tử cùng người bên ngoài không thể cơ đua cả nắm, để Lục Huyền lâu cùng nó giằng co cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là đầu thứ ba tội ác lại trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Nếu để cho Lục Huyền lâu cùng Hồ Nguyên đệ đối chất, bất luận kết quả như thế nào, Lục Huyền lâu đùa giỡn Cố Thanh Hàn sự tình liền sẽ bày ra trên mặt bàn. Nếu là có tâm người châm ngòi thổi gió, tin đồn liền sẽ biến thành lưu ngôn vị ngữ. Đến giờ vì đại ngụy hoàng thất mặt mũi suy nghĩ, hắn cùng Cố Thanh Hàn hôn sự tất nhiên thất bại, mất đi một sự giúp đỡ lớn không nói, khó khăn chắc trở phía dưới thế lực của hắn tất nhiên bị hao tổn, chẳng những áp chế không nổi Lục Huyền thành hoàng tử, khác chỉ sợ cũng đem dục dịch cùng hắn tranh đoạt đại vị, đây là chuyện hắn tuyệt không muốn thấy. Càng làm cho Lục Huyền Chiêu kinh hai chính là lễ bộ là địa bàn của hắn, hắn đem lễ bộ Tả thị làng coi là quan cốt chi thần, sao liệu đúng là người khác xếp vào ở bên cạnh hắn mà thám, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Người tới, Hồ Nguyên đệ ăn nói bừa bãi, nói xấu thuộc vương, đem cái này điền cuồng chi đồ kéo ra ngoài, chạm lập quyết. Lục Huyền Chiêu sát tâm đại động, quyết ý giải quyết dứt khoát, quyết tuyệt nói ra, khác truyền ta khẩu dụ, mệnh Đông cung lục xuất lập tức xuất động, đem lễ bộ Tả thị lang Hồ Minh chính truy nã quy án, tùy ý tra hỏi, trong phủ gia quyến nô bộc toàn bộ giam giữ, chờ đợi xử lý. Hoàng huynh, chấm đã. Lục Huyền Thành lên tiếng ngăn cản Lục Huyền Chiêu, đi đến Lục Huyền Chiêu bên người, hắn thật vất vả để Lục Huyền lâu đùa giỡn Cố Thanh Hàn sự tình mang lên mặt bàn, làm sao có thể để thái tử tùy tiện qua quan. Hồ Nguyên đệ ăn nói bừa bãi không giả, nhưng nếu hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem nó hỏi trảm, làm cho người ta chỉ trích, thật không phải chuyện tốt. Lục Huyền Thành nói ra, không bằng liền để Huyền lâu cùng hắn đối chất, chứng minh Huyền lâu thanh bạch về sau, lại đem người này trị tội, như thế nào? Lục Huyền Chiêu lúc này chỗ đó không minh bạch đây là Lục Huyền Thành thủ bút, nhắm lại hai mắt, bắn ra dọa người hàn quang, Lục Huyền Thành không hề sợ hãi, tiếu dung càng thêm sán lạ. Ngươi là Huyền lâu huynh trưởng, hẳn là rõ ràng Huyền lâu mặc dù hồ nháo, nhưng bản tính thuần lương, không làm được chuyện thương thiên hại lý đến. Lục Huyền Chiêu mở mắt nói lời địa đặt. Chính là bởi vì như thế, ta mới không cho phép có người bị Huyền lâu thanh bạch, muốn nói xấu Huyền lâu, lấy trước ra nhân chứng, vật chứng, thiếu một thứ cũng không được, sau đó đối chất nhau, nếu là nói không nên lời nguyên cớ, bổn vương diệt hắn cửu tộc, gian đe. Lục Huyền Thành nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lục Huyền Chiêu nhíu mày nhăn chán, Lục Huyền lâu không phải cái gì sạch sẽ nhân vật, nào có thanh bạch chi thân, nhân chứng, vật chứng, chỗ nào cũng có. Giờ phút này Lục Huyền Thành từng bước ép sát, khăng khăng bị thẩm vấn công đường, rõ ràng là sớm có mưu đồ, mượn cơ hội sinh sự. Huyền Thành, đều là nhà mình huynh đệ, thương tiên gì quá mau đâu. Lục Huyền Chiêu thấp giọng thì thầm, chỉ có Lục Huyền Thành nghe thấy thanh âm của hắn. Từ xưa quân vương tự xưng vương, huynh đệ chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là huynh đệ, là tử địch. Lục Huyền Thành thấp giọng đáp lại, cũng chỉ có Lục Huyền Chiêu có thể nghe rõ hắn nói cái gì. Ta là Huyền lâu thân huynh trưởng, cho nên việc này ngươi không làm chủ được, ta nói mới tính. Tốt, vậy liền theo như lời ngươi nói, để Lục Huyền lâu cùng Hồ Nguyên đệ bị thẩm vấn công đường. Lục Huyền Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta nhìn Huyền lâu xưa đâu bằng này, chỉ mong ngươi có thể tâm tưởng sự thành, để cho ta ngã chồng bó. Lục Huyền Thành chế giễu lại, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, đã có sự tình, mãi mãi cũng tại, hoàng huynh hay là lo lắng cho mình à, dù sao ngoại trừ ta, ngấp nghé thái tử chi vị người không phải số ít. Nhìn xem hai người kiếm nỏ nhổ trương, đám người cảm thấy phá lệ buồn cười, thái tử điên cuồng duy trì đùa giỡn thái tử phi kẻ cầm đầu, mà tấn vương thì liều mạng muốn đưa thân huynh đệ vào chỗ chết. Vạn nhìn thái tử rơi vào hạ phòng, Lục Huyền lâu đứng ra, hoàng huynh, chớ hoảng sợ, lại nhìn ta dạo biện, để tên này á khẩu không trả lời được. Lục Huyền lâu khí định thần nhàn, đi đến Hồ Nguyên đệ bên người, đón Hồ Nguyên đệ ánh mắt giết người, tinh tế dò xét một lát, cuối cùng trêu tức nói ra, mặc dù không có ta anh tuấn, nhưng là dáng dấp coi như đoan chính, không giống ăn nói bừa bãi người, làm sao lại ưa thích nói hiệu nói bừa đâu? Chẳng biết xấu hổ. Hoàng thất bại hoại. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tiếng mắng một mảnh, Hồ Nguyên đệ có hay không ăn nói bừa bãi, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm bức số sao? Hồ Nguyên đệ chẳng thèm ngó tới, niệm ai nói ra, điện hạ chỉ có một bộ tốt túi ra, lại đầy bụng bẩn thỉu tâm tư, ta mặc dù không có một bộ tốt túi ra, nhưng lực hữu lễ nghĩa liêm sỉ. Lục Huyền lâu từ chối cho ý kiến, cười hỏi, ngươi nói ta làm mưa làm gió, bất chấp vương pháp, như vậy xin hỏi như thế nào ương ngạnh, như thế nào vương pháp? Điện hạ đi, chính là ương ngạnh, đại ngụy luật pháp, tức là vương pháp. Hồ Nguyên đệ ngạo nghễ nói ra, điện hạ chỗ phạm chi tội, chết trăm lần không hết tội, như điện hạ còn có lương tri, ứng tự sát dĩ tạ thiên hạ. Miệng lưỡi bén nhọn, tuy là miệng lưỡi lợi hại, nhưng có chu tâm công hiệu, miễn cưỡng coi như bản sự. Lục Huyền lâu cười nói, vậy chúng ta liền đối chất một phiên a, cũng tốt chứng minh trong sạch của ta. Chương 9, biển rộng mặc cá bơi chương 9, biển rộng mặc cá bơi ngươi nói bổn vương mê hoặc thái tử, trộm cắp Sơn Hà Châu, có náo động đại ngụy xã tắc chi tội. Lục Huyền lâu hỏi, Hầu Nguyên Đệ hỏi ngược lại, điện hạ sở ngôn bất quá một lát, câu chữ còn tại trong tai, điện hạ còn muốn chống chế không thành. Ngươi là đầu để lửa đá sao? Nghe không ra đó là A Du định hót chi ngôn sao? Lục Huyền Lâu chắp tay nói ra, huống hồ thái tử chính là đại ngụy thái tử, tương lai kế thừa đại thống chính là duy ngã độc tôn đại ngụy đế vương, thái tử phi chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, hai người bọn họ làm sao lại dùng không được Sơn Hải Châu đâu? Thất đệ, nói cẩn thận. Thái tử vội vàng đánh gãy Lục Huyền Lâu, lời này nếu là truyền đến hắn phụ hoàng trong thai, cái kia chính là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Lục Huyền Lâu nói chuyện liền là dễ nghe liền cảm giác thoải mái. Đế vương liền là đế vương, thái tử liền là thái tử, không thể đánh đồng, nói chuyện chú ý có chừng có mực, đừng cho phụ hoàng tức giận. Lục Huyền Chiêu nghiêm mặt nói ra, hoàng huynh quá lo lắng. Lục Huyền Lâu khoát tay nói ra, tất nhiên phụ hoàng lập hoàng huynh vì thái tử, nhất định là bởi vì vừa ý hoàng huynh, cho nên lời này cho dù bị phụ hoàng nghe đi, phụ hoàng cũng sẽ không để ý. Tốt, coi như đây là ngươi định nọ chi ngôn. Mắt thấy thái tử cùng Lục Huyền Lâu kẻ sướng người họa, rất có đại ngụy đế vị không phải Lục Huyền Chiêu không thể trạng thái, Lục Huyền Thành cảm thấy chói tai, không thể không đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Hầu Nguyên Đệ bạch tội ngươi làm mưa làm gió, bất chấp vương pháp, ngươi giải thích thế nào? Xác thực, ngươi đây là nhận tội đâu? Lục Huyền Thành kinh ngạc, Lục Huyền Chiêu nhíu mày, này tội có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Lục Huyền Lâu một khi nhận tội, đại ngụy ngự sử tất nhiên tấu chương liên tục, phiền phức không phải số ít. Nhận tội, ta có tội gì? Lục Huyền Lâu ngạc nhiên nói ra, cái này đại ngụy trăm triệu giảm cương thổ họ Lục, cái này toàn bộ thiên hạ đều là phụ hoàng thiên hạ chi pháp, tức là ta Lục gia chi pháp, ương ngạnh, vương pháp, hắn dũng khí từ đâu tới cùng ta nói chút. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Lục Huyền Thành ngưng giọng nói, hoàng huynh, ngươi đọc sách đọc choáng văn sao? Lục Huyền Lâu phản bác nói ra, như vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, như thế nào hiện lộ rõ ràng chúng ta thân phận cao quý? Như không thể áp đảo luật pháp bên trên, tiêu diêu tự tại, ta họ Lục tiên tổ đấm máu đánh xuống trăm triệu giảm sơn hà, muốn tới làm gì dùng? Đám người vì đó trầm mặc, Lục Huyền Lâu sở ngôn cố nhiên ly tinh bản đạo, nếu như tinh tế phẩm vị, có thể nói chữ chữ châu ngọc. Vương tử pháp pháp, cùng thứ dân cùng tội, đây chính là một câu nói láo, lừa gạt một chút thiên hạ thường sinh có thể, nhưng là không thể đem chính mình cũng lừa. Về phần không nghĩ tận trung vì nước, không vì cha phân ưu, cái này càng không thể nào nói đến. Lục Huyền Lâu chậm rãi mà nói, ta cùng phụ hoàng, tức là quân thần, cũng là phụ tử. Phụ hoàng đều không nói cái gì lời nói, các ngươi dựa vào cái gì có lời nói? Lục Huyền Thành đối với cái này cũng không thể nói gì hơn, so với tận trung vì nước, vi phụ phân ưu Lục Huyền Lâu, hắn càng ưa thích làm mưa làm gió, bất chấp vương pháp Lục Huyền Lâu, chắc hẳn Lục Huyền Chiêu cũng là loại tâm tính này. A Lục Huyền Thành đột khí thế đột nhiên cường thịnh, phô thiên cái địa ép hướng Lục Huyền Lâu, không khí như ngưng kết giống như, lấy Lục Huyền Lâu hóa cương cảnh thế lực, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Huyền Thành, làm cái gì vậy? Lục Huyền Chiêu thấy thế lên tiếng, quanh thân khí thế như hồng, đánh tan Lục Huyền Thành khí thế, bảo vệ Lục Huyền Lâu. Đây chính là ta đại ngụy kinh khủng nhất hai vị hoàng tử sao? Đám người lập tức kinh hãi, bọn hắn chỉ biết là hai vị này hoàng tử lòng dạ thâm hậu, thủ đoạn cao minh, cũng không biết người hai vị hoàng tử thế mà cũng là võ đạo bên trong người. Không cần thận muốn, đám người lại không cảm thấy kỳ quái. Đại ngụy dùng võ lập quốc, họ Lục tông tộc càng là dùng vũ lực quét ngang Đông Hoàng chư quốc, đóng đô Trung Nguyên, độc chiếm trăm triệu giảm đất màu mỡ, đem bên trong thiên tài địa bảo chiếm làm của riêng. Đại ngụy hoàng thất thì là họ Lục tông tộc hạch tâm thành viên, chỉ cần thiên phú không kém, phục dụng thiên tài địa bảo sau, trở thành võ đạo cao thủ cũng không phải là việc khó. Đại Lương có nghe đồn, ngươi khinh bạc thái tử vị hôn thê Cố Thanh Hàn, nhưng có việc này. Lục Huyền Lâu chuyện hoang đường, Lục Huyền Thành cũng không quan tâm, cái này mới là hắn chân chính để ý sự tình. Lời đồn, đều là lời đồn. Lục Huyền Lâu đương nhiên sẽ không thừa nhận, cái này liên quan đến đại ngụy tranh đấu quyền lợi, giáp một phát thì động toàn thân, đao quang kiếm ảnh ám tiễn đập vào mặt, hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Không gió không nổi sóng. Lục Huyền Thành đau lòng nhức óc nói, Huyền Lâu, ngươi nếu thật làm chuyện sai lầm, chi bằng nói thẳng, tất cả chịu tội, vi huynh một mình gánh chịu. Lục Huyền Lâu khó chơi, quyết tâm muốn giúp thái tử vượt qua nan quan, Lục Huyền Thành lại đánh lên tình cảm bài, thế nhưng là đối với Lục Huyền Lâu lời nói, Lục Huyền Lâu là nửa chữ cũng không tin, á giả dối không có thật sự tình, các ngươi nói liền cùng thật. Lục Huyền Lâu nói ra, đều nói ta khinh bạc Cố Thanh Hàn, ai trông thấy đâu? Con mắt nào nhìn thấy? Người trông thấy đâu? Lục Huyền Lâu hỏi bên người Vương Hầu Thế Tử, nó lắc đầu như gợn sóng, cũng không dám nói chuyện. Người trông thấy đâu? Lục Huyền Lâu lại hỏi bên người bệ nữ, nó động tác cùng Vương Hầu Thế Tử như ra vừa rút lui. Nói miệng không bằng chứng, sự thật làm chứng. Lục Huyền Thành quyết tâm muốn phá hư thái tử cùng Cố gia thông gia, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Vậy xin hỏi Cố đại tiểu thư, ta Lục Huyền Lâu nhưng có động thủ động cước, khinh bạc cho ngươi? Lục Huyền Lâu hỏi lại. Không có. Cố Thanh Hàn thanh lãnh lên tiếng, lúc trước Lục Huyền Lâu mặc dù ngôn ngữ mạo phạm, thế nhưng là võ công thực sự kém cỏi, không đợi hắn động thủ động cước, liền bị Cố gia hộ vệ đổ nhào trên mặt đất. Nói miệng không bằng chứng, thế cho thấy quyết tâm a. Lục Huyền Lâu nói ra, nếu là ngươi có nửa câu nói ngoa, liền dạy ta Lục Huyền Lâu chết không yên lành, bột hải Cố gia gia nghiệp không còn. Có thể. Cố Thanh Hàn lúc này lập xuống tề độc, đám người tâm tư trong nháy mắt linh hoạt, hẳn là thuộc vương chưa từng khinh bạc Cố Thanh Hàn, mà là có nhân tạo giao sinh sự. Thái tử cùng Cố gia thông gia, nhiều đích chi tranh sợ đem hết thể đều kết thúc, chư vị hoàng tử sao lại ngồi chờ chết, có người binh đi quỷ đạo, cũng chưa hẳn không thể. Tấn Vương hùng hổ dọa người, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, không phải xác thực, liền là tử không sinh có. Chẳng lẽ phía sau đẩy tay là Tấn Vương? Tấn Vương tài đức sáng suốt, cũng là không giống thủ đoạn của hắn, có thể là hoàng tử khác, Tấn Vương bất quá là mượn cơ hội làm việc thôi. Xì sao bàn tán không ngừng, Lục Huyền Thành sắc mặt càng thêm khó xử, Lục Huyền Lâu miệng lưỡi dẻo quẹo, Cố Thanh Hàn liều chết không nhận, như đổ cơ hồ thành không không nói, đã có hoài nghi đến trên người hắn thật to không ổn à. Từ xưa đến nay, đội bạc người không tại lấp lóe, lời thề cũng không thể tin. Lục Huyền Thành liều chết chống cự, việc đã đến nước này, hắn như thế nào tùy tiện dừng tay đầu. Nói miệng không bằng chứng, sự thật làm chứng. Lục Huyền Lâu khinh miệt nói ra, nếu là huynh trưởng nhận định ta khinh bạc Cố Cô Đường, không ngại cầm chứng cứ đi ra. Lục Huyền Thành trầm mặc không nói, từ Lục Huyền Lâu đùa giỡn Cố Thanh Hàn về sau, hắn phụ hoàng cùng Cố gia sớm đã đem tất cả vết tích lấy ra, vật chứng không còn, chỉ có Lục Huyền Lâu cùng Cố Thanh Hàn hai cái người trong cuộc, bọn hắn như thế nào lại thừa nhận đâu? Đã Huyền Thành không có chứng cứ, cái kia chính là Hồ Nguyên Đệ ăn nói bừa bãi, có thể chứng minh Huyền Lâu chính là Thanh Bạch chi thần. Lục Huyền Chiêu nói ra, việc này dừng ở đây, ngày sau ai cũng không cho phép nhắc tới chuyện này. Lục Huyền Thành đầy bụng không cam lòng, nhưng cũng không thể không nuốt vào hậu quả xấu. Lục Huyền Lâu vui vẻ ra mặt, lần này đại hoạch toàn thắng, chặt đứt trên thân công xiềng, từ đó biển rộng mặc cá bơi. Chương 10, đây là biển số, lưu hắn không được chương 10, đây là biển số, lưu hắn không được nguyệt thôi giữa trời, tân khách tan hết, Cố Thận Chi kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào trong thư phòng, tại hắn trà nóng giải rượu thời điểm, thái tử Lục Huyền Chiêu liền đem hôm nay phát sinh ở Cố phủ Hoa Viên sự tình kỹ càng miêu tả cho hắn nghe. Đến phụ hoàng ngầm đồng ý, ta kinh doanh lễ bộ nhiều năm, vốn cho rằng lễ bộ vững như thành đồng, không nghĩ tới lễ bộ Tả thị lang dĩ nhiên là người khác ám tử. Lục Huyền Chiêu ngưng trọng nói ra, có này biển số, lòng ta khó yên, cho nên ta chuẩn bị thanh tẩy đồng cung sở thuộc, đem người khác ám tử một mẹ hút gọn, Tả tướng nghĩ như thế nào? Lễ bộ Tả thị lang Hồ Minh chính là nho gia môn sinh, lấy lễ giữ mình, từ trước đến nay chất phác, không làm được bán chủ cầu binh sự tình đến, xác nhận Hồ Nguyên đệ tự tác chủ trương thôi. Lục Huyền Chiêu khó hiểu nói, ta cùng Hồ Nguyên đệ làm không ân cửu, lại xem phụ thân hắn vì quan cốt chi thần, hắn vì sao hại ta? Ngươi cùng Hồ Nguyên đệ làm không ân cửu, cái kia thuộc vương đâu? Theo lão phu biết, Hồ Nguyên đệ đã từng có vị thanh mai trúc mã, hai người lẫn nhau có tình cảm, đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Về sau thuộc vương chọn chúng nàng này, trắng trợn cướp đoạt nhập phủ sau tự sát thân vong. Cố Thận Chi nói ra, Hồ Nguyên đệ tuổi nhỏ nhiệt huyết, nhưng lộ mãng vô trì, muốn mượn cơ hội trả thù thuộc vương, liền bị tấn vương lợi dụng. Thì ra là thế. Lục Huyền Chiêu châm chọc khiêu khích nói ra, Lục Huyền Thành lấy nhân tình của hắn nghị, nữ nhi thanh bạch, huynh đệ tính mệnh vì thẻ đánh bạc làm cược, âm độc bị ổi, cùng hắn hiền vương danh hào không hợp nhau. Âm nhu dương nhu, đều là lòng dạ tâm tư, nào có chia cao thấp, chính tả có khác. Cố Thận Chi cảm khái nói, tấn vương man thiên quá hải, lừa toàn bộ đại ngụy mười mấy năm, loại lòng dạ này so với lao phu cũng không kém bao nhiêu, hậu sinh khả úy a. Ngay sau đối đầu người này, thái tử làm treo lên 12 phần tinh thần, các không thể phất lờ. Đi trăm dặm đường người nửa 90. Lục Huyền Chiêu trịnh trọng nói ra, chỉ cần phụ hoàng vẫn ngồi ở tấm kia trên long ỷ, như vậy chư vị hoàng tử ai cũng có khả năng cái sau vượt cái trước, kế thừa phụ hoàng đại nghiệp. Ngươi có như thế ý nghĩ, rất tốt. Cố Thận Chi hài lòng vuốt râu, sau đó hỏi, đối thủ vương ngươi thấy thế nào? Lục Huyền Chiêu lời bình nói, mặc dù có mấy phần nhân trí, không giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, nhưng tự kiềm chế thân phận, làm việc không gì kiêng kỵ, cũng thành không được đại sự. Hồ đồ. Cố Thận Chi nghiêm nghị nói ra, tấn vương Đức Hiển Minh là giả vợ thuộc vương ương ngạnh liền không thể là hắn muốn cho người thấy sao? Long du chỗ nước cạn như hổ rơi đồng bằng, nhưng bị chó bắt nạt, nhưng giao long xuất hải, nhưng hưng phong làm sóng. Tối nay thuộc vương trong lúc phất tay biến nguy thành an, để tấn vương rất nhiều mưu đồ thành không, lão phu cảm thấy thuộc vương cũng không phải hạ người bình thường, chớ có coi thường hắn. Ta sau khi trở về, liền phái người điều tra thêm Huyền Lâu hư thực. Lục Huyền Chiêu không người nói ra, nếu như về sau Huyền Chiêu có cân nhắc không chu toàn địa phương, còn xin tả tướng nhiều hơn đề điểm. Huyền Chiêu đi đầu cảm ơn tả tướng. Cố Thận Chi tiểu nói, Cố gia nữ đã gả vào đông cung, người ta chính là người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta tự nhiên tận hết sức lực giúp ngươi, ngươi yên tâm chính là. Ngày mai còn có tào triều, ta sẽ không quấy rầy tả tướng. Lục Huyền Chiêu đứng dậy cáo tử, Cố Thận Chi cũng không giữ lại, để Cố Thanh Hàn đưa Lục Huyền Chiêu xuất phủ. Tấn Vương phủ trong thư phòng, Lục Huyền Thành như là một con dã thú bị thương, phát tiết lửa giận trong lòng. Tinh mỹ đồ sứ phá thành mảnh nhỏ, bút mực giấy nghiên rơi là tả trên đất, tranh chữ ô huế, cầm sắt đàn đứt dây. Hai tên thị nữ không biết Lục Huyền Thành vì sao tức giận như thế, nằm dạp trên mặt đất, trong lòng run sợ, khó là sợ hãi. Không có các ngươi chuyện, lui ra đi, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Lục Huyền Thành đem lửa giận trong lòng phát tiết sau, nỗi lòng yên lặng rất nhiều, trước hết để cho hai tên thị nữ lui ra, sau đó mở miệng nói ra, Bột Hải Cố gia cố nhiên là đại ngụy đỉnh cấp môn thiệt, nhưng là đại ngụy môn thiệt vô số, có thể cùng ngăn trở người không phải số ít, điện hạ cũng có thể tới thông gia, thái tử chưa hẳn có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Bột Hải Cố gia tính là thứ gì? Bất quá là họ Lục tông tộc phụ thuộc thôi. Bổn vương kiêng kỵ bọn hắn, làm trò cười cho thiên hạ. Ta chân chính để ý là phụ hoàng thái độ. Lục Huyền Thành âm trầm nói ra, Cố Thận Chi chính là vương tá chi tài, mỗi tiếng nói cử động hết sức quan trọng. Phụ hoàng đem Cố gia nữ tứ hôn cho thái tử, rõ ràng là để Cố Thận Chi phụ tá thái tử. Như vậy không biết có bao nhiêu trung lập gia tộc biết đầu nhập thái tử dưới trướng, cũng không biết có bao nhiêu gia tộc vứt bỏ bổn vương mà đi, cứ kéo dài tình huống như thế, bổn vương như thế nào cùng thái tử tranh đoạt. Vệ Giai nghe vậy nói ra, tả tướng hết sức quan trọng công giả, nhưng tại ta đại ngụy cũng không phải là dưới một người, trên vạn người tồn tại, điện hạ hẳn là quên tam tướng thất hậu không thành. Đại ngụy tam tướng thất hậu đều là tam thai cự đầu, trưởng khống ta đại ngụy bảy thành võ phu, là ta đại ngụy chân chính nội tình. Lục Huyền Thành cười lạnh nói ra, những người này đều là phụ hoàng người, thái tử cũng không có quyền tiếp xúc bọn hắn, bổn vương nào có tư cách lôi kéo bọn hắn. Tam tướng thất hậu cao cao tại thượng, cho dù là đại ngụy đế vương cũng muốn lễ nhượng ba phần, loại người này như thế nào lại hạ mình quanh co quý giới nhập đoạt đích chi tranh đâu? Vệ Giai không cam lòng hỏi, cái kia chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thái tử phát triển an toàn không thành, thúc thủ chịu trói, há lại bổn vương diễn xuất? Lục Huyền Thành nói ra, bây giờ phụ hoàng tuổi xuân đang độ, bổn vương cũng không tới trình độ sơn cùng thủy tận, lại để thái tử đắc ý nhất thời, chúng ta lại nhìn tương lai cuộc đời thăng trầm. Cái kia điện hạ tiếp xuống có tính toán gì đâu? Vệ Giai hỏi. Thiên hạ chi đạo, thức văn võ chi đạo. Ta có hiền minh, không thiếu văn danh, liền cầu võ công. Lục Huyền Thành ngưng giọng nói, xuân thu trăm năm, trung nguyên loạn chiến, không rảnh bận tâm bắc phương mang gì, cho nó quật khởi cơ hội. Bản thân đại ngụy đóng đô trung nguyên về sau, Man Di dòm thổ chi tâm không chết, phạm biên tiến hành không dứt. Bởi vậy bổn vương chuẩn bị hướng phụ hoàng xin nghỉ, khởi hành tiến về bắc phương biên cảnh, cướp lấy quân công, tích tán tiền vốn, nhu đồ tương lai. Tấn vương điện hạ tuyệt đối không thể. Vệ Giai vội vàng khuyên can, thái tử đến cố thận chi tương trợ, vốn là nhân tâm tư động, ngại như lúc này ly khai đại đường, lòng người triệt để liền tản. Cố thận chi cáo giả, bổn vương rất nhiều thủ đoạn thi triển không ra, lưu tại đại đường chỉ có thể nhận thái tử tắc cắt. Lục Huyền Thành nói ra, chỉ có trốn đi đại đường, tránh đi thái tử cùng cố thận chi thái mắt, bổn vương mới có đại thi quyền cướp cơ hội, chuyển bại thành thắng khả năng. Vệ Giai còn muốn nhiều lời, lại bị Lục Huyền Thành khoát tay đánh gãy. Ngươi yên tâm đi, bổn vương trước khi rời đi sẽ cùng bổn vương thế lực phía sau thẳng thắn, không đến mức loạn trận cướp. Lục Huyền Thành dặn dò Vệ Giai nói ra, các loại bổn vương rời đi về sau, ngươi liền thay bổn vương tọa trấn đại lương, gặp chuyện không quyết, nhưng truyền thư tin tại ta, như sự tình ra khẩn cấp, có thể hỏi tuân ta mẫu hậu cùng bệ hậu, mời bọn họ chủ sự. Vệ Giai định không phụ tấn vương điện hạ nhờ vả. Bất quá tại bổn vương trước khi rời đi, còn có một cái đại sự muốn làm. Lục Huyền Thành dưới khuôn mặt hiện lộ mù mịt chi sắc, quanh thân sát khí lưu chuyển quanh thân, lãnh liệt mở miệng nói, trước kia Huyền Lâu tựa như một đầm nước động, ta một chút liền có thể nhìn thấu, bây giờ Huyền Lâu tựa như một đoàn mê vụ, để cho ta nhìn không thấu. Đây là biển số, lưu hắn không được. Chương 11, Trảm U Huyền Võ Phu chương 11, Trảm U Huyền Võ Phu đây là biển số, lưu hắn không được. Lục Huyền Thành thâm thẳm nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn liền tối nay a. Điện hạ, ngài cùng Thục Vương bất hòa không lâu, hiện tại liền phái người ám sát Thục Vương, có phải hay không có chút nóng nội? Vệ Giai khuyên, bổn vương lúc nào cùng Huyền Lâu bất hòa đâu? Lễ bộ Tả thị lang là thái tử người, Hồ Nguyên đệ là lễ bộ Tả thị lang nhi tử, vậy hắn cũng chính là thái tử người. Lục Huyền Thành lạnh nhạt nói ra, Huyền Lâu khinh bạc Cố Thanh Hàn, thái tử ghi hận trong lòng, lấy Hồ Nguyên đệ làm kiếm phong, hùng hổ do người, muốn đẩy Huyền Lâu vào chỗ chết, bổn vương để Huyền Lâu cùng Hồ Nguyên đệ đối chết, cũng là hộ đệ xuất ruột, không muốn để cho Huyền Lâu rơi người nhược điểm, bị ngày sau thanh toán. Liên sợ đại ngụy triều chính chưa hẳn tin tưởng điện hạ như vậy lý do a. Vệ Giai vẫn như cũ cảm thấy không thỏa đáng. Bổn vương cùng Huyền Lâu là thân huynh đệ, lại trôi qua bổn vương đối Huyền Lâu che chở có thừa, lần giải thích này, mặc dù có người không tin, nhưng luôn nói qua được. Lục Huyền Thành nói ra, nếu như ta cùng Huyền Lâu trở mặt thành thủ, như vậy tối nay có khả năng nhất ám sát Huyền Lâu chính là ta, nhưng khó nhất ám sát Huyền Lâu cũng là ta, dù sao tất cả mọi người rõ ràng, bổn vương ưa thích tính trước làm sao, cũng không phải là hành động theo cảm tính người. Điện hạ cao minh, ta cái này phải người đi đem việc này hoàn thành. Vệ Giai chắp tay nói ra, tấn vương phủ cùng vệ hầu phủ môn khách cũng không phải là ám sát nhân tuyển tốt nhất, việc này ta tự mình xử lý, ngươi không cần nhúng tay. Ám sát đại ngụy hoàng tử, can hệ trọng đại, dung không được nửa điểm qua loa, đem việc này giao cho người bên ngoài, Lục Huyền Thành không yên lòng, chỉ có tự mình xử lý mới có thể an tâm. Ly khai cố phủ, đi vào Thục Vương phủ, Lục Huyền Lâu liền trông thấy Lục Châu ở trước cửa phủ đi tới đi lui, lòng tràn đầy đầy mắt lo lắng, Lục Huyền Lâu không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nhập phủ về sau, Lục Huyền Lâu tránh nặng tim nhẹ, đem chuyện tối nay nói cho Lục Châu, biết được đại ngụy hoàng đế Lục Khải cùng Tả tướng Cố Thận Chi không tại truy cứu Lục Huyền Lâu khinh bạc Cố Thanh Hàn sự tình, Lục Châu nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Để Lục Châu sớm đi nghỉ ngơi, Lục Huyền Lâu liền trở lại tầm cư, ngồi xếp bằng trên giường, nín thở ngưng thần, liền xuất hiện ở trên trời chi kho vũ khí trước, vượt qua đến hàng vạn mà tính linh minh, đi vào đạo thứ hai thanh đồng môn hộ trước, trực diện cái kia Lục Vũ Huyền cảnh khôi lỗi. Từ Lục Huyền Lâu bước vào hóa cương cảnh sau, liền nhiều lần khiêu chiến cỗ này khôi lỗi, ý đồ bước vào đạo thứ hai thanh đồng môn hộ, nhìn trộm trong đó phong cảnh. Nhưng mà cỗ này khôi lỗi thực lực ngoài ý liệu cường đại, Lục Huyền Lâu nhiều lần khiêu chiến, bị cỗ này khôi lỗi đánh mặt mũi bầm dập, không công mà lui cuối cùng. Xin chỉ giáo. Lục Huyền Lâu hành lễ về sau, liền dẫn đầu xuất thủ, không thấy mảy may giữ lại, toàn lực công kích Lục Huyền cảnh khôi lỗi. Sau đó hai bóng người giao thoa, khí lãng phun trào, trong không gian linh khí cũng đống nhiên bắt đầu cuồng bạo. Một lúc lâu sau, Lục Huyền Lâu từ từ mở mắt, mồ hôi nóng thẩm thấu quần áo, đau đớn giống thủy triều liên tiếp, giống như hàng vạn con kiến thức cốt, để Lục Huyền Lâu nhịn không được nhe răng niết miệng. Hô. Sau một lát, cảm giác đau đớn biến mất, Lục Huyền Lâu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vui mừng tuôn ra hai mắt. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mặc dù Lục Huyền Lâu mỗi lần cùng Vũ Huyền Khôi lỗi giao thủ đều sẽ mình đầy thương tích, nhưng thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Lần đầu cùng Vũ Huyền Khôi lỗi giao thủ, Lục Huyền Lâu kiên trì mấy chục giây thời gian, mà bây giờ Lục Huyền Lâu lại có thể cùng đại chiến một canh giờ, một chiêu cuối cùng chi kém, tiếc nối bại trận. Đứng dậy đi ra tầm cư, đi vào một chỗ hồ nước trước, Lục Huyền Lâu thả người nhảy vào trong đó, tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, vừa lộ ra mặt nước, liền gặp mấy đạo thẳng bức mặt hàn mang, Lục Huyền Lâu cuốn quýt xuất thủ, một trường hung hăng đập vào trên mặt hồ, tóe lên đạo đạo bọt nước, đánh rơi bút tiễn, sau đó bước ra một bước, thân như lưu quang, chính là đem thiên hành bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới tiêu chí. Rơi vào trong đình viện, Lục Huyền Lâu liền trông thấy mười mấy danh áo đen thích khách che mặt vượt qua phủ tường, cầm trong tay lưỡi dao hướng Lục Huyền Lâu trùng sát mà đến. Hơi cảm giác thích khách thực lực, chỉ có một tên đu huyền cảnh thích khách cùng ba tên hóa cương cảnh giờ phút này đáng giá coi trọng, cái khác tiên thiên cảnh thích khách không đủ căn cứ. Tới đúng lúc, vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút, tốt nghiệm chứng bổn vương tu hành thành quả. Lục Huyền Lâu không những không giận mà còn cười, hai chân đạp mạnh mặt đất, giống như thoát cương ngựa hoàng, thẳng tắp bắn ra, độc thân thẳng hướng u huyền cảnh thích khách áo đen. Tịch Diệt Trưởng. Trong một chớp mắt, hai người bất quá gang tấc khoảng cách, Lục Huyền Lâu ngưng tụ một ngụm tịch diệt khí, ngang nhiên xuất trưởng, u huyền cảnh cũng không cam chịu yếu thế. Hai bàn tay gặp nhau, khí lãng bại không, Lục Huyền Lâu cùng u huyền cảnh thích khách thân hình đồng thời rút lui. Người này cư nhiên như thế yếu đuối. Lục Huyền Lâu vô cùng kinh ngạc, cùng là u huyền cảnh, tên này thích khách so với cố kia khôi lỗi, yếu đi cũng không phải một chút điểm a, chỉ là hóa cương cảnh, có thể cùng ta bất phân thắng bại, chẳng lẽ hắn là trời sinh võ phu hay sao? U huyền cảnh giờ phút này kinh hãi muốn tuyệt, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Lục Huyền Lâu có thể vượt cảnh mà chiến. Hóa cương cảnh võ phu mặc dù nhưng kinh khí ngoại phóng, giết người ở vô hình, nhưng cuối cùng có cái hạn độ, mà võ phu bước vào u huyền cảnh, có thể đem tự thân kinh khí cùng thiên địa linh khí dung hội quán thông, có thể mượn thiên địa linh khí mà chiến, thực lực tăng lên trăm lần. Cho nên hóa cương cảnh cùng u huyền cảnh mặc dù cách nhau một đường, trong đó chênh lệch giống như trời vực, cũng chỉ có trong truyền thuyết đúc thành hoàn mỹ căn cốt trời sinh võ phu mới có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới, vượt biên mà chiến. Thoáng qua ở giữa, hai người đã sáng tỏ hết thảy, Lục Huyền Lâu khẽ miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, sau đó hung tính đại phát, bước xuống u huyền cảnh thích khách, vận chuyển tiên hành bộ, Lục Huyền Lâu thân hình như quỷ giống như mị, dung nhập trong đêm tối, ánh mắt khó mà bắt. Ra quyền uy manh bá đạo, tiếng nổ đùng đoàn không dứt, một quyền nện giết hóa cương cảnh thích khách, tiên thiên cảnh thích khách như cỏ rác ngã xuống đất. Lục Huyền Lâu như mãnh hổ hạ lên, thế không thể đỡ, tránh chuyển xê dịch ở giữa, thích khách toàn bộ chết, chỉ có tên kia u huyền cảnh thích khách một mặt mang nhiên, không biết làm sao. Trốn. Lục Huyền Lâu ánh mắt rơi vào u huyền cảnh thích khách trên thân, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên run run, sau đó tỉnh ngộ lại, quay người liền trốn. Nhưng thiên hành bộ danh xưng không phải luyện hư cảnh võ phu không thể đuổi theo, Lục Huyền Lâu mặc dù không có tu tới cảnh giới viên mãn, nhưng đã là cảnh giới đại thành, luận tốc độ, hắn làm sao so sánh được Lục Huyền Lâu đâu. Hô hấp ở giữa, Lục Huyền Lâu đã ngăn trở thích khách đường đi, biến trưởng thành quyền, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập ra, chính là tịch diệt quyền. Một quyền đưa ra, mấy chục quyền ảnh biến ảo mà ra, giao thoa thành một đạo quyền tượng, ép hướng thích khách, tiếng xé gió liên tiếp. U huyền cảnh thích khách cuốn quýt xuất thủ, ngưng tụ quanh thân thiên địa linh khí, hóa thành một mặt tâm chắn, đón lấy quyền ảnh. Quyền rơi trên tâm chắn, cũng không động tĩnh, chỉ thấy tịch diệt tử khí lan tràn ra, vô cùng kỳ dị, thiên địa linh khí như xuân tuyết tăng dã, trên tấm chắn hiện hiện một cái lỗ thủng, mấy trăm quyền ảnh hợp nhất, vượt qua tấm chắn, xuyên thủng thích khách thân thể, tịch diệt tử khí tại thích khách thân thể trong tàn phá bừa bãi, thời gian mấy mắt, thích khách sinh cơ đoạn tuyệt, mềm nhũn đổ vào Lục Huyền Lâu trước người. Đợi thích khách chết đi, tịch diệt tử khí từ trong thân thể của hắn xuất ra, rõ ràng lớn mạnh rất nhiều, cuối cùng thuận Lục Huyền Lâu lộ chân lông tràn vào Lục Huyền Lâu thân thể, bám vào Lục Huyền Lâu kinh mạch bên trên. Ba ba ba. Ngay tại Lục Huyền Lâu muốn buông lỏng cảnh giác thời điểm, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Chương 12, kịch chiến chương 12, kịch chiến. Lục Huyền Lâu đột nhiên quay đầu, liền gặp một tên nam tử mặc áo xanh đứng ở cách đó không xa, gánh vác một thanh trường kiếm, phát ra lăng lệ mà khí thế kinh khủng, đúng là một tên động thiên cảnh kiếm tu. Lục Huyền Lâu trong lòng có chút trầm xuống, sắc mặt không hề bận tâm, thần sắc tự nhiên, chỉ vào thích khách áo đen thi thể, yên lặng lên tiếng, cùng nhau. Xem như thế đi. Bổn vương chỉ là hóa cương cảnh võ phu, lại từ động thiên cảnh kiếm tu xuất thủ ám sát, thật sự là coi trọng bổn vương a. Lục Huyền Lâu thổn thức nói ra. Trời sinh võ phu, có nghịch cảnh khắc bên trên khả năng, nếu chỉ có u huyền võ phu xuất thủ ám sát, vậy cũng quá xem thường Thục Vương điện hạ rồi. Nam tử mặc áo xanh thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới vị này trong truyền thuyết không còn gì khác Thục Vương dĩ nhiên là một tên trời sinh võ phu, cũng không biết giấu giếm bấy nhiêu người. Nếu không có hắn hôm nay tâm huyết dâng trào, tiếp xuống ám sát Lục Huyền Lâu nhiệm vụ, sợ là cũng không nghĩ ra Lục Huyền Lâu ẩn tàng sâu như thế. Vừa rồi ngươi rõ rệt có cơ hội xuất kiếm giết ta, vì sao không có xuất kiếm? Lục Huyền Lâu cười hỏi. Hắn vừa rồi cũng không có phát giác được nam tử mặc áo xanh tồn tại, cho nên cũng không tâm phòng bị. Nếu là nam tử mặc áo xanh thừa cơ xuất kiếm, có thể đem hắn một kiếm chém chết. Quân tử bằng thẳng. Lục Huyền Lâu treo tức hỏi ngược lại, quân tử bằng thẳng, cho nên quân tử đem giết người. Áo xanh nam nghe vậy lắc đầu nói ra, Thục Vương miệng lưỡi bén nhọn, ta không cùng ngươi đấu võ mồm. Nam tử mặc áo xanh tiếng nói vừa ra, phía sau trường kiếm đua tiếng ra khỏi vỏ, dừng ở nam tử mặc áo xanh đỉnh đầu, chỉ phía xa Lục Huyền Lâu, lăng lệ kiếm khí chạm mặt tới, nói Lục Huyền Lâu ra thịt. Lục Huyền Lâu không dám có chút chủ quan, lui lại mười mấy bài, gắt gao tiếp cận nam tử mặc áo xanh, làm va chạm chi thế, nắm trưởng thành quyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta mời Thục Vương điện hạ chịu chết, như thế nào? Nam tử mặc áo xanh giỗi ra hai ngón, mãnh liệt điểm Lục Huyền Lâu, trường kiếm cùng nam tử mặc áo xanh thần giao cách cảm, bắn ra, đâm rách không khí, tựa như tia chớp đâm về Lục Huyền Lâu lồng ngực. Kiếm quang thoáng qua liền đến, không hề cho Lục Huyền Lâu tránh đoạt cơ hội, lui không thể lui, liền không cần lui, Lục Huyền Lâu ngang nhiên ra quyền, nhấc lên trận trận sóng gió, thẳng đến trường kiếm mà đi, lấy một đôi thiết quyền ngạnh kháng trường kiếm. Bành! Trường kiếm cùng thiết quyền va chạm, tiếng kim loại bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Lục Huyền Lâu thân thể liền ngã bay mà ra, nhập vào bùn đất về sau, tiếp tục hướng sau trượt mấy chục mét, mới dừng xu hướng suy tàn, mà trường kiếm quay lại đến nam tử mặc áo xanh bên người, thân kiếm cũng rung động kịch liệt, thật lâu không cách nào dừng lại. Lục Huyền Lâu lấy Lý Ngư đả đỉnh chi tư từ mặt đất đứng dậy, áo gấm rách bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, không cách nào tự kiềm chế, lại nhìn nắm tay phải đã máu thịt bé bét. A! Gặp Lục Huyền Lâu bình yên vô sự, nam tử mặc áo xanh kinh ngạc lên tiếng, một kiếm này có ta năm thành công lực, ngươi vậy mà có thể bình yên vô sự, thật làm cho người ngạc nhiên a. đập xuống trên thân bụi bặm, Lục Huyền Lâu thản nhiên giải thích nói ra, máu như đỏ bích, mạch như giang hải, cốt như kim ngọc, trời sinh võ phu có hoàn mỹ căn cốt, thể phách cường hãn nhất, há có thể theo lẽ thường suy luận. Trời sinh võ phu, coi là thật gọi người hâm mộ a. Nam tử mặc áo xanh không thắng tổn thức, sau đó nói ra, vậy liền mời Thục Vương điện hạ đón thêm ta một kiếm này có ta bảy thành công lực. Nam tử mặc áo xanh thôi động trường kiếm cực tốc bay múa, huyễn hóa ngàn vạn kiếm ảnh, ngưng làm một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ kiếm khí trường long, rít lên một tiếng, đinh thai nhức óc, hướng Lục Huyền Lâu lao xuống mà đến. Kiếm long chưa đến, kiếm khí đã đến, Lục Huyền Lâu quần áo trong nháy mắt thành một mịn, quanh thân trải rộng tinh mịn kiếm hung ác, màu đỏ tươi tiên huyết từ vết thương chảy ra. Kiếm long tiến thêm, kiếm khí càng phát ra lăng lệ, nhấc lên vô tình cương phong, Lục Huyền Lâu thân hình chập chờn bất định, như trong gió la vàng. Tịch diệt chỉ, tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Lục Huyền Lâu đôi mắt rỗi ra hiện hiện ngoan lệ chi khí, biến quyền vì hai ngón, lấy quyết tuyệt tư thái điểm hướng kiếm khí trường long. Vâng. Tại trường long cùng kiếm khí gặp nhau trong nháy mắt, Lục Huyền Lâu hai ngón huyết đục bạo liệt, hiện lộ bạch cốt âm u, to lớn trùng kích phía dưới, dưới chân mặt đất rạn nứt, như là mạng nhện giống như. Hai người giữ lẫn nhau mười mấy hơi thở, Lục Huyền Lâu lại khó kiên trì, kiếm khí trường long lấy thế sét đánh lôi đình đụng vào Lục Huyền Lâu trên lồng ngực, nước xương thanh âm liên tiếp, thân thể bị kiếm khí cự long đưa vào trên cao, sau đó như núi cao đá rơi thẳng tắp nhập vào mặt đất, lưu lại một cái mấy trượng vương viên hồ sâu. Lục Huyền Lâu dãy rủa đứng dậy, đi ra hồ sâu, đã là đầu rơi máu chảy, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, đối áo xanh hô, không đánh, ta nhận thua. Nam tử mặc áo xanh thu kiếm vào vỏ, đi vào Lục Huyền Lâu, cười nói như vậy Thục Vương điện hạ đã có chịu chết giác ngộ. Thắng thua không phải sinh tử, nhận thua cũng không phải là nhận mệnh. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nam tử mặc áo xanh cười lạnh nói ra, người ta chênh lệch hai cái đại cảnh giới, cho dù Thục Vương điện hạ có chỗ giữ lại, cũng bất quá là ngoan cố chống cự, khó thoát khỏi cái chết. Ngươi tựa hồ quên đây là địa phương nào? Đây là Đại Lương Thành, có ta Đại Ngụy Tam Thai cự đầu trấn giữ Đại Lương Thành. Lục Huyền Lâu cười nói, vừa rồi ngươi ta giao thủ, động tĩnh không nhỏ, ta Đại Ngụy cường giả tất nhiên phát giác, ngươi như giờ phút này không đi, chờ ta Đại Ngụy cường giả xuất động, ngươi muốn đi cũng đi không được. Ám sát Đại Ngụy hoàng tử, đây chính là liên lụy cựu tộc tội chết, cho nên ta khuyên ngươi châm trước, ngươi như bị ta Đại Ngụy cường giả bắt là hậu quả gì, mặc yếu hại nhân hại mình a. Đa tạ Thục Vương điện hạ nhắc nhở, bất quá ta đã dám ở Đại Lương Thành ám sát Đại Ngụy hoàng tử, như thế nào lại không có vạn toàn chuẩn bị đâu. Nam tử mặc áo xanh chỉ vào trên mặt đất thích khách thi thể nói ra, tại bọn hắn chui vào Thục Vương phủ sau, ta liền mời người bố trí xuống trận pháp đem Thục Vương phủ cùng ngoại giới ngăn cách, bởi vậy vô luận nơi này có bao lớn động tĩnh, người bên ngoài cũng khó có thể phát giác. Trận pháp, âm dương thuật sĩ thủ đoạn. Lục Huyền Lâu lạnh nhạt nói ra, có thể lấy trận pháp bao trùm toàn bộ Thục Vương phủ, thần thức ngưng luyện vô cùng, chí ít cũng là tứ phẩm trận pháp sư a. Đạo môn trước phân âm dương, sau phân thiên nhân, âm dương thuật sĩ vốn là đạo môn chi nhánh, nhưng mà âm dương thuật sĩ chủ tu lực lượng thần hồn, cùng đạo môn đạo pháp hoàn toàn khác biệt, bởi vậy tự thành một thể. Âm dương thuật sĩ hệ thống vô cùng phức tạp, có luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, phù lục sư, ngự thú sư, thầy phong thủy, chiếm bộ sư rất nhiều phân loại. Theo lực lượng thần hồn mạnh yếu, âm dương thuật sĩ lại có nhất phẩm đến cửu phẩm cấp bậc. Không sai. Nam tử mặc áo xanh cười nói, vì lần này ám sát, người kia cũng không ít bỏ công sức a. U huyền cảnh võ phu, tứ phẩm trận pháp sư, động huyền cảnh kiếm tu, thủ bút thật lớn a. Lục Huyền Lâu sách thiệt nói ra, không biết bổn vương cùng ai có như thế lớn thù hận, lại quyết tâm muốn mạng của ta. Vậy sẽ phải hỏi Thục Vương đắc tội người nào? Nam tử mặc áo xanh trả lời nói ra, bổn vương đắc tội không ít người, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết là ai muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, đã Thục Vương điện hạ không rõ ràng, ta đây cũng chỉ có thể để ngươi làm quỷ hồ đồ. Nam tử mặc áo xanh ra vẻ bất đắc dĩ nói, không sao, không sao. Chương 13, lại bại động huyền cảnh kiếm tu. Chương 13, lại bại động huyền cảnh kiếm tu. Xin hỏi các hạ tính danh?
Thanh Minh, Tống Thanh Minh.
Nam tử mặc áo xanh vậy mà tự buộc tính danh, xem ra là nhận định Lục Huyền Lâu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi người này không sai, liền là có chút tự phụ, cho nên quá phí lời, tiếp sau chú ý một chút ta. Lục Huyền Lâu yên lặng lời nói vang lên, rõ ràng rơi vào Tống Thanh Minh trong tai. Tống Thanh Minh không khỏi âm thầm cười nhạo Lục Huyền Lâu không nhìn rõ hiện thực. Hôm nay ta đem tự tay gạt bỏ một vị đại ngụy trời sinh võ phu, trong lòng khó tránh khỏi cao hứng, xác thực nói không ít lời nói, chỉ hoãn không ít thời gian, cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Tống Thanh Minh phía sau trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, Lục Huyền Lâu quanh thân trải rộng nguy hiểm cùng tử vong nồng đậm khí tức, đồng thời càng phát ra nồng đậm. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Tống Thanh Minh bối rối không thôi, bước ra nhanh chóng thối lui, cùng Lục Huyền Lâu kéo dài khoảng cách, cảnh giác đánh giá Lục Huyền Lâu. Lục Huyền Lâu chậm rãi đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Thanh Minh, ánh mắt băng lãnh, sát tâm càng quả quyết. Nhìn xem Lục Huyền Lâu không có sợ hãi bộ dáng, Tống Thanh Minh trăm mối vẫn không có cách giải, Lục Huyền Lâu đến tột cùng có gì loại kinh khủng thủ đoạn, vậy mà để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Để ngươi đi ngươi liền đi, làm sao lại không nghe người ta khuyên đâu? Lục Huyền Lâu lắc đầu liên tục, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tại Tống Thanh Minh ánh mắt hoảng sợ trong, Lục Huyền Lâu thân hậu hiện hiện một đạo cự đại thanh đồng môn hộ hư ảnh, uy áp mà bao la hùng vĩ. Tống Thanh Minh trái tim rung động kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát lồng ngực trói buộc, trường kiếm trong tay của hắn rung động kịch liệt, phát ra trận trận rên rỉ, tựa hồ tại e ngại cái gì kinh khủng tồn tại. Một cỗ vô thượng uy áp từ trên trời giáng xuống, Tống Thanh Minh khó mà kháng cự, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, trường kiếm trong tay càng là không chịu nổi gánh nặng, nhảy phân thành vô số mảnh vỡ. Theo thanh đồng đại môn chậm rãi mở rộng, môn hộ hư ảnh càng phát ra đơn bạc, đợi đến đại môn hoàn toàn mở rộng, môn hộ đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ xưa nay không từng xuất hiện một dạng. Ảo giác sao? Tống Thanh Minh nhỉ non tự nói, nhưng dưới chân trường kiếm mảnh vỡ nói cho cái kia đạo thanh đồng môn hộ chân thực tồn tại qua. Ngay tại Tống Thanh Minh phân thần thời điểm, Lục Huyền Lâu thân thể chậm rãi phiêu khởi, dừng ở giữa không trung, sau lưng không gian gợn sóng chợt chợt, giống như tế vũ rơi vào hồ nước, từng kiện linh binh từ hư không hiện hiện, lít nhá lít nhít che lấp ánh trăng, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Huyền Lâu thân hậu. Chết. Lục Huyền Lâu băng lãnh thanh âm vang lên, một kiện linh binh phá không mà đi, sau đó vạn vạn kiện linh binh như cá giết sang sông, thẳng hướng Tống Thanh Minh. Tống Thanh Minh không dám có chút chủ quan, ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa thành một đạo linh khí cháo, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, vài kiện linh binh đụng vào linh khí cháo bên trên, hướng bốn phía tung bay, cắm vào mặt đất bên trong. Không đợi Tống Thanh Minh cao hứng, liền có ít chi không hết linh binh đụng vào linh khí cháo bên trên, đẩy hắn hướng về sau trượt. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là hắn đang hư trương thành thế hay sao? Dần ra, Tống Thanh Minh cũng phát hiện mánh khóe, những này linh binh mặc dù số lượng đông đảo, thế nhưng là phẩm giai không cao, rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, càng khó đột phá linh khí cháo phòng ngự. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng một thanh linh binh đụng vào linh khí cháo bên trên, hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hao phí rất nhiều linh khí thôi. Tống Thanh Minh không thể không hoài nghi Lục Huyền Lâu là hư trương thành thế. Vạn thanh linh binh, Thục Vương điện hạ thủ bút thật lớn a. Bất quá như đây chính là Thục Vương điện hạ chuẩn bị ở sau, vậy liền để người làm trò hề cho thiên hạ. Triệt hồi lồng phòng ngự, Tống Thanh Minh binh cũng không có đối Lục Huyền Lâu xuất thủ, mà là nhìn xem đầy đất linh binh mở miệng chào phúng. Dĩ nhiên không phải. Lục Huyền Lâu cười nói, ta đoán cũng không phải. Tống Thanh Minh nói ra, vừa rồi cái kia cố uy áp, để cho ta khó mà chống cự, chắc hẳn đó mới là Thục Vương thật chuẩn bị ở sau a. Ngươi đoán a? Lục Huyền Lâu chân chính chuẩn bị ở sau là đem đến hàng vạn mà tính linh binh cùng một chỗ dẫn bạo, lượng biến đạt tới chất biến, dành cho đối thủ một kích chí mạng. Cái kia cố kinh khủng uy áp mặc dù không phải Lục Huyền Lâu sát chiêu, nhưng nó xuất hiện, không thể nghi ngờ nói cho Lục Huyền Lâu thiên chi bảo khố chỗ sâu nhất định có tầng thứ cao hơn binh khí, thậm chí là trong truyền thuyết thần binh. Có hay không có, thử một lần liền biết. Tống Thanh Minh trong lúc nói chuyện, đưa tay nắm lên một thanh tam giai linh kiếm, chuẩn bị đánh giết Lục Huyền Lâu. Buồn Vương đồ vật, ngươi cũng dám động, thật sự là không biết sống chết. Lục Huyền Lâu hừ lạnh một tiếng, thiệt chán xuân lôi, uống ra hai chữ đến. Vinh giải. Tống Thanh Minh trong nháy mắt như lâm đại địch, cầm trong tay linh kiếm ném ra, thân thể lui về phía sau. Tam giai linh kiếm không tổn thương được hắn, thế nhưng là tam giai linh kiếm binh giải liền coi là chuyện khác. Thế nhưng là Tống Thanh Minh chỗ đó rõ ràng, Lục Huyền Lâu cũng không phải là muốn binh giải trôi này tam giai linh kiếm, mà là tất cả linh binh. Bây giờ linh binh phủ kín địa, hắn nào có tránh né địa phương. Vâng. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, tất cả linh binh trong nháy mắt nổ tung, linh binh mảnh vỡ hướng bốn phía kích sạng, ẩn chứa tại linh binh lực lượng phút chốc liền đem Tống Thanh Minh bao phủ, duy gặp khí lãng ngập trời, đất rung núi chuyển, hoa cỏ cây cối thúc xếp, đình đài lầu các ngã xuống đất, Thục Vương phủ một vùng phế tích, đầy dây bờ buồn. Lục Huyền Lâu cũng không như vậy thu tay lại, thân hậu lại lần nữa hiện hiện 100.000 kiện linh binh, cùng nhau phóng tới Tống Thanh Minh chỗ tồn tại, lại lần nữa binh giải. Vâng. Một tiếng vang thật lớn như lôi đình hàng thế, đinh hai nhức óc, một đạo ma cô vân từ Thục Vương phủ dâng lên, bố trí tại Thục Vương phủ chung quanh trận pháp trong nháy mắt tăng dã, toàn bộ đại lương thành tựa hồ cũng đang rung động, kinh động vô số người, mấy đạo lưu quang từ đại ngụy hoàng cung lướt đi, thẳng đến Thục Vương phủ mà đến. Hiu. Bạo tạc qua đi, bụi bặm che khuất bầu trời, không cách nào nhìn. Lục Huyền Lâu phất tay để hết thảy đều kết thúc, liền gặp một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng tắp rơi vào đại lương thành trong, chỉ còn lại tiếp theo vũng máu tươi cùng nhau xem không ra chất liệu lệnh bài. Cái này đều không chết. 100.000 kiện linh binh giải phía dưới, Tống Thanh Minh thế mà còn có sức chạy trốn, để Lục Huyền Lâu ngạc nhiên và phần. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 14, đã cầu trường sinh, cầu gì hơn quyền thế? Chương 14, đã cầu trường sinh, cầu gì hơn quyền thế? Đi vào đại lương phủ nha, thông báo tính danh về sau, đại lương phủ lệnh đoàn chính liền đội vàng xuất hiện, Lục Huyền Lâu nói rõ ý đồ đến, lại bị cáo chi thích khách thi thể cùng binh khí không tại đại lương phủ nha bên trong. Cái kia ở nơi nào? Lục Huyền Lâu hỏi. Đêm qua vi thần phụ mệnh phong tỏa Thục Vương điện phủ, thu nạp thích khách thi thể, hung khí, nhưng hôm nay sáng sớm thần võ vệ đột nhiên tiếp nhận án này, đem thích khách thi thể, hung khí cùng đại lương phủ sửa sang lại hồ sơ đều mang đi. Đoan Chính giải thích nói ra. Đại lương to to nhỏ nhỏ vụ án đều có đại lương thành định đoạn, thần võ vệ làm sao lại đột nhiên nhúng tay đâu? Lục Huyền Lâu nghi hoặc hỏi. Đại lương thần võ vệ chính là đại ngụy hoàng đế thân vệ, mỗi một vị thành viên đều là đại ngụy hoàng đế tự mình chọn lựa ra trung tâm như một lại thực lực mạnh mẽ, kém nhất cũng là ưu huyền cảnh võ phu, luyện hư cảnh võ phu cũng có khối người, nó thống lĩnh càng là đại ngụy tam thai cự đầu, tam tướng bảy hầu thứ nhất ẩn hầu. Võ phu tại đại lương thành ám sát đại ngụy hoàng tử, xem ta đại ngụy tôn nghiêm như không, bệ hạ tức giận phía dưới, để thần võ vệ tra rõ việc này cũng không khó lý giải. Đại lương phủ lệnh Đoan Chính mỉm cười nói, Thục Vương điện hạ một mực lặng chờ tin lành chính là, Chu đại nhân không phải người thành thật a. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, luận võ lực, đại lương phủ không kịp thần võ vệ, thế nhưng là phán đoán suy luận án, thần võ lại là không bằng đại lương phủ. Nếu là phụ hoàng hữu tâm tra rõ án này, vậy liền sẽ không để cho thần võ khố tiếp nhận án này, mà là để thần võ vệ phụ tá Chu đại nhân tra án. Thục Vương thông minh. Đại lương phủ lệnh lắc đầu nói ra, điện hạ gặp chuyện sự tình có rất nhiều bí ẩn, có một số việc vi thần cũng không dám tiết lộ, còn xin Thục Vương điện hạ thứ lỗi. Lý giải, lý giải. Lục Huyền Lâu cười nói, dù sao đoạt đích chi tranh, huynh đệ bất hòa, thủ tục tương tàn, nghe vào đều không phải là chuyện đẹp gì, có thể giấu giếm thì giấu giếm. Đã bệ hạ đã để thần võ vệ tiếp nhận án này, vô luận kết quả như thế nào đều sẽ cho Thục Vương điện hạ một cái công đạo. Đại lương phủ lệnh ý vị thâm trường nói ra, điện hạ cắt chớ hồ ngôn loạn ngữ, gây bệ hạ không cao hứng à. Đa tạ Chu đại nhân nhắc nhở, bổn vương nhớ kỹ. Lục Huyền Lâu đứng dậy cáo tử, bổn vương hôm nay tới liền là muốn nhìn xem người nào ăn hùng tâm báo tử, cũng dám ám sát bổn vương. Đã bọn hắn không tại Đại Lương phủ nha, quyền kia vương liền không cáo tử. Ly khai Đại Lương phủ nha, Lục Huyền Lâu mang theo Lục Châu đi vào một nhà nha hành, mua xuống một gian phong cảnh có chút tú lệ sân nhỏ, mua thêm rất nhiều đồ vật, rất nhanh liền thu xếp hết thảy, hai người xem như có chỗ an thân. Đang lúc hoàng hôn, Lục Huyền Lâu vốn định mang theo Lục Châu đi Đại Lương thành dạo chơi, nhưng Đại Ngụy hoàng đế phái người mang đến cầu dụ, để hắn tiến cung một chuyến, Lục Huyền Lâu đành phải bỏ đi suy nghĩ, tiến về hoàng cung. Đi vào chuyên cần chính sự cửa đại điện, Lục Huyền Lâu liền trông thấy thái tử Lục Huyền Chiêu cùng thuộc vương Lục Huyền Thành, hai người quỳ gối trên mặt đất, trợn mắt nhìn nhau. Tại bên cạnh hai người còn có một vị đại ngụy quan viên, chính là lễ bộ Tả thị Lang Hồng Nghi, hắn mặc dù cũng quỳ, nhưng thân thể thẳng tắp vô cùng, ẩn ẩn có loại uy vũ không khuất phục khí thế. Cùng thái tử Lục Huyền Chiêu cùng tấn vương Lục Huyền Thành lên tiếng kêu gọi, Lục Huyền Lâu liền tiến vào chuyên cần chính sự trong điện, gặp đại ngụy hoàng đế Lục Khải đang tại phê duyệt tấu chương, Lục Huyền Lâu không dám đánh nhiễu, nhu thuận ngây người, lặng lặng chờ. Cái này chờ đợi dòng dã một canh giờ, thẳng đến màn đêm buông xuống, đại ngụy hoàng đế mới đưa tất cả tấu chương phê duyệt, lười biếng đứng dậy. Đông cung cấm vệ, tấn vương phủ binh khí, hồ gia phủ đinh, chấm hảo nhi tử, ngươi là thật không khai người trở thấy à? Đại ngụy hoàng đế Lục Khải trò đùa nói ra. Để phụ hoàng chê cười. Lục Huyền Lâu ngượng ngùng nói ra. Không khai người đấu kỵ là tầm thường, chấm không thích loại người này, dù là ngươi là chấm nhi tử cũng không ngoại lệ. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải nói ra, nhưng sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, ngươi tại cố phủ lúc thủ đoạn bất phàm, chấm rất vui mừng. Hai cha con nói chuyện phiếm hồi lâu, bầu không khí phá lệ nhu hòa. Trong lúc đó Lục Huyền Lâu không tiêu ngạo không tự ti, đối đáp trôi chảy, càng làm cho Lục Khải lau mắt mà nhìn. Như vậy ngươi đối lần này ám sát làm sao cái nhìn? Nói đến cùng chấm nghe một chút. Lục Khải cười hỏi, ngươi cảm thấy hậu đài đẩy tay là thái tử hay là tấn vương a? Phu hoàng, vì sao không thể là lễ bộ Tả thị Lang Hồ Nghi hồ đại nhân đâu? Lục Huyền Lâu hỏi ngược lại. Hồ Nghi chấm hay là hiểu rõ. Lục Khải nói ra, hắn là nho gia môn sinh, lấy lễ giữ mình, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không làm được thí chủ sự tình đến. Thái tử nhân từ, tấn vương hiền minh, nhi thần tin tưởng bọn họ cũng làm không ra giết hại đồng bào sự tình đến. Lục Huyền Lâu tiếp lấy Lục Khải mà nói. Đối với vị này đại ngụy hoàng đế, Lục Huyền Lâu tràn đầy nghiên cứu. Lục Khải nguyên bản bừa bãi vô danh, thế nhưng là tại đoạt đích chi tranh trong lực lượng mới xuất hiện, giết thái tử, Chu Tam Vương mà đăng lâm đế vị, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn cơ hồ đem đại ngụy chiếu chính thanh tẩy trống không, đem đại ngụy quyền hành một mực nắm ở trong tay. Lục Khải là vô tình đế vương không giả, nhưng hắn tuyệt không phải người vô tình. Trên tay lây dính huynh đệ máu, đây cũng không phải là đáng giá kiêu ngạo sự tình, mà là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ. Điểm này Lục Khải lòng dạ biết rõ. Kỳ thật tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng không hy vọng con của hắn trên tay cũng dính đầy huynh đệ máu. Chỉ là vì đại ngụy trăm triệu giảm sân hà, hắn không thể không tuyển ra mạnh nhất người thừa kế, giữa cổ liền trở thành tất yếu thủ đoạn, cho nên Lục Khải dùng túng chư hoàng tử đoạt đích, lại không hạn sinh tử, thở lạnh nhạt chư hoàng tử tay chân trưởng tàn. Ngươi tại sao có thể có ý tưởng như vậy? Đại ngụy hoàng đế cười to lên, các ngươi đều là chấm nhi tử, chấm biết không rõ ràng các ngươi là đức hạnh gì sao? Thái tử nhân tử, tấn vương hiền minh, đơn giản liền là nói hiệu nói vượng, cần biết đế vị chi tranh, ngươi chết ta sống, chưa từng nhân tử cùng rõ ràng. Dù vậy, nhi thần vẫn như cũ cho rằng việc này cùng thái tử cùng tấn vương không quan hệ. Lục Huyền Lâu trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói, có gì bằng chứng? Lục Khải hỏi. Tự nhiên là có. Lục Huyền Lâu từ trong ngực lấy ra Tống Thanh Minh để lại cái viên kia lệnh bài, đưa cho Lục Khải, mở miệng nói ra, ám sát động huyền cảnh kiếm tu mặc dù đào tẩu, nhưng là lưu lại cái này mai lệnh bài, có lẽ có thể từ đó phát hiện dấu vết để lại. Chấm gặp qua cái này mai lệnh bài, cũng biết cái nhân tài nào sẽ có được loại lệnh bài này, đây không phải là thái tử cùng tấn vương có thể chỉ điểm người. Lần này có lẽ là chấm trách oan thái tử cùng tấn vương. Lục Khải nhiều hứng thú hỏi, bất quá vì sao muốn đem cái này mai lệnh bài giao cho chấm đâu? Nếu là ngươi giấu giếm việc này, thái tử cùng tấn vương tại chấm trong lòng phân lượng đại giảm, ngươi cự ly này cái ghế dựa không phải thêm gần một bước sao? Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần một lòng võ đạo, vô ý đế vị. Lục Huyền Lâu nói đúng lời thật lòng, võ đạo đỉnh phong, bất tử bất diệt, đã có trường sinh nhưng cầu, hắn tự nhiên không quan tâm cái gọi là quyền thế. Đã vô tâm đế vị, có triển vọng gì giả ngây giả dại nhiều năm đâu? Lục Khải hiển nhiên không tin tưởng Lục Huyền Lâu lời nói. Mang ngọc có tội, cho nên cần giấu tải. Lục Huyền Lâu trả lời nói ra, nhưng cũng nói được. Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải gật đầu nói, sau đó không để ý tới Lục Huyền Lâu, đi ra chuyên cần chính sự điện, đi vào thái tử cùng tấn vương trước mặt. Thái tử cùng tấn vương thiếu giám sát, giam cầm một tháng, lễ bộ Tả thị lang không biết dạy con, phạt đổng một năm. Chương 15, Lục Huyền Thành xin nghỉ. Chương 15, Lục Huyền Thành xin nghỉ tất cả quốc gia, chớm trông thấy các ngươi đã cảm thấy tâm phiền. Lục Khải hạ lệnh chủ khách, Lục Huyền Lâu xoay người rời đi, lại bị Lục Khải gọi lại, Huyền Lâu lưu lại, chớm có chuyện muốn nói. Phu hoàng, nhi thần có việc bẩm báo. Tấn vương Lục Huyền Thành không người nói ra, đi vào nói. Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải quay người đi vào cần chính điện, Lục Huyền Thành theo sát phía sau. Thái tử Lục Huyền Chiêu sợ tấn vương Lục Huyền Thành sinh sự, do dự một chút cũng đi vào cần chính điện. Cần chính điện trong, Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải lười biếng ngồi tại trên long ỷ, thái tử Lục Huyền Chiêu cùng Lục Huyền Lâu phân lập hai bên, tấn vương Lục Huyền Thành quỳ đến tại trong đại điện. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần sống lâu đại lương, không ăn đại ngụy đồng lộc, xấu hổ không chịu nổi. Tấn vương Lục Huyền Thành nói ra tâm ý, bây giờ man di dòng thổ, lúc phạm biên, nhi thần muốn đi chiến trường phương bắc giết địch, đền đáp đại ngụy, còn xin phụ hoàng đáp ứng. ngươi là ta Đại Ngụy thanh danh hiển hách hiền vương, thâm thụ bách tính kính yêu, vẫn cảm giác hổ thẹn, cái kia có một số người có phải hay không nên tự vẫn di tạ thiên hạ đâu? Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải ánh mắt rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, trêu tức hỏi, Huyền Lâu, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này đâu? Lục Huyền Lâu nghe ra chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại chi ý, đành phải ngượng ngùng mà cười, không nói gì. Muốn đi cứ đi a, ngươi muốn vì Đại Ngụy xuất lực, chớ còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Đại Ngụy hoàng đế cười nói, phụ hoàng, nhi thần coi là việc này không ổn. Thái tử Lục Huyền Chiêu chắp tay nói ra, bây giờ đại thế tại hắn, Lục Huyền Thành lưu tại Đại Lương Thành, cho dù hắn có một thân bản sự, cũng khó có thể thay đổi cán khôn. Nếu để cho Lục Huyền Thành trốn đi cướp lấy quân công, trong quân đội kiến lập hy vọng, đoạt đích chi tranh, tất nhiên lại thêm biến hóa. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tam đệ là ta Đại Ngụy tần vương, sao có thể tùy tiện bước chân hiểm địa? Thái tử Lục Huyền Chiêu nói ra, huống hồ Man Di mặc dù ngấp nghé ta Đại Ngụy cương thổ, nhưng Đại Ngụy phương bắc có Lục Chấn đại tướng quân toa chấn, nhất định có thể để Man Di không công mà lui. Ta Đại Ngụy còn chưa tới để hoàng tử vào sinh ra tử tình trạng. Hoàng huynh lời ấy sai rồi. Ta Lục thị trước tộc cái kia không phải nhân vật cao quý, nếu bọn họ như hoàng huynh nói tới không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không nguyện vì Đại Ngụy xuất sinh nhập tử, nào có Đại Ngụy ngươi ta hôm nay bị phong. Lục Huyền Thành cao giọng nói ra, cho nên ngu đệ cho là ta các loại hoàng tử ứng cung ngựa thành thạo, mang theo ba thước kiếm chạm Man Di đầu lâu. Ta biết tam đệ đền đáp Đại Ngụy, vi phụ hoàng phân ưu dự tính ban đầu, đây là cực tốt sự tình. Lục Huyền Chiêu đầu tiên là đồng ý Lục Huyền Thành lý do thoái thác, mà nói sau phong quay lại, nói ra, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi là Đại Ngụy hoàng tử, mỗi tiếng nói cử động đều có rất nhiều người chú ý, nếu ngươi xảy ra ngoài ý muốn, Đại Ngụy tất nhiên triều chính chấn động, lòng người sợ hãi, hậu quả khó mà lường được a. Ta tuy tốt đọc sách thánh hiển, nhưng cũng có mấy phần vũ lực, cũng không phải là tay trói gà không chặt con mọt sách. Lục Huyền Thành lạnh giọng nói ra, ta chưa chiến, hoàng huynh liền nói bại, loại này dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong lời nói, không nên là ta Đại Ngụy thái tử nói ra lời nói. Tam đệ hiểu lầm ta cũng không phải là hoàng huynh không tin tưởng bản lãnh của ngươi. Lục Huyền Chiêu ra vẻ lo lắng nói ra, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, hung hiểm bất vận, ta là lo lắng an nguy của ngươi a. Tướng quân bách chiến mà chết, ra ngựa bọc thây mà còn, đây là lớn lao vinh dự. Lục Huyền Thành trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói, còn xin hoàng huynh yên tâm, ta như bại vào Man Di chi thủ, tự nhiên tử chiến đến cùng, tuyệt sẽ không thân ham trại địch, để phụ hoàng cùng Đại Ngụy triều đình có xử. Hai người cãi lộn không ngớt, Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải nhìn say sương ngon lành, gặp hai người bất phân thắng bại, không khỏi hỏi Lục Huyền Lâu nói ra, Huyền Lâu, ngươi thấy thế nào? Lục Huyền Chiêu cùng Lục Huyền Chiêu một thoáng thời gian đứng im dừng tranh luận, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân. Lục Khải đây là đem quyết định sau cùng quyền giao cho Lục Huyền Lâu a. Nhi thần coi là hẳn là để hoàng huynh bắt thượng, chống cự Man Di. Lục Huyền Lâu tiếng nói vừa ra, Lục Huyền Chiêu cùng Lục Huyền Thần song song nhíu mày. Lục Huyền Chiêu không nghĩ tới Lục Huyền Thành sẽ thay Lục Huyền Thành nói chuyện, mà Lục Huyền Thành không nghĩ tới Lục Huyền Lâu thế mà lại nói đỡ cho hắn. Thân huynh đệ quả nhiên là thân huynh đệ. Trong lòng hai người trăm miệng một lời nói. Lý do đâu? Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải cười hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, quân vương chết xa tắc, hoàng tử thủ biên giới, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lục Huyền Lâu nói ra, tam ca hiện thân chiến trường phương bắc, cùng Đại Ngụy quân tốt cùng tiến thối, sĩ khí phân chấn, Đại Ngụy thiết kỵ nhưng bách chiến bách thắng, như có thể tiến nhanh thẳng vào, trực đảo Hoàng Long, Man Di tai họa không còn tồn, đây là thiên đại hảo sự, phụ hoàng sao có thể cự tuyệt đâu? Ngươi liền không sợ Huyền Thành chiến tử xa trường sao? Lục Huyền nghiền ngẫm hỏi. Ngài để tam ca cứ việc yên tâm, để hắn chấp ba thước kiếm, lập bất thế công, hắn vương phụ sự tỉnh ta thay hắn chiếu khán. Lục Huyền Lâu cười nói, nếu là tam ca vô ý chiến tử, ta tự mình đỡ quan tài tiện hắn nhập Đại Ngụy tổ tông từ đường. Lục Huyền Thành càng nghe càng cảm giác khó chịu, làm sao cảm giác Lục Huyền Lâu là ngóng trông hắn chết sớm một chút, tốt kế thừa hắn tấn vương phủ đầu. Đã như vậy, vậy liền định như vậy a. Lục Khải nói ra, Huyền Thành, ngươi chuẩn bị một chút, hướng ngươi mẫu hậu nói lời tạm biệt, liền lên đường tiến về phương bắc a. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng, để Đại Ngụy hoàng tộc hổ thẹn, nhi thần cáo lui. Lục Huyền Thành sợ sinh thêm sự cố, lập tức đáp ứng, vô cùng lo lắng ly khai. Lục Huyền Chiêu ám đạo Lục Huyền Lâu không biết thế cục, thả hổ về rừng. Thế nhưng là quân vô hí ngôn, hắn cũng không thể tránh được, mất hết cả hứng ly khai Cẩn Chính Điện, đi ra không xa, liền gặp Lục Huyền Thành đang chờ hắn. Hoàng huynh, người ta huynh đệ thật lâu không có thật tốt nói chuyện qua cùng đi đi, như thế nào? Lục Huyền Thành cười hỏi. Cầu còn không được. Lục Huyền Chiêu đáp ứng, thế là hai người vừa nói chuyện, một bên hướng cửa cùng đi ra. Chúc mừng Hoàng huynh, ta rời đi về sau, cái này Đại Lương Thành liền là của ngươi thiên hạ. Lục Huyền Thành cười nói. Đại Ngụy cho tới bây giờ đều là phụ hoàng thiên hạ, có thể tại Đại Lương Thành nói 102 vĩnh viễn là phụ hoàng. Lục Huyền Chiêu lạnh giọng hỏi, nói đi, đến tột cùng có chuyện gì, thế mà có thể để ngươi hạ mình chờ ta đâu? Đã hoàng huynh như thế ngay thẳng, ta đây liền thẳng thắn. Lục Huyền Thành nói ra, Đại Ngụy đế vị không phải ngươi liền ta, nhưng Lục Huyền Lâu không thể coi thường, ta ly khai Đại Lương về sau, hoàng huynh nhưng tuyệt đối đừng thất lờ, để Lục Huyền Lâu đắc thế, thời khắc tất yếu, có thể thống hạ sát thủ, chấm dứt hậu hoạn. Huyền Lâu vừa thay ngươi nói chuyện, ngươi liền lấy oán trả ơn, ngươi thật đúng là vô tình a. Lục Huyền Chiêu nghĩa mai nói ra, thiên gia không chân tình, chỉ có thật vô tình. Lục Huyền Thành nói ra, nói thật với ngươi à, tối nay ám sát là ta an bài, một vị ưu huyền cảnh võ phu, một vị tứ phẩm trận pháp sư, một vị động huyền cảnh kiếm tu, đủ để đổ diệt một cái nhị lưu thế gia, nhưng hắn Lục Huyền Lâu vậy mà có thể toàn thân trở ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng sợ sao? Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Lục Huyền Lâu giấu tài mười mấy năm, ngươi đoán y hắn muốn như thế nào đâu? Lục Huyền Thành thâm thẳm nói ra, hoàng huynh, ta nói đến thế thôi, ngươi cần phải thật tốt châm trước à. chọn dội ly gián. Lục Huyền Chiêu cười lạnh không thôi, cho thống khoái bước rời đi, đưa mắt nhìn Lục Huyền Chiêu ly khai. Lục Huyền Thành mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hoàng huynh, đây là chọn dội ly gián không giả, thật là cũng là lời thật lòng a, tin tưởng ngươi cũng có thể nghe vào. Chương 16, Kiếm Thánh Tống Liên Thành. Chương 16, Kiếm Thánh Tống Liên Thành. Phụ hoàng, đêm qua thích khách hành hùng, thuộc vương phủ cơ hồ trở thành phế tích, có thật nhiều sự tình cần nhi thần chủ trì, ngài nếu là không có sự tình khác, nhi thần cũng cáo lui. Chuyên cần chính sự trong điện, cho dù đại ngụy hoàng đế trên mặt tấm áp tiểu dung, thế nhưng là cái kia cố thượng vị giả khí độ cùng uy áp ở khắp mọi nơi, nhất là Lục Khải cặp kia thâm thúy đôi mắt, tựa hồ có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc giống như, để Lục Huyền lâu đứng ngồi không yên. Thục vương phủ sắp thực hẳn là một lần nữa tu sửa một cái, bất quá chấm làm sao nghe nói ngươi tại Đại Lương thành một lần nữa mua một tòa sân nhỏ đâu? Đại ngụy hoàng đế cười hỏi. Phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, sự tình gì đều không thể gạt được phụ hoàng a. Lục Huyền lâu nói ra, nhi thần lãng phí, không có bao nhiêu vô liếng, một lần nữa tu sửa Thục vương phủ hao tổn của cải to lớn, không bột đấu gột nên hổ, cho nên nhi thần không thể không ra hạ sách này. Ngươi trước đem liền một đoạn thời gian, chấm biết mệnh công bộ một lần nữa tu sửa Thục vương phủ, dù sao cũng là ta đại ngụy hoàng tử, không thể quá keo kiệt, làm trò cười cho người khác. Lục Khải nói ra. Đa tạ phụ hoàng châm trước, tiết kiệm một số lớn tiền bạc, Lục Huyền lâu hết sức vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Không nói những này dâu ria sự tình, nói một chút chính sự a. Lục Khải đem Tống Thanh Minh thất lạc cái viên kia lệnh bài ném cho Lục Huyền lâu, hỏi, có biết lệnh bài này là lai lịch gì? Nhi thần không biết, mời phụ hoàng bảo cho biết. Lục Huyền lâu lắc đầu nói ra. Có biết Tống Quốc? Lục Khải hỏi. Tống Quốc nguyên là Đông Hoang tiểu quốc, 20 năm trước, Đại Ngụy đóng đô Trung Nguyên lúc bị công diệt, bây giờ là ta Đại Ngụy Tống quận. Lục Huyền lâu êm tai nói, Vũ cư thuộc vương phủ lúc, vì hiểu rõ cái thế giới này, Lục Huyền lâu không ít đọc sách, nhất là ngụy sử, giờ phút này rốt cục xếp lên trên công dụng. Vậy ngươi có biết Đông Hoang rõ ràng là tiểu quốc, vì sao là Đại Ngụy công diệt cuối cùng một nước? Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải hỏi. Quốc tiểu mà thiệt chiến. Đại Ngụy sử thư chỉ nhắc tới đến Đại Ngụy cuối cùng công diệt Tống quốc, ngược lại là không nói gì thêm cuối cùng công diệt Tống quốc. Lục Huyền lâu đành phải suy đoán. Ta Đại Ngụy thiết kỵ lôi kéo khắp nơi, vô địch tại Đông Hoang, người Tống thiện chiến lại có thể thế nào? Đơn giản là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình thôi. Lục Khải khinh thường nói ra. Vậy thì vì cái gì? Lục Huyền lâu hỏi. Bởi vì Tống địa đã từng xuất hiện một cái nhân vật ghê gớm, làm cho cả Đại Ngụy vương triều cũng kiêng dè không thôi. Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải thổn thức nói ra. Người thế nào lại lợi hại như thế? Lục Huyền lâu ngạc nhiên hỏi. Đông Hoang kiếm thánh Tống Liên Thành, tu hành bất quá 60 năm, liền bước vào tam thai cảnh, là Đông Hoang tiên trăm năm qua kinh diễm nhất kiếm tu thứ nhất. Lục Khải trả lời nói ra. Ta Đại Ngụy tam tướng thất hầu đều là tam thai cự đầu, sao lại e ngại một tôn tam thai cảnh kiếm tu? Lục Huyền không hiểu hỏi. Kiếm tu sát phạt thứ nhất, cùng cảnh có thể xưng vô địch, mà cái kia Tống Liên Thành cũng không phải bình thường tam thai cự đầu, mà là vượt qua ba lần đại kiếp, cách niết bàn cảnh bất quá cách xa một bước, chiến lược cực kỳ khủng bố, bình thường tam thai cảnh tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Lục Khải trong lời nói, đối Tống liên tục tôn sùng đầy đủ. Ta đây Đại Ngụy đến tột cùng là như thế nào diệt Tống? Lục Huyền lâu hỏi. Còn có thể làm sao? Hai quyền khó địch bốn tay thôi. Lục Khải nói ra, diệt Tống một trận chiến, ta Đại Ngụy tam thai cự đầu ra hết, mặc dù công diệt Tống quốc, nhưng là vẫn như cũ để hắn chạy trốn. Đây cũng là chấm nhiều năm như vậy một cọp tâm sự, giống như Tống Liên Thành loại này kinh diễm kiếm tu, không thể vì ta Đại Ngụy sử dụng, liền không thể để cho hắn còn sống cùng ta Đại Ngụy là địch. Cái này trên miếng lệnh bài có khắc một cái Tống chữ, hẳn là chủ nhân của hắn Tống Liên Thành. Lục Huyền lâu hỏi, nếu là Tống Liên Thành xuất thủ, chỉ sợ ngươi sớm đã bị đưa vào ta Đại Ngụy tổ tử. Lục Khải nói ra, Tống Liên Thành có 24 đệ tử, lấy Tống làm họ, lấy 24 tiết khí làm tên, những người này tuyệt đại đa số chiến tử tại Đại Ngụy diệt Tống chi chiến, còn lại một phần nhỏ, thay hình đổi dạng, thường xuyên ám sát ta Đại Ngụy quan viên. Cho nên ám sát ngươi người, hẳn là Tống Liên Thành đệ tử thứ nhất. Không sai, người này tên là Tống Thanh Minh. Lục Huyền lâu gật đầu nói. Người Tống sau khi diệt quốc, người Tống di lão không cam lòng vong quốc, thường xuyên buôn đậu, cùng Hùng Sở mắt đi mày lại, chấm xem ở Tống Liên Thành bề mặt, tăng thêm Đại Ngụy diệt Tống thời điểm, sát phạt qua đường, Tống địa bách tính lòng có lời oán giận, cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lục Khải ngữ khí đông nhiên băng lãnh, chuyên cần chính sự trong điện nhiệt độ cũng tựa hồ hạ xuống rất nhiều. Lục Huyền lâu trên da thịt lập tức trải rộng nổi da gà. Nhưng là bọn hắn ngàn vạn lần không nên nhất ám sát ta Đại Ngụy hoàng tử. Hay là tại ta Đại Ngụy đế đô ám sát, đây là rõ ràng để chấm khó xử, để Đại Ngụy khó xử, chấm đã dung không được bọn hắn. Vậy liền chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Lục Huyền lâu trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói: "Nhân tử tức là mềm yếu, con ta cùng chấm sở kiến lực đồng." Đại Ngụy hoàng đế thoải mái cười to, hắn cũng không biết Lục Huyền lâu dĩ nhiên là sát phạt quả đoán người, không thể không nói, Lục Huyền lâu gần nhất cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Những năm này, ngươi cầm y ngọc thực, tận hưởng vinh hoa, lại chưa từng vì Đại Ngụy xuất lực. Lục Khải trêu tức nói ra: "Đã như vậy, cái kia chấm liền mệnh ngươi đem việc này hoàn thành." Phụ hoàng, nhi thần làm không được a. Lục Huyền lâu liên tục cự tuyệt, Đại Ngụy tam thai cự đầu ra hết, cũng không có thể đem Tống Liên Thành đánh giết, để hắn đi giết Tống Liên Thành, đây không phải cho Diêm Vương ra Tống thọ lễ sao? An quân đồng lộc, trung quân sự tình, ngươi cho ta Đại Ngụy đồng lộc là lấy không hay sao? Chuyện này ngươi làm đến muốn làm không được cũng phải xử lý. Lục Khải bá đạo mở miệng, không dung Lục Huyền lâu cự tuyệt. Phụ hoàng, ngươi đây không phải ép buộc sao? Lục Huyền lâu yếu ớt nói ra. Ngươi bây giờ biết ép buộc ngươi trước kia hoặc làm không phải vì cái gì thời điểm làm sao lại không biết ép buộc đâu? Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải tức giận nói, "Ngươi yên tâm đi, chuyện trọng yếu như vậy chấm đương nhiên sẽ không toàn quyền giao cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, liền là đem những cái kia dục dịch người Tống Di lão bắt tới, bước bách Tống Liên thành hiện thân, sau đó chấm biết mệnh đại ngụy tam thai cự đầu xuất thủ, cũng liền không còn việc của ngươi. Nói như vậy ta là mồi. Lục Huyền Lâu khó có thể tin, biết đến đều biết, mồi nhử tình cảnh gian nan nhất. Làm sao? Không nguyện ý. Lục Hải nghiền ngẫm nói ra, cái kia nếu không để cho ta đại ngụy tam thai cự đầu làm mồi dụ, ngươi đến chém giết Tống Liên thành. Chỗ ấy thần hay là làm mồi dụ a? Lục Huyền Lâu ngoài miệng đáp ứng, trong lòng đã tính toán hắn sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu. Lục Hải tựa hồ nhìn ra Lục Huyền Lâu suy nghĩ trong lòng, không khỏi nói ra, yên tâm đi, ngươi là chấm nhi tử, dù là chấm không thích ngươi, cũng sẽ không để ngươi đi chịu chết. Chấm lại phái thần võ vệ hộ vệ an toàn của ngươi, chỉ cần Tống Liên thành không phải quyết ý giết ngươi, còn sống cũng không khó. Ta cảm ơn ngươi a, cha. Đại Ngụy hoàng đế Lục Hải mặc dù cảm thấy Lục Huyền Lâu nói chuyện cổ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mỉm cười nói, ngươi ta mặc dù phụ tử, nhưng cũng là quân thần, ngươi nên cứ gọi phụ hoàng ta, chớ có phá hư quý củ. Nơi này cũng không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Chương 17, quân cờ chương 17, quân cờ. Lục Huyền Thành chân trước trở lại phủ đệ, Lục Hải thánh chỉ chân sau liền đến, tại hắn tận lực tuyên truyền phía dưới, tấn vương Lục Huyền Thành chủ động xin đi giết giặc tiến về phương bắt chống cự Man Di sự tình đã mọi người đều biết, đại ngụy bách tính một mảnh tán thưởng thanh âm. Tấn vương thật hiền minh quân tử cũng, nhưng mà những cái kia ủng hộ tấn vương Lục Huyền Thành đại ngụy thế gia vọng tộc lại là tình cảnh bi thảm. Đoạt đích chi tranh, đối với đại ngụy hoàng tử tới nói là một trận tử đấu, đối với đại ngụy thế gia vọng tộc tới nói cũng là một trận gào cược, cực thắng gia tộc nhưng lại hưng thịnh trăm năm, thua cuộc gia tộc vô cùng có khả năng không gượng dậy nổi. Đại Lương chính là đại ngụy quyền lợi trung tâm, Lục Huyền Thành đi ra Đại Lương, liền mang ý nghĩa Lục Huyền Thành đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, những cái kia ủng hộ hắn thế gia làm sao có thể cao hứng. Thế là những này thế gia vọng tộc can ý xuất hiện tại Tấn Vương trong phủ, thuyết phục Tấn Vương Lục Huyền Thành cải biến tâm ý, ngay tại Đại Lương thành vung tay nhất bác, cùng thái tử quyết một trận tử chiến. Thái tử có thái tử tên, vốn là chiếm hết thượng phòng, bây giờ lại được Cố Thận Chi phụ tá, khắp nơi đắc thế, giờ phút này cùng thái tử quyết một trận tử chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Tấn Vương Lục Huyền Thành tương đương thanh tỉnh, không hề nghe thế gia khuyên cáo, ngược lại bắt đầu thuyết phục lên thế gia đến. Tất cả mọi người rõ ràng Cố Thận Chi bản sự cùng lực ảnh hưởng, đợi đến thái tử cùng Cố Thanh Hàn đại hôn, bổn vương tại Đại Lương thành bước đi liên tục khó khăn. Lục Huyền Thành tự tin nói ra, nhưng nếu trốn đi Đại Lương thành, cái kia chính là trời cao hoàng đế xa, rất có triển vọng. Huống hồ cho dù ta trốn đi Đại Lương, chư vị vẫn tại Đại Lương, nhưng cùng thái tử ám đấu, tích xúc thực lực, các loại bổn vương từ phương bắt trở về, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, chưa chắc không thể đem thái tử đánh rất thần đản, này chi gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Đã như vậy, vậy liền nghe tấn vương a. Suy tư hồi lâu, vệ hậu dẫn đầu gật đầu, cái khác thế gia người nhao nhao gật đầu, xem như công nhận Lục Huyền Thành nưu đồ. Các vị cùng nỗ lực. Đại Ngụy thế gia lợi lớn, lẫn nhau ở giữa có nhiều thù hận, lúc có chút thế gia trở thành thái tử tâm phúc thời điểm, bọn hắn nhất định chỉ có thể cùng tấn vương cùng tiến thối. Đưa đám người rời đi, Lục Huyền Thành trên mặt nụ cười tự tin biến mất, lộ ra có chút vẻ lo lắng. Trốn đi Đại Lương thành, mặc dù thoát khỏi thái tử áp chế, thế nhưng là từ Đại Ngụy đóng đô Trung Nguyên về sau, liền lúc lúc phòng bị mang gì, bởi vậy phương Bắc danh tướng như mây mưa, muốn cướp lấy quân công cũng không dễ dàng. Con đường phía trước vẫn như cũ không thể lạc quan. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bổn vương đã hết nhân sự, vậy liền xem thiên mệnh tại ai a. Đột nhiên nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa, không đợi tấn vương Lục Huyền Lâu nói chuyện, một tên người áo đen đã tiến vào thư phòng, trực tiếp đi hướng Lục Huyền Thành, cùng Lục Huyền Thành ngồi đối diện nhau. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp bổn vương? Lục Huyền Thành nhíu mày hỏi. Tấn vương nhìn thấy ta không nên cảm thấy xấu hổ sao? Người áo đen hỏi lại lên tiếng, thanh âm dễ nghe êm tai, đúng là một nữ tử. Các ngươi sư tổng Đông Hoang kiếm thánh, danh xưng nhị thập tứ kiếm đồ, ám sát Lục Huyền Lâu, vậy mà thất thủ, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Tấn vương Lục Huyền Thành cười lạnh nói ra, có lẽ bổn vương lúc trước lựa chọn cùng các ngươi hợp tác bản thân liền là một loại sai lầm. Tấn vương điện hạ đây là tại trách cứ ta làm việc bất lợi sao? Hắc bảo nữ tử cười lạnh nói ra, tấn vương điện hạ luôn miệng nói Lục Huyền Lâu không còn gì khác, thế nhưng là hắn vậy mà chém giết một vị ưu huyền cảnh võ phu, trọng thương một tên động huyền cảnh kiếm tu, chẳng lẽ không phải tấn vương hẳn là cho ta một cái công đạo sao? Không có khả năng, Lục Huyền Lâu tuyệt không có khả năng có loại bản lĩnh này. Lục Huyền Thành quả quyết phản bác, hôm nay tại chuyên cần chính sự điện lúc, hắn bí mật quan sát qua Lục Huyền Lâu, xác định hắn chỉ có hóa cương cảnh thực lực, tuyệt đối không thể chiến thắng một vị động huyền cảnh kiếm tu. Đại Lương thành phố lớn ngõ nhỏ đã dán đầy lệnh truy nã, tấn vương là cảm thấy ta có năng lực tả hữu Đại Lương phủ cùng thần võ vệ hay sao? Hắc bảo nữ tử hỏi ngược lại. Lục Huyền Thành trầm mặc một lát, cuối cùng thổn thức nói ra, có lẽ là chúng ta đều khinh thị ta vị kia tốt đệ đệ, hắn không chỉ có nuôi mỹ nhân, cũng nuôi võ nhân à? Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Thục vương Man Thiên Quá Hải bản sự không tại tấn vương điện hạ phía dưới a? Hắc bảo nữ tử nghiền ngẫm nói ra. Người ta đều là trên một cái thuyền châu chấu, loại thời điểm này liền không có tất yếu châm chọc khiêu khích như sao? Tấn vương Lục Huyền Thành nói ra, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tìm bổn vương không biết có chuyện gì? Ta sư minh ám sát Lục Huyền Lâu sau khi thất bại trọng thương lâm nguy, cần ly khai Đại Lương thành, tiến về Tống địa chữa thương, mong rằng tấn vương điện hạ an bài nhất nhị. Hắc bảo nữ tử nói minh ý đồ đến. Không được. Tấn vương Lục Huyền Thành quả quyết cự tuyệt nói ra, bổn vương sắp khởi hành tiến về phương bắc, cái này trong lúc mấu chốt bổn vương không nghĩ nhiều chuyện. Làm sao? Tấn vương điện hạ là muốn qua sông đoạn cầu hay sao? Hắc bảo nữ tử cả giận nói, bổn vương cùng các ngươi người Tống Châu thai ám kết, đâu còn từng có sông hủy đi cầu cơ hội. Lục Huyền Thành lắc đầu nói ra, bây giờ thái tử nhìn chằm chằm, muốn đem bổn vương vây chết Đại Lương thành, nếu là bổn vương bị hắn tìm tới sơ hở, để phụ hoàng biết ta với các ngươi đưa người mắt đi mày lại, ta ta sắp chết không ẩn thân chi địa, các ngươi cũng đem gặp tai họa ngập đầu. Vị kia động huyền cảnh kiếm tu đối với ngươi mà nói có lẽ cực kỳ trọng yếu người, nhưng đối với bổn vương tới nói không quan trọng gì, để bổn vương bởi vì hắn mạo hiểm, không đáng. Tấn vương điện hạ, Thanh Minh sư huynh thế nhưng là vì ngươi làm việc mới người bị thương nặng, ngươi chẳng lẽ muốn bo bo giữ mình, thấy chết không cứu hay sao? Hắc bảo nữ tử trách cứ nói ra. Tống Thanh Minh, nguyên lai là nhị thập tứ kiếm đồ thứ nhất, thân phận cũng là không kém, nhưng vẫn như cũ không đủ phân lượng. Tấn vương Lục Huyền Thành nói ra, nếu là Tống Kinh Chập cùng Tống Lập Xuân cái này hai tên luyện hư cảnh kiếm tu, mới đáng giá bổn vương mạo hiểm. Hắc bảo nữ tử còn muốn lại nói, lại bị Lục Huyền Thành cường thế đánh gãy. Các ngươi trợ bổn vương đăng lâm đế vị, bổn vương cho phép ngươi người Tống Phục Quốc, đây là một trận ngươi tình ta nguyện giao dịch. Nếu là có thể lại thành, người ta riêng phần mình vui vẻ, trong lúc này xuất hiện biến cố, tổn thất riêng phần mình gánh chịu, đây là đã sớm đã nói xong sự tình, cho nên chớ có tại bổn vương nơi này vô lý thủ não. Hắc bảo nữ tử giận quá thành cười, niệm ai nói ra, không hổ là Tấn vương điện hạ, như thế lanh huyết vô tình, khó trách ngay cả thân sinh huynh đệ cũng không dung tha. Ngươi một giới phu nhân, nước phá nhà diệt, nơi đó hiểu thiên gia sự tình. Tấn vương Lục Huyền Thành khinh thường nói ra, xem ở kiếm thánh trên mặt mũi, bổn vương không tính toán với ngươi, nhưng về sau chú ý ngươi nói chuyện có chừng có mực, nếu không đừng trách bổn vương vô tình. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, cái này đoạn thời gian an phận chút, chớ có nghĩ đến đưa người ra khỏi thành, nếu là Tống Thanh Minh bị thần võ vệ để mắt tới, cũng chớ có nhớ tình cũ. Lục Huyền Thành cuối cùng nói ra, bổn vương ly khai Đại Lương thành sau, đợi phong thanh nhỏ chút, ngươi có thể đi vệ hậu phủ tìm vệ giai, để hắn an bài, đem Tống Thanh Minh đưa vào đất thủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tống Thanh Minh có thể kiên trì cho đến lúc đó mới được. Đa tạ Tấn vương điện hạ nhắc nhở. Hắc bảo nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, sau đó không cam lòng ly khai, Lục Huyền Thành lại đột ngột cười lạnh, một đám không biết tốt xấu chó nhà có tang, cũng không biết vong quốc không thể phục tồn đạo lý. Nếu không có các ngươi còn có chút lực lượng, có thể giúp bổn vương đăng lâm đế vị, bổn vương sớm đã đem các ngươi giết sạch sành sanh. Chương 18, người Tống di dân chương 18, người Tống di dân ly khai Tấn vương phủ. Hắc bảo nữ tử tại Đại Lương thành không có quy luật chút nào bước đầu, cuối cùng đi vào một gian đơn sơ dân cư bên trong, ngắm nhìn một phía, xác định không có người theo đuôi sau, yên tâm bước vào trong đó. Đi vào sân nhỏ, đi vào gian phòng, một người trung niên nam tử sớm vẫn như cũ chờ trong đó. Nam tử trung niên nhìn qua chịu đủ tuế nguyện tăng thương, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt giàn mua, một đôi bàn tay lớn che kín vết chai, cực kỳ giống vị cuộc sống buôn ba khổ lợp. Nữ tử rút đi hắc bảo, lộ ra thanh tú dung nhan, dù là đã xem quen rồi trung niên nam tử bộ dáng, trong lòng vẫn như cũ không thắng thổ thức. Ai có thể nghĩ tới đây là từng để cho vô số tống địa nữ tử vì đó khuynh đảo Kinh Chập công tử. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Kinh Chập sư minh, ta trở về. Tống Tiểu Hàn lên tiếng kêu gọi. Lục Huyền Thành bên kia nói thế nào? Tống Kinh Chập nhàn nhạt hỏi. Tống Tiểu Hàn lập tức trong lòng đắng chát, không cách nào mở miệng, đành phải lắc đầu. Lục Huyền Thành vô tình vô nghĩa, làm việc giọt nước không lọt, đây là chuyện trong dự liệu, cho nên ngươi không cần ấy nấy. Tống Kinh Chập từ tốn nói. Thế nhưng là Thanh Minh sư minh rõ ràng là nghe theo sắp xếp của hắn tiến đến ám sát Lục Huyền lâu mới tao ngộ bất chắc, hắn sao có thể sống chết mặc bây đâu? Tống Tiểu Hàn không cam lòng nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiểu Hàn ngươi làm sao còn như thế ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác đâu. Tống Kinh Chập lắc đầu nói ra, chúng ta trợ Lục Huyền lâu xứng đế, Lục Huyền Thành hứa ta người Tống Phúc Quốc, ngươi cho rằng trong đó có mấy phần thực tình đâu? Chúng ta giúp Lục Huyền lâu xứng đế là giả, Phúc Quốc là thật, Lục Huyền Thành hứa ta người Tống Phúc Quốc là giả, muốn chúng ta trợ hắn xứng đế là thật. Tống Tiểu Hàn nói ra, những chuyện này ta vẫn là nhìn minh bạch, cho nên tại cuộc giao dịch này trong bất quá là mọi người lợi dụng lẫn nhau, riêng phần mình nhu đồ thôi, đã không có thực tình. Ngươi còn có thể trông cậy vào Lục Huyền Thành có thể giúp chúng ta hay sao? Hắn chỉ sợ là ước gì Thanh Minh bỏ mình Đại Lương Thành a. Tống Kinh Chập một câu nói toạc ra lòng người. Đã sư tôn biết Lục Huyền Thành không có lòng tốt, vậy chúng ta vì sao còn muốn cùng Lục Huyền Thành hợp tác? Cái này cùng bảo hộ lột ra có cái gì không đồng dạng? Tống Tiểu Hàn không hiểu hỏi. Chúng ta là Lục Huyền Thành quân cờ, Lục Huyền Thành sao lại không phải con cờ của chúng ta đâu? Tống Kinh Chập cười nhạt nói ra. Bây giờ Đại Ngụy tuổi xuân đang độ, nếu không có nội loạn, Man Di không được Nam Hạ, Hùng Sở không được Bắc Thượng, ta người Tống Phục Quốc cũng vô vọng. Cho nên chúng ta cần đều là Đại Ngụy đoạt đích chi tranh, quấy Đại Ngụy phong vân, giao động Đại Ngụy tăng cơ, mượn cơ hội phục quốc. Tống Kinh Chập tiếp tục nói, Đại Ngụy chư hoàng tử trong, chỉ có Thái tử Lục Huyền Chiêu cùng Tấn Vương Lục Huyền Thành thực lực cường đại nhất. Thái tử Lục Huyền Chiêu cùng Bột Hải Cố gia thông gia, có Cố Thận Chi phụ tá, Thái tử chi vị vững như bàn thạch, người này chúng ta lợi dụng không được, cho nên chỉ có thể lợi dụng Lục Huyền Thành gia tâm. Bởi vậy Lục Huyền Thành không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là chúng ta lựa chọn duy nhất. Ta hiểu được. Tống Tiểu Hàn bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hỏi, Thanh Minh sư huynh như thế nào? Ta đã xuất thủ bảo vệ tâm mạch của hắn, có thể hay không tỉnh lại, liền nhìn hắn tạo hóa, dù sao thương tích quá nặng. Tống Kinh Chập thở dài nói ra, Đại Ngụy diệt Tống thời điểm, sống sót sư huynh đệ lắc đắc không có mấy, Tống Thanh Minh rơi vào kết quả như vậy, trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, an bài Thanh Minh ra Đại Lương Thành. Tống Tiểu Hàn nghiêm túc nói. Không được. Tống Kinh Chập quả quyết cự tuyệt nói, bây giờ Đại Lương Thành đã giới nghiêm, phàm là có chút sai lầm, Thanh Minh chết không nói, ngươi cũng phải bị liên lụy trong đó, chúng ta ám tử cũng biết bạo lộ, sợ đem chậm trễ phục quốc đại nghiệp. Nếu như Thanh Minh chết tại Đại Lương Thành, đây chính là hắn mệnh, ta thay hắn nhận. Tống Kinh Chập nói ra, thân phận của ngươi là thủ, mau mau trở về đi, chớ có để cho người ta phát hiện mánh khỏe. Tống Tiểu Hàn rời đi về sau, Tống Kinh Chập đứng dậy nhấc lên sau lưng rèm, liền gặp Tống Thanh Minh nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, toàn thân cao thấp triển dấu diếm vải màu trắng, có từng tia vết máu trải rộng trên đó. Tỉnh. Tống Kinh Chập nhẹ giọng hỏi. quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được sư huynh hỏa nhãn kim tinh a. Tống Thanh Minh mở mắt nói ra, ngươi quên ta không chỉ có là kiếm tu, cũng là âm dương thuật sĩ, lực lượng thần hồn vượt sang ngươi, thần trí của ngươi ba động không thể gạt được cảm giác của ta. Tống Kinh Chập nói ra, tỉnh liền tốt, qua ít ngày liền nên sinh long hỏa hổ. Sư huynh hẳn là tại rêu cận ta cái này bộ dáng chật vật. Tống Thanh Minh cười khổ nói, là nói thật. Tống Kinh Chập nói ra, cái gọi là không phá thì không xây được, ngươi lần này mặc dù chịu tội, lại âm sai mắt sai phía dưới, mở ra 360 đạo tiên, tiếp xuống chỉ cần lĩnh ngộ tự thân kiếm ý, liền sẽ trở thành luyện hư cảnh kiếm tu, không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu năm khổ tu công phu. Nói một chút đi, Thục Vương phủ đến tột cùng có người nào tọa chấn, có thể đưa ngươi thương đến loại tình trạng này? Là Thục Vương Lục Huyền Lâu. Tống Thanh Minh chân nặng nói ra, không có khả năng. Tống Kinh Chập lắc đầu nói ra, Lục Huyền Lâu hôm nay tới qua đại lương phủ, hắn cũng đã gặp hắn, bất quá hoa cương cảnh võ phu, làm sao có thể thương ngươi đây? Hắn là trời sinh võ phu. Tống Kinh Chập hơi sững sờ, lập tức cảm khái nói ra, thiên thanh võ phu, thiếu niên khó gặp, thượng thiên quả nhiên là giáng phúc họ Lục a. Bất quá cho dù hắn là trời sinh võ phu, có thể chúng tam cảnh cùng hạ tam cảnh giống như khác nhau một trời một vực, hắn cũng ứng rất khó thương ngươi mới lạ. Tống Kinh Chập nghi hoặc nói ra, Lục Huyền Lâu người này, thâm bất khả chắc. Tống Thanh Minh nghiêm mặt nói ra, hắn có được mấy vạn kiện địa giai linh minh, cùng ta giao chiến thời điểm, tất cả linh minh binh giải, nếu không phải có sư tôn ban thưởng bảo mệnh át chủ bài, ta chỉ sợ đã chết không toàn thây. Thì ra là thế. Tống Kinh Chập cảm khái nói ra, những này đại ngụy hoàng tử, thật đúng là không có một cái nào đèn đã cạn dầu a. Nếu ta đại tống có thể có loại hoàng tử này, 20 năm cũng không đến mức bị đại ngụy diệt quốc. Sư minh, ta coi là Lục Huyền Lâu sợ sẽ thành ta người Tống phục quốc chướng ngại vật, hẳn là nhanh chóng trừ bỏ. Tống Thanh Minh nghiêm túc nói ra, ngươi vừa mới ám sát thất bại, đang suy nghĩ ám sát Lục Huyền Lâu nói nghe thì dễ, vẫn là muốn tùy thời mà động a. Tống Kinh Chập hỏi, bây giờ đại lương thành gián đầy ngươi lệnh truy nã, Lục Huyền Lâu nhìn thấy ngươi chân diện mục. Tống Thanh Minh xấu hổ không thôi, đáng chát nói ra, ta coi là ám sát Lục Huyền Lâu là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên chưa từng che lấp diện mục. Ai, tuổi trẻ võ phu đều rất yêu ngạo, cũng rất tự phụ, tuổi trẻ kiếm tu càng là như vậy. Tống Kinh Chập nói ra, đại lương thành nguyên là không tiếp tục chờ được nữa, những ngày qua ngươi cực kỳ tĩnh dưỡng, đợi phong thanh nhỏ chút, ta tự mình đưa ngươi ra khỏi thành, về Tống địa đi thôi. Ta sau khi đi, đại lương thành mọi việc liền muốn rơi vào sư minh trên thân, để sư minh phế tâm. Tống Thanh Minh xấu hổ nói ra. Cùng ngày đồng thời, đại lương thành trung một tòa thanh nhã trong lầu cát, một vị tuyệt sắc nữ tử nâng bút viết xuống một cái tống chữ, mà Lục Huyền Lâu cũng đi ra cửa cùng, đem đi vào nổi sóng chập trùng thiên hạ cùng giang hồ. Chương 19, Nhan Trầm Ngư cùng Ti Không Tiểu Lâu. Chương 19, Nhan Trầm Ngư cùng Ti Không Tiểu Lâu. Đại Ngụy hoàng cung góc tây bắc có thư sảo, kinh cát, võ các ba tòa thư lâu, ba tòa thư lâu bốn phía liền vài lầu các cung điện, sắp hàng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, thật sự là thần võ vệ chỗ tồn tại. Ba tòa thư lâu cất giữ thiên hạ võ học kinh điển, có thể xưng đông hoàng võ đạo thánh địa, khó tránh khỏi làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Thường xuyên có lớn mật võ phu chui vào Đại Ngụy hoàng cung, ý đồ trộm cắp trong đó võ học kinh điển. Đại Ngụy hoàng đế may mà liền để thần võ vệ chấn thủ ba tòa thư lâu, chặt đứt người khác lòng mơ ước. Thần võ vệ từ tam tướng thất hầu thứ nhất ẩn hầu thông soái, bên dưới có bốn tên đại thống lĩnh, tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đều là luyện hư cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực kinh khủng phi thường, phân biệt chấn thủ Đại Ngụy hoàng cung phương hướng bốn đạo cửa cung. Bốn tên đại thống lĩnh phía dưới chính là mười mấy vị thống lĩnh, cũng là luyện hư cảnh cường giả, mặc dù không kịp bốn tên đại thống lĩnh, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, bị Đại Ngụy hoàng đế ban thưởng trở lên cổ hùng thú tên. Lúc sáng sớm, một vị ngang ngược đáng yêu cô nương vội vàng đi vào thư sảo bên trong, tại trong lầu các bình thường hồi lâu, rốt cục trông thấy một bóng người. Nữ tử tóc mây cao quán, bích ngọc châm cùng châm ngọc hai tướng làm nổi bật, bạch ngọc châm hoa điểm điểm hào quang. Một thân màu tím thất trọng cẩm tú lăng la sa y, cổ áo hơi hẹp, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cái cổ, yêu nhan bạch ngọc không tì vết, giống như mỡ đông. Áo lưới thêu vài cây nửa nhánh sen, cả người từ trong tới ngoài đều nhã đến cực hạn. Trọng Minh điểu nhan trầm ngư, Đại Ngụy từ trước tới nay trẻ tuổi nhất luyện hư cảnh kiếm tu. Giờ phút này tay nàng cầm một cuốn sách tịch, đọc say sương ngon lành, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người nàng, cực kỳ giống giang nam vùng sông nước mưa bụi bên trong cô đường, chọc người tiếng lòng, thấy một lần khó quên. Dù là cùng Nhan Trầm Ngư sớm chiều ở chung, gặp lại vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm, không tim không phổi như Ti Không Tiểu Lâu, cũng không khỏi tự lấy làm xấu hổ. Ta đoán lao đại ngươi ngay ở chỗ này. Ti Không Tiểu Lâu chạy chạy nhảy nhót đến gần Nhan Trầm Ngư, một bộ ta rất thông minh, ngươi tranh thủ thời gian khen ta một cái tranh công bộ dáng, để cho người ta buồn cười. Nhan Trầm Ngư lắc đầu mà cười, một thoáng lúc thiên địa cũng mất đi màu sắc, chỉ thấy nàng giơ lên trong tay thư tịch vỗ nhẹ Ti Không Tiểu Lâu đầu, bất đắc dĩ nói ra, nói cho ngươi bao nhiêu lần, hoặc là gọi ta sư tỷ, hoặc là gọi ta Trọng Minh, ngươi làm sao lại là không nhớ được đâu. Vậy không được. Ti Không Tiểu Lâu nũng nịu nói ra, người khác đều gọi tự mình thống lĩnh lao đại, nghe liền rất vi phong, cho nên cũng phải gọi như vậy. Bất quá sư tỷ ngươi yên tâm, chờ ta bước vào luyện hư cảnh, trở thành thần võ vệ thống lĩnh, ta xin mời bệ hạ đem Tất Phương Điệu danh hào ban cho ta, lúc kia chúng ta bình khởi bình tọa, một dạng vi phong, ta liền cứ gọi sư tỷ của ngươi. Con đường võ đạo, quý ở kiên trì bền bỉ. Ngươi ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, chờ ngươi bước vào luyện hư cảnh, bệ hạ sợ là sớm đã đem Tất Phương Điệu danh hào ban cho người khác. Nhan Trầm Ngư nhịn không được đánh vỡ Ti Không Tiểu Lâu mộng đẹp, Ti Không Tiểu Lâu võ đạo thiên phú dị bẩm, phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy vương triều, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao Ti Không Tiểu Lâu hoạt bát hiếu động, nhịn không được võ đạo tu hành buồn tẻ không thú vị, mặc nàng nhiều lần thuyết phục, cũng không làm nên chuyện gì, uổng phí hết thiên phú. Không sợ. Ti Không Tiểu Lâu lời thề son sắt nói, mặc dù ta bây giờ chỉ là ưu huyền cảnh võ phu, nhưng là ta đã cùng hoàng đế thúc thúc nói xong Tất Phương cái danh hiệu này hắn không thể bàn cho người khác, chỉ có thể bàn cho ta. Ngươi a ngươi, thật không biết nên nói cái gì, ngươi mới có thể nghe loạn. Nhan Trầm Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra, vội vã như thế tìm ta, lần này lại sùng cái gì hoa đâu. Lão đại, lần này ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Ti Không Tiểu Lâu mặt mày hớn hở nói, phía trên có nhiệm vụ cho chúng ta. Nhiệm vụ gì? Nói lên chính sự, Nhan Trầm Ngư lập tức nghiêm túc, để quyển sách trên tay xuống, lặng lặng nghe Ti Không Tiểu Lâu nói chuyện. Vài ngày trước, Lục Huyền Lâu cái kia hôn trướng đồ chơi bị ám sát, nghe nói là người Tống Dư Nghiệt gây nên, vậy hạ mệnh hắn tra rõ việc này, cũng để cho chúng ta Thần Võ Vệ phái người bảo hộ Lục Huyền Lâu. Ti Không Tiểu Lâu nói ra, đêm qua nghị sự ngươi không tại, ta liền xung phong nhận việc thay ngươi tiếp nhận chuyện này. Ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên, lui a. Nhan Trầm Ngư lắc đầu nói ra, đừng a lão đại, ta biết ngươi một lòng kiếm đạo, không quan tâm phàm trần vụn vặt, nhưng ngươi cũng phải thay ta suy nghĩ một chút a. Ti Không Tiểu Lâu nói ra, từ khi gia nhập Thần Võ Vệ, cả ngày đợi trong hoàng cung không có việc gì, ta đều nhanh điên rồi. Bây giờ thật vất vả có chuẩn ra hoàng cung cơ hội, lão đại ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Nhan Trầm Ngư gấp chầm chầm Ti Không Tiểu Lâu một lát, mà hậu quả nhưng lắc đầu, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần chăm chú tu hành, không tới 3 năm 5 năm, tất nhiên có thể bước vào luyện hư cảnh, chờ ngươi trở thành Thần Võ Vệ thống lĩnh, tự nhiên có cơ hội đi ra xem một chút. Gặp Nhan Trầm Ngư kiên quyết như thế, Ti Không Tiểu Lâu chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Lão đại, ta sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, không chỉ có là ta muốn đi ra ngoài, càng là lo lắng cho ngươi. Ti Không Tiểu Lâu đem nội tình tin tức nói ra, ta vụng trộm hỏi qua Chu Tức Đại thống lĩnh, này đại ngụy diệt trừ người Tống Dương Nghiệt bất quá là cái nguy trang, mục tiêu chân chính lại là Đông Hoàng Kiếm Thánh Tống Liên Thành. Lão đại ngươi thân là kiếm tu, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn Đông Hoàng Kiếm Thánh xuất kiếm phong thái? Chẳng lẽ không cần tận mắt nhìn thấy trận này tam thai cảnh cự đầu chi chiến? Nếu là như vậy, cũng là không phải không được. Nhan Trầm Ngư ẩn ẩn tâm động, 20 năm Đông Hoàng Kiếm Thánh Tống Liên Thành lấy một địch nhiều, lực chiến mấy vị đại ngụy tam thai cự đầu, kinh diễm thiên hạ kiếm tu. Nhan Trầm Ngư tự nhiên cũng muốn gặp hiểu biết Đông Hoàng Kiếm Thánh phong thái, nếu là có cơ hội nàng thậm chí muốn lĩnh giáo một chút Đông Hoàng Kiếm Thánh kiếm thuật. Bất quá Nhan Trầm Ngư cũng có lo lắng chỗ, dù sao Thục Vương Lục Huyền Lâu có tiếng xấu, không phải cái gì người tốt, nàng cũng không muốn cùng Lục Huyền Lâu có cái gì gặp nhau. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn dám? Biết được Nhan Trầm Ngư lo lắng, Ti Không Tiểu Lâu vô ngực cam đoan nói ra, Lục Huyền Lâu nếu là dám làm loạn, ta liền để hắn biết sự lợi hại của ta, cam đoan để hắn sống không bằng chết. Thục Vương phía sau khả năng có luyện hư cảnh võ phu, người đánh thắng được sao? Nhìn xem Ti Không Tiểu Lâu giữ dàn bộ dáng, Nhan Trầm Ngư bật cười, không khỏi trêu cợt nàng đến. Ta đánh không lại, cha ta đánh thắng được là được rồi. Ti Không Tiểu Lâu kiêu ngạo nói ra, cha ta thế nhưng là đại ngụy đệ nhất cao thủ, thu thập Lục Huyền Lâu, đây còn không phải là cùng chơi mở dạng. Quân quân thần thần, Lục Huyền Lâu lại không có thể, cũng là quân, kiếm hầu đại nhân mạnh hơn, cũng là thần. Nhan Trầm Ngư cười khổ nói, ngươi đây là muốn cho kiếm hầu đại nhân khó xử sao? Ngược lại là quên cái này gốc dạng. Ti Không Tiểu Lâu ảo nào nói ra, cha ta người này liền là vô dụng, ở nhà sợ ta mẹ, bên ngoài sợ hoàng đế, mỗi ngày liền biết giáo huấn ta. Ta khả năng không phải cha ta thân sinh cho nên xác thực không thể trông cậy vào hắn. Ti Không Tiểu Lâu rất nhanh cao hứng trở lại. Bất quá không quan hệ, ta khả năng không phải cha ta thân sinh nhưng theo ta quan sát, Lục Huyền Lâu cũng có thể là không phải bệ hạ thân sinh. Ti Không Tiểu Lâu cao hứng bừng bừng nói, nếu như thực sự không được, ta đi tìm bệ hạ, để hắn đánh gãy Lục Huyền Lâu chân chó. Nói hiệu nói vượng. Ti Không Tiểu Lâu khẩu không che giấu ma bệnh lại phàm bảo, Nhan Trầm Ngư không khỏi quát lớn Ti Không Tiểu Lâu, nhưng cuối cùng không chịu nổi Ti Không Tiểu Lâu quấy rầy đòi hỏi, đành phải đáp ứng đón lấy bảo hộ Lục Huyền Lâu nhiệm vụ. Chương 20, Tiêu Căng lại tự kỷ cô nương chương 20, Tiêu Căng lại tự kỷ cô nương mặt trời mọc đông sơn, quang mang vẩy xuống nhân gian, Lục Huyền Lâu đứng dậy về sau, tại Lục Châu phục dịch mặc quần áo rửa mặt, đi vào chính sảnh chờ đợi một lát, Lục Châu liền chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Sống ngủ thời gian 20 năm, hôm nay mới biết khói lửa. Căn này viện viện xa xa không kịp thuộc Vương phủ xa hoa, thế nhưng là Lục Huyền Lâu cùng Lục Châu hai chủ tớ người lại thích thú, chẳng những không cảm thấy quẩn cũng é, ngược lại có loại ấm áp như xuân cảm giác. Đáng tiếc loại ngày này cuối cùng khó được, càng khó lâu dài, Lục Huyền Lâu không có bồi Lục Châu ăn mấy ngụm điểm tâm. Liền có khách quý đến nhà. Mười mấy tên võ phu thân mang màu đen trang phục xâm nhập trong đình viện, tứ tán ra, đảo mắt liền đem sân nhỏ vây chật như nêm cối. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Lục Huyền Lâu khẽ nhíu mày, Lục Châu nơi đó gặp qua bực này chẳng diện, lôi kéo Lục Huyền Lâu ống tay áo run lẩy bẩy. Sau đó hai tên người mặc màu đen áo giáp, mặt mang hung thú mặt nạ người đi vào trong sân, một người trong đó đi hướng Lục Huyền Lâu, tháo mặt nạ xuống, chính là Ti Không Tiểu Lâu. Ngươi chính là Lục Huyền Lâu. Ti Không Tiểu Lâu bênh báo tự đắc, rất có Lục Huyền Lâu năm đó ương ngạnh phong thái. Ta chính là Tống Thanh Minh ám sát Lục Huyền Lâu sau, Thần Võ Vệ từng hiện thân giúp Lục Huyền Lâu truy sát Tống Thanh Minh, Lục Huyền Lâu nhờ vào đó xác định thân phận của những người này, nếu là Thần Võ Vệ, cái kia chính là người một nhà. Đã sớm nghe nói ngươi không phải đồ tốt, bây giờ xem xét, dạng chó hình người, quả nhiên không phải đồ tốt. Ti Không Tiểu Lâu muốn cho Lục Huyền Lâu ra vai phủ đầu, giờ phút này nói chuyện đương nhiên sẽ không lưu mảy may thể diện. Ngươi trước kia làm những cái kia bẩn thỉu sự tình, ta lười nhát truy cứu, về sau an phận chút, nếu để cho ta biết ngươi có cái gì ý đồ xấu, ta quyết định không tha cho ngươi. Ngươi đang dạy ta làm việc a? Lục Huyền Lâu mặt lộ vẻ cổ quái, ám đạo vị cô nương này khả năng không quá thông minh, nếu không biết rõ hắn là đại ngụy thuộc vương Lục Huyền Lâu, làm sao lại dùng loại này khẩu khí nói chuyện đâu? Chẳng lẽ lại là ngươi đang dạy ta làm việc à? Nếu biết ta đang dạy ngươi làm việc, vậy sau này liền hảo hảo nghe, học thật tốt, nếu không ta miệng rộng quất ngươi. Ti Không Tiểu Lâu ra vẻ hung ác bộ dáng, lại khắp nơi tiết lộ bộ dáng khả ái, Lục Huyền Lâu rất là hiếu kỳ, như thế tự kỷ cô nương là thế nào trở thành thần võ vệ? Cô nương ngươi như vậy chảnh, cha ngươi hắn biết không? Lục Huyền Lâu cười nói, không có việc gì ít hỏi thăm, nếu không muốn ngươi để mặt. Ti Không Tiểu Lâu nghiêm nghị nói ra, ta đây thay cái thuyết pháp, cô nương ngươi phách lối như vậy, là thế nào sống tới ngày nay? Lục Huyền Lâu hỏi lại, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Ti Không Tiểu Lâu là nhân vật nào, phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy vương triều, cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người khác, ai dám động đến ta Ti Không Tiểu Lâu? Ti Không Tiểu Lâu dương dương đắc ý, Lục Huyền Lâu che miệng, dù sao nghiêm túc như vậy chẳng diện, thân là yếu thế người, hắn bật cười cũng không thích hợp. Lục Huyền Lâu châm chọc khiêu khích, Ti Không Tiểu Lâu không chút nào chưa từng cảm giác, dưới mặt nạ, nhan trầm ngư giữa hai lông mày hiện hiện từng tia hắc tuyến, trông cậy vào Ti Không Tiểu Lâu cho Lục Huyền Lâu ra vai phủ đầu, thuần túy là nàng thất sách, hai người này trí thông minh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ti chức thần võ vệ trong mình, phụ mệnh hiệp trợ Thục Vương điện hạ diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, tham kiến Thục Vương điện hạ. Nhan trầm ngư lên tiếng, Lục Huyền Lâu trong óc tựa hồ có một khúc động tĩnh nhạc khúc tấu động, lay động lòng người, để hắn muốn ngừng mà không được. Tháo mặt nạ xuống, để bổn vương nhìn xem. Lục Huyền Lâu lòng tràn đầy chờ mong, bóng lưng đẹp mắt nữ tử, có thể là như hoa, nhưng thanh âm dễ nghe nữ tử, giống như dáng dấp không kém. Thần võ vệ thống lĩnh, tùy tiện bất đắc dĩ chân diện mục gặp người, mong rằng Thục Vương điện hạ thứ lỗi. Ta lão đại dáng dấp không dễ nhìn, cho nên ta cảnh cáo ngươi, đừng núp nhích cái gì ý đồ xấu, nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi chết không ẩn thân chi địa. Giấu đầu lòi đuôi, Ti Không Tiểu Lâu không đánh đắc khai. Lục Huyền Lâu bởi vậy khẳng định, vị này trọng minh thống lĩnh là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Tiểu Lâu, Thục Vương điện hạ trước mặt, không thể hồ ngôn loạn ngữ, mau mau lui ra. Ti Không Tiểu Lâu hóa thân heo đồng đội, nhan trầm ngư bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể để Ti Không Tiểu Lâu ý miệng, nói đến càng ít, cái kia sai lại càng ít. Lão đại, đừng sợ. Ti Không Tiểu Lâu không sợ nói ra, liền là thái tử Lục Huyền chiêu ta đều không để vào mắt, hắn Lục Huyền Lâu càng không nói chơi. Có đạo lý. Lục Huyền Lâu rất tán thành gật đầu, không sợ thái tử Lục Huyền chiêu, vậy dĩ nhiên không có sợ hắn Lục Huyền đạo lý. Bất quá hắn rất ngạc nhiên, cô nương này đến tột cùng là lai lịch ra sao, cư nhiên như thế kiêu căng, dám ở Đại Lương Thành nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói đến. Tiểu Lâu, ngươi như lại hồ nháo, ta liền đem phái người đưa ngươi đưa về hoàng cung. Nhan Trầm Ngư thả ra ngoan thoại, Ti Không Tiểu Lâu lập tức không có tính tình, dầu dĩ không vui trở lại Nhan Trầm Ngư bên người, ánh mắt hung ác, chằm chằm vào Lục Huyền Lâu, tựa hồ là đang cảnh cáo Lục Huyền Lâu. Trọng Minh thống lĩnh tới vội vàng, ăn điểm tâm rồi sao? Lục Huyền Lâu cười nói, nếu là không chê, không ngại ngồi xuống, ngồi bổn vương ăn một chút gì. Võ phu nhập ngũ huyền cảnh, liền có thể ích gốc, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn. Nhan Trầm Ngư luyện chuyển cự tuyệt, Lục Huyền Lâu không khỏi thất vọng, bỏ qua thấy bộ mặt thật cơ hội. Ti Không Tiểu Lâu lại là không khách khí ngồi xuống, mới nhất còn nói lẩm bẩm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, bản cô nương ăn chết ngươi. Lục Châu lại chuẩn bị xong bát đũa. Lục Huyền Lâu phân phó xanh lục một tiếng, liền cùng Ti Không Tiểu Lâu nói chuyện với nhau, vị cô nương này mặc dù kiêu căng, nhưng quả thực đáng yêu, rất khó không khiến người ta yêu thích. Nhà ngươi lão đại thực tên là cái gì? Lục Huyền Lâu bất động thanh sắc hỏi. Lão đại nhà ta gọi. Ai, không đúng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ta lão đại danh tự? Ti Không Tiểu Lâu trí thông minh đột nhiên liền lên tuyến. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Ngươi ăn ta điểm tâm, chẳng lẽ không nên nói cho ta biết lão đại ngươi danh tự sao? Lục Huyền Lâu cười nói. Một trận điểm tâm cùng mấy cái điểm tâm, ngươi liền muốn thu mua ta, ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta. Ti Không Tiểu Lâu cả giận nói. Thế này sao lại là thu mua đâu? Lục Huyền Lâu ngạc nhiên nói ra, chúng ta phụng hoàng mệnh tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, về sau cần cộng sự một đoạn thời gian, không biết riêng phần mình tính danh, chẳng phải là rất không tiện? Có đạo lý. Ti Không Tiểu Lâu đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, nhưng vẫn là không được, ta lão đại không cho ta nói, nếu không liền đem ta đưa về hoàng cung, ngươi biết, hoàng cung buồn kẻ vô vị, căn bản cũng không phải là người ngu địa phương. Lời này cũng là không kém. Lục Huyền Lâu cười nói, một đạo thành cung, ngăn cách, người ở bên trong phí hết tâm tư ra không được, người bên ngoài đầu rơi máu chảy vào không được à. Hai người không nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm, rất nhanh liền đem trên bàn thức ăn quét ngang trống không. Chương 21, Đả Thảo Kinh Xà chương 21, Đả Thảo Kinh Xà bệ hạ để cho chúng ta tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, xin hỏi Thục Vương điện hạ có tính toán gì không đâu? Nhan Trầm Ngư trầm giọng hỏi. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Lục Huyền Lâu tùy ý nói ra. Nhan Trầm Ngư nghe được như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi, còn xin Thục Vương điện hạ chỉ rõ. Người trước phái người thả ra phong thanh, liền nói người Tống Dương Nghiệt ám sát ta, phụ hoàng tức giận phía dưới mệnh thần võ vệ xuất thủ triệt để diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, Lục Huyền Lâu nói ra, sau đó đi một chuyến Đại Lương phủ, để Đại Lương phủ lệnh tăng lớn cường độ, toàn lực điều tra Tống Thanh Minh tung tích, nghiêm ngặt kiểm tra xuất nhập Đại Lương thành khả nghi nhân viên. Điện hạ, người Tống Dương Nghiệt mai danh nhận tích 20 năm, vốn là khó mà tìm kiếm, điện hạ lần nâng, không khác đả thảo kinh xà, người Tống Dương Nghiệt sinh lòng cảnh giác, chỉ sợ sẽ không xuất đầu lộ diện, ngược lại là cha không thể cha, xin hỏi Thục Vương điện hạ muốn thế nào hướng bệ hạ giao nộp đâu? Nhan Trầm Ngư nhíu mày nói ra, hiển nhiên không tán đồng Lục Huyền Lâu ý nghĩ. Đại Ngụy 20 năm chưa từng coi trọng người Tống Di lão, ai còn biết người Tống Di danh thay hình đổi dạng về sau bộ dáng đâu? Lục Huyền Lâu cười nói, chỉ cần người Tống Di lão án binh bất động, chúng ta chung quy là khó mà tìm kiếm, cho nên ta chính là đả thảo kinh xà, để người Tống Di lão thấp thỏm lo âu. Lòng có bất an, liền khó có thể chế tĩnh, cho nên tự động, nếu người Tống Di lão có động tác, bổn vương cũng không tin bọn hắn không để lại dấu vết để lại. Lục Huyền Lâu tự tin nói ra, chỉ cần để bổn vương bắt lấy người Tống Di dân sơ hở, tìm hiểu nguồn gốc, cẩn thận thăm dò, còn sợ không thể đem người Tống Di lão một mẹ hốt gọn. Nhan Trầm Ngư lĩnh mệnh rời đi, Đại Lương phủ thuận thế mà động, vô số phủ vệ ôm vào Đại Lương thành trung, tìm kiếm Tống Thanh Minh tung tích, lại đòn rông cửa thành thiết hạ cửa ải, kiểm tra qua lại người đi đường và thương khách. Trong lúc nhất thời, Đại Lương thành hạc tiêu phong thanh, lòng người sợ hãi. Người Tống Dương nghiệt ám sát Thục Vương điện hạ, muốn phá vỡ Đại Ngụy xã tắc, thừa cơ phục quốc. Thích khách tên là Tống Thanh Minh, có chân dung dán tại cửa thành, nếu là có người phát hiện tung tích dấu vết, báo cáo Đại Lương phủ, vậy hạ ban thưởng thiên hộ hầu chi vị. Tại Lục Huyền lâu trợ giúp phía dưới, Đại Lương thành lời đồn đại không ngừng, Đại Lương thành bách tính tin là thật, cái kia còn có cái gì sợ hãi chi tâm? Người người ma quyền sát trưởng, trà trộn đầu đường, thể phải tra ra Tống Thanh Minh tung tích, linh thiên hộ hầu chi vị. Khởi bẩm đại nhân, Thục Vương điện hạ gặp chuyện cùng ngày, ta hàng xóm từng hoàng hôn đi ra ngoài, đêm khuya cũng chưa từng trở về, bộ dạng khả nghi, có thể là ám sát Thục Vương điện hạ thủ phạm. Khởi bẩm đại nhân, Thục Vương điện hạ gặp chuyện cùng ngày, Trương Đồ Tể đêm khuya mang máu về nhà, mấy ngày sau đó chưa từng đi ra ngoài, hiểm nghi cực lớn. Đại Lương phủ nha môn trước, Tống Kinh Chập chứng trạng đàng hoàng nghe có ít người nói hiệu nói vượng, đem ghi lại trong danh sách, thẳng đến đám người tàn đi, Tống Kinh Chập mới đứng dậy tiến vào phủ nha, đem ghi chép giao cho đang cùng Đại Lương phủ lệnh nói chuyện với nhau Lục Huyền lâu. Hoàng hôn đi ra ngoài, đêm khuya chưa về, xác nhận nghỉ đêm pháo hoa liều ngõ hẻm, Đồ Tể không mang theo máu, đó còn là Đồ Tể sao? Lục Huyền lâu thô sơ giản lược dò xét một lần, lắc đầu nói ra, những người này thuần túy là tại cùng bổn vương nói đùa a. Cựu phẩm quan dễ làm, vạn hộ hầu khó kiếm. Đại Lương phủ lệnh đoan chính cười nói, thiên hộ hầu, cho dù vi thần cũng tâm động không thôi, huống chi phổ thông bách tính. Lợi lớn phía trước, khó tránh khỏi lòng người lưu động, Thục Vương điện hạ không cần coi là thật. Cái kia Chu đại nhân cần phải hao tâm tổn trí hiệp trợ bổn vương làm việc, các loại bổn vương diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, liền thượng tấu phụ hoàng, vì Chu đại nhân cầu thiên hộ hầu chi vị. An quân đồng lộc, trung quân sự tình, cho dù không có cái kia thiên hộ hầu chi vị, vi thần cũng làm tận tâm tận lực, hiệp trợ điện hạ diệt trừ người Tống Dương Nghiệt. Đoan Chính lắc đầu cười nói, nếu là này thích có thể diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, thần võ vệ làm cư công đầu, Thục Vương cư lần công, nào có hắn Đoan Chính sự tình. Nghe hai người nói chuyện, Tống Kinh Chập trong lòng kinh đảo hãi lãng. Từ khi Tống Thanh Minh ám sát Lục Huyền lâu sau, hắn biết rõ lấy Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải tính cách tuyệt sẽ không tùy tiện dừng tay, nhưng không có nghĩ đến Lục Khải cư nhiên như thế bá đạo, lại muốn đem người Tống di dân chém tận giết tuyệt. Không được, nhất định phải đem tin tức này chuyển về Tống địa, mời sư tôn định đoạn. Ngay tại Tống Kinh Chập suy nghĩ lung tung thời điểm, Lục Huyền lâu đem những cái kia ghi chép kiếm giao trả lại hắn. Tống Kinh Chập đưa tay tiếp nhận, lại bị Lục Huyền lâu nhìn thấy mọc đầy vết chai hai tay. Vị này là? Lục Huyền lâu hỏi Đại Lương phủ lệnh nói ra. Tiểu nhân Tống Trừng, là Đại Lương phủ văn thư, ngồi chút sao chép công tác. Tống Kinh Chập trả lời nói ra. Chưa không sai. Lục Huyền lâu nói ra, bất quá nếu là văn thư, đó cũng là nho tu, hai tay từ đâu tới vết chai đâu. Người này vốn là người Tống. Lục Huyền lâu lập tức nhíu mày, Đoan Chính vội vàng giải thích nói ra, điện hạ có chỗ không biết, năm đó diệt Tống chi chiến, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí sát quá độc ác, Tống địa 10 thất 9 trống không người sống, diệt Tống về sau, Đại Ngụy thế gia vọng tộc nghe tin lập tức hành động, chia cắt Tống quận thổ địa, người Tống ly biệt quê hương người không phải số ít, cái này Tống Trừng chính là một trong số đó. Tống Trừng trải qua khó khăn chắc trở đi vào Đại Lương sau, liền trở thành Đại Lương phủ ngũ tốt, bản quan gặp hắn viết ra chữ đẹp, liền để hắn làm văn thư, thanh nhàn chút. Đoan Chính thở dài nói ra, Tống quốc hủy diệt về sau, người Tống tức là Ngụy người, Tống địa bách tính trong nước sôi lửa bỏng, bệ hạ thẹn trong lòng dây dứt, nhiều phiên đền bù Tống quận bách tính, chúng ta những này phía dưới người cũng là khả năng giúp đỡ một cái là một cái. Còn xin điện hạ yên tâm, người này từ trước đến nay an phận, tuyệt sẽ không cùng người Tống Dương Nghiệt có gút mắt. Từ khi bổn vương tao ngộ ám sát sau, phụ hoàng liền mệnh bổn vương diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, bổn vương đảm Tống sắp biến, lần này là bổn vương thảo một giai binh, mình và mình. Đoan Chính nói như thế, Lục Huyền lâu trong lòng mặc dù còn có điều hoài nghi, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều. Lý giải, lý giải. Đoan Chính hỏi, điện hạ, vậy những thứ này ghi chép nên xử trí như thế nào đâu? Có một số việc không thể coi là thật, cũng không thể làm không thật. Lục Huyền lâu thăm thẳm nói ra, người Tống Dương Nghiệt cùng hung ác cực, ý đồ phá vỡ ta Đại Ngụy xã tắc, không dung bổn vương coi như không quan trọng, cho nên bổn vương coi là thà giết lầm 3000, cũng không thể buông tha một cái. Chu đại nhân ý như thế nào? Cử động lần này tàn bạo, không phải Thánh Minh quân vương gây nên, bệ hạ là sẽ không đồng ý. Đoan Chính quả quyết cự tuyệt, ghi chép hắn cũng nhìn ra, đơn thuần lời nói vô căn cứ, có thể nào coi là thật đâu. Cho nên a, đây không phải phụ hoàng ý tứ, mà là bổn vương cùng Chu đại nhân ý tứ. Lục Huyền lâu nói ra, bởi vậy Chu đại nhân không cần xin chỉ thị phụ hoàng, lập tức để Đại Lương phủ vệ xuất động, đem người khả nghi hạ ngục, chờ xử lý a. Lục Huyền lâu rời đi về sau, Đoan Chính không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến cùng, gặp mặt Ngụy đế, Trần Thuật Lợi và hại, lại bị Ngụy đế cáo chi, việc này chấm đã để Thục Vương toàn quyền phụ trách, Thục Vương nói thế nào, ngươi liền làm thế nào chứ, không cần hỏi chấm. Bệ hạ, hôm nay làm sao lại như thế hồ đồ? Nghĩ đến là người Tống Dương Nghiệt ám sát Thục Vương, triệt để làm tức giận bệ hạ. Từ hoàng cung trở về, Đoan Chính than thở, nhưng quân mệnh làm khó, đành phải để Đại Lương phủ vệ xuất động, Đại Lương phủ lao ngục kín người hết chỗ, Đại Lương phủ nha hoàn tiếng chống động, Đoan Chính cũng đội vàng sức đầu mẹ chán. Chương 22, gặp lại Lục Huyền Chiêu chương 22, gặp lại Lục Huyền Chiêu trọng minh thống lĩnh, theo ta đi nhìn xem cái này Tống Trừng lai lịch còn sạch sẽ. Đi ra Đại Lương phủ nha, Lục Huyền lâu thu liễm tiểu dung, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Đại Lương phủ cái kia tiểu văn thư tựa hồ có vấn đề. Điện hạ là không tin Đại Lương phủ lệnh Đoan Chính lý do thoái thác sao? Nhan Trầm Ngư cảm thấy Lục Huyền lâu vẽ vời cho thêm chuyện ra, Đại Lương phủ lệnh Đoan Chính là thiên tử quang cốt chi thần, trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt thay người Tống Dương Nghiệt giải vây. Hoa hổ họa bị nan họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng. Lục Huyền Lâu cười nói, người Tống vong quốc sau trăm phương ngàn kế mưu đồ 20 năm, ai rõ ràng cái này Đại Lương thành trong cái kia là người người, cái kia lại là người Tống đâu. Rất nhanh Lục Huyền Lâu liền dẫn thần võ vệ đi vào tây thành dân cư, nghe ngóng một phiên, liền đi vào Tống Kinh Chập trước cửa nhà, sau đó đẩy cửa thẳng vào. Tống Kinh Chập trong nhà cực kỳ nghèo khó, trong viện không hoa cỏ cây cối, trong phòng không quý giá đồ vật, thần võ vệ đào sâu ba thước, cũng không có tìm tới chỗ khả nghi. Xem ra Trọng Minh thống lĩnh nói đúng, lần này là ta quá lo lắng. Mặc dù không thu hoạch được gì, Lục Huyền Lâu không hề cảm thấy thất vọng, lưu lại một phun bạc, xem như đền bù Tống Kinh Chập tổn thất, sau đó mang theo thần võ vệ dẹp đường hồi phủ. Đang lúc hoàng hôn, Tống Kinh Chập về đến trong nhà, đầy giấy bừa bộn, liền biết Lục Huyền Lâu đã tới, khẽ lắc đầu về sau liền thu thập. Hồi lâu sau, sân nhỏ khôi phục như ban đầu, không thấy bừa bộn bộ dáng, một đạo thần thức lan tràn mà đến, xác định phủ cận cũng không thần võ vệ giám thị, Tống Kinh Chập vượt qua tường cao, tiến vào liền nhau sân nhỏ, liền nhìn thấy lo lắng Tống Thanh Minh. Lục Huyền Lâu khí thế hùng hùng, đem sư minh trong nhà lật cả đáy lên trời, sư minh bại lộ. Tống Thanh Minh lo lắng hỏi: "Ta tử Tống địa nhập Đại Lương thành, Lục Huyền Lâu tự nhiên có chỗ hoài nghi. Bất quá Lục Huyền Lâu như thế vừa tìm, ta ngược lại thật ra an toàn." Tống Kinh Chập cười nói: "Kẻ ngu ngàn lo, tất có vừa được, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất." Lục Huyền Lâu sợ là nghĩ không ra, ngươi cùng hắn bèn bèn cách nhau một bức tường mà thôi, để hắn không công mà lui. "Đúng, ngươi khôi phục như thế nào?" Tống Thanh Minh lắc đầu cười khổ: "Tuy có sư minh xuất thủ thay ta ổn dưỡng kinh mạch, nhưng linh binh canh kim chi khí thấm vào tâm mạch, khó mà xua tan, bây giờ chỉ khôi phục nhất nhị." Tống Kinh Chập trầm ngâm một lát, xuất ra một viên lệnh bài đưa cho Tống Thanh Minh, cùng Tống Thanh Minh thất lạc ở Thục Vương điện phủ cái viên kia lệnh bài không khác chút nào. Cái này mai lệnh bài bên trong có sư tôn lưu lại một đạo kiếm ý, luyện hóa về sau đủ để xua tan trong cơ thể ngươi linh binh canh kim chi khí. Tống Kinh Chập nói ra. "Không được." Tống Thanh Minh quả quyết cự tuyệt, đây là sư tôn lưu cho sư minh át chủ bài, Đại Lương thành trong có đại ngụy tam thai cự đầu tọa trấn, sư minh nếu không có át chủ bài, bước đi liên tục khó khăn, nên làm thế nào cho phải? Có cái này mai lệnh bài nơi tay, xác thực có thể ngăn cản tam thai cự đầu tùy ý một kích, nhưng ta đã là luyện hư cảnh đỉnh phong kiếm tu, cái này mai lệnh bài đối ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy. Tống Kinh Chập lắc đầu nói ra, nếu là đại ngụy tam thai cự đầu khăng khăng diệt sát ta, cái này mai lệnh bài cũng là hạt cát trong sa mạc, cứu không được tính mạng của ta. Huống hồ tam thai cự đầu đều là nhân vật tiêu hùng, yêu ngạo phi thường, chưa chắc sẽ tự hạ thân phận ra tay với ta, ngươi an tâm chính là. Cái kia Thanh Minh liền lấy sư minh sở nôn. Các loại Tống Thanh Minh đáp ứng, Tống Kinh Chập tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ngươi mau chóng luyện hóa lệnh bài, càng nhanh càng tốt, chờ ngươi khôi phục về sau, ta liền đưa ngươi ra khỏi thành. Bây giờ Đại Lương phủ tức điều khó khăn, giờ phút này ra khỏi thành, cực kỳ hung hiểm, ta đã bạo lộ, đặt mình vào hiểm địa cũng không sao, nhưng sư minh tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Tống Thanh Minh nói chân ý cắt nói, ta nguyên bản định đợi phong thanh qua, lại nói đưa ngươi ra khỏi thành, thế nhưng là bây giờ phong thanh dần dần gấp, gợn sóng dần dần lên, không như mong muốn phía dưới, chúng ta sợ là đợi không được. Tống Kinh Chập thăm thẳm nói ra. Sư minh, thế nhưng là phát sinh đại sự gì? Tống Thanh Minh vội vàng hỏi. Ngươi ám sát Lục Huyền Lâu thất bại về sau, Đại Ngụy Hoàng đế Lục Khải tức giận, mệnh Thục Vương Lục Huyền Lâu cha do gặp chuyện sự tình, thế muốn đem ta người Tống di dân chém tận giết tuyệt. Tống Kinh Chập lo lắng nói ra, cái kia Lục Huyền Lâu cũng là thà giết lầm 3000 cũng không buông tha một cái hung ác người, Đại Lương phủ lao ngục đã là kín người hết chỗ. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên liên lụy Tống Điện, cho nên chúng ta cần mau chóng đem việc này chuyển về Tống Điện, để sư tôn chuẩn bị sớm. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta còn cần mấy ngày mới có thể khôi phục, sợ đem chậm trễ lại sự. Không bằng để cho ta ngay tại Đại Lương thành, cùng Lục Huyền Lâu cùng nhau, sư minh lập tức ra khỏi thành, đem tin tức chuyển về Tống Điện, đây là thượng sách. Tống Thanh Minh nói ra, ta còn có sự tình khác, không thể ly khai Đại Lương thành, việc này quyết định như vậy đi, không cần nhiều lời. Tống Kinh Chập không thể nghi ngờ nói ra, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi luyện hóa kiếm khí, mau chóng khôi phục a. Lục Huyền Lâu hồi phủ về sau, Thái tử Lục Huyền Chiêu liền phái người mời Lục Huyền Lâu qua phủ một lần. Lục Huyền Lâu vốn muốn cự tuyệt, làm sao Thái tử Lục Huyền Chiêu không dung tha, mấy lần phái người tới mời hắn, cuối cùng đành phải độc thân tiến về đông cung. Thái tử Lục Huyền Chiêu liền nhiệt tình nên đón, thịnh tình không thể chối từ. Lục Huyền Lâu cùng Thái tử Lục Huyền Chiêu cùng đi ăn tối, sau đó thị nữ dâng lên hai chén trà nóng, hai người huynh đệ vừa uống vừa trò chuyện. Hoàng huynh, hôm nay tới thế nhưng là có chuyện có phân phó. Lục Huyền Lâu cười hỏi, người ta huynh đệ, ta cũng liền không che giấu. Thái tử Lục Huyền Chiêu nói ra, nghe nói phụ hoàng để ngươi tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nhiệt, muốn hỏi một chút ngươi tiến triển như thế nào. Lục Huyền Lâu nghe vậy nhíu mày, sau đó bất động thanh sắc hỏi, hoàng huynh Nhật Lý Bạc Kỳ, làm sao có rảnh quan tâm việc này tới? Thái tử Lục Huyền Chiêu cởi mở cười nói, ám sát ngươi thích khách bên trong có ta đông cung cấm vệ, Huyền Lâu đây là hoài nghi, là hoài nghi bổn cung cùng người Tống Dương Nhiệt có liên quan hay sao? Hoàng huynh suy nghĩ nhiều, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi. Lục Huyền Lâu cười nói, hoàng huynh là ta đại ngụy thái tử, quả quyết sẽ không tự đoạn con đường phía trước, cùng người Tống Dương Nhiệt dây dưa không rõ. Huyền Lâu quả thật là rõ lý lẽ người a. Lục Huyền Chiêu nói ra, mặc dù không biết ta đông cung cấm vệ tại sao lại biến thành người khác quân cờ, nhưng hoàng huynh ngự hạ không nghiêm, cơ hồ hỏng ngươi ta huynh đệ tình nghĩa, vẫn như cũng là hoàng huynh sai lầm, hoàng huynh lấy trà thay rượu, hướng ngươi bồi tội. Hoàng huynh khách khí. Lục Huyền Lâu nói ra, ta cũng không gạt hoàng huynh, người Tống Dương Nhiệt ẩn tàng rất sâu, ta không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ đem bộ phận dân chúng vô tội hạ ngục, chỉ có thể chờ đợi diệt trừ người Tống Dương Nhiệt sau, lại đem bọn hắn thả ra, trong thời gian này nếu là trong triều ngự xử tội, hoàng huynh cần phải nhiều thế ta nói chuyện à? Cái này hiển nhiên. Lục Huyền Chiêu nói ra, người Tống Dương Nhiệt tiềm ẩn 20 năm, trong một sớm một chiều liền đem người Tống Dương Nhiệt chạm thảo trừ căn, không khác người si nói ngọng. Hoàng huynh nói có lý, chỉ là ta bây giờ không có đầu mối, nếu là lâu dài xuống dưới, sợ là không có cách nào hướng phụ hoàng giao phó à? Lục Huyền Lâu hỏi, không biết hoàng huynh có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực. Ta bây giờ bị phụ hoàng cấm túc, hữu tâm vô lực, chỉ sợ làm Huyền Lâu ngươi thất vọng. Thái tử Lục Huyền Chiêu lắc đầu cười khổ, sau đó làm suy tư bộ dáng, cuối cùng lên tiếng nói ra, bất quá ta ngược lại là có chút ý nghĩ, không biết Huyền Lâu có nguyện ý hay không nghe một chút. Hoàng huynh, cứ nói đừng ngại. Chương 23, manh mối. Chương 23, manh mối. Tống Thanh Minh ám sát thất bại về sau, tại thần võ vệ điều tra phía dưới, vậy mà có thể toàn thân trở ra, Huyền Lâu không cảm thấy kỳ quái sao? Lục Huyền Chiêu nghiền ngẫm hỏi. Hoàng huynh có ý tứ là Tống Thanh Minh còn có đồng bọn tiềm phục tại Đại Lương thành trong. Lục Huyền Lâu biết rõ còn cố hỏi, người Tống muốn phục quốc, như vậy tự nhiên còn có người khác tiềm phục tại Đại Lương thành trong. Huyền Lâu ngươi hồ đồ a. Thái tử Lục Huyền Chiêu đau lòng nhức óc nói ra, ám sát ngươi người là Tống Thanh Minh không giả, thế nhưng là có thể làm cho một người sống sờ sờ tại thần võ vệ dưới mí mắt biến mất, đây thật là người Tống Dương Nhiệt có thể làm được sự tình sao? Người Tống nếu là có năng lực tránh thoát thần võ vệ hai mắt, vậy liền không nên là ám sát ta, mà là ám sát phụ hoàng. Lục Huyền Lâu rất tán thành gật gật đầu, sau đó nói ra, như thế nói đến, thích khách liền là hướng ta mà đến, mà ta gần nhất đành phải tội Lục Huyền Thành, cho nên ám sát chân tướng liền là Lục Huyền Thành sai sử người Tống Dương Nhiệt muốn giết ta cho hạ giận. Thân là đại ngụy hoàng tử, vậy mà cùng người Tống Dương Nhiệt liên thủ giết hại tay chân, quả thực là táng tận thiên lương a. Lục Huyền Lâu sách thiệt nói ra, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây đúng là Lục Huyền Thành tác phong. Cái kia lấy hoàng huynh góc nhìn, muốn hay không đem việc này bẩm báo phụ hoàng đâu? Đây bất quá là ngươi ta suy đoán chi ngôn, nếu không có chứng cứ, phụ hoàng làm sao tin tưởng đâu? Lục Huyền Chiêu lắc đầu nói ra, không có chứng cứ, vậy thì tìm ra chứng cứ. Lục Huyền Lâu cười lạnh nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ cần hắn Lục Huyền Thành làm, liền không sợ hắn không để lại dấu vết để lại. Lục Huyền Thành dù sao cũng là đại ngụy tấn vương, càng là danh khắp thiên hạ hiền vương. Bây giờ hắn chủ động xin đi giết giặc, phía trước phương bắt chống cự mang gì, ảnh hưởng không thể coi thường, sợ là không tốt cha hắn à. Lục Huyền Chiêu có vẻ khó xử. Thích khách sử dụng chính là tấn vương phụ binh khí, ta muốn làm sao cha hắn liền làm sao cha hắn, không phải do hắn Lục Huyền Thành cự tuyệt. Lục Huyền Lâu nói ra, hoàng huynh yên tâm, ta cái này hồi phủ, xuất thần võ vệ đi một chuyến tấn vương phủ, thăm dò Lục Huyền Thành. Lục Huyền Lâu ly khai không lâu, tả tướng Cố Thận Chi tiện từ Lục Huyền Chiêu sau lưng bình phong đi ra, ngồi xuống Lục Huyền Chiêu đối diện. Tả tướng, Lục Huyền Thành làm việc dọn nước không lọt, Huyền Lâu chỉ sợ sẽ không có thu hoạch. Lục Huyền Chiêu lắc đầu nói ra, lão phu đương nhiên biết Lục Huyền Thành làm việc cổ trọng, cũng rõ ràng Lục Huyền Lâu bất quá là một chuyến tay không thôi. Cố Thận Chi từ tốn nói, cái kia tả tướng làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Lục Huyền Chiêu nhíu mày hỏi, bất quá là tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút vị này thuộc vương điện hạ thôi. Cố Thận Chi trả lời nói ra, cái kia Huyền Lâu người này như thế nào? Thái tử Lục Huyền Chiêu hỏi, dù sao cũng là thân huynh đệ, hay là Lục Huyền Thành nhìn chuẩn a? Cố Thận Chi nghiêm túc nói ra, Lục Huyền Lâu người này hoặc là kình địch, điện hạ không được phớt lờ a. Tả tướng cớ gì nói ra lời ấy? Thái tử Lục Huyền Chiêu không hiểu hỏi, hắn thấy Lục Huyền Lâu tuy có mấy phần nhanh trí, nhưng cũng không trôi hơn người. Trực giác. Cố Thận Chi tiểu nói, lần này thuộc vương điện hạ phục mệnh diệt trừ người Tống Dương Nhiệt, ta luôn cảm thấy đây là bệ hạ đối với hắn khảo nghiệm, như thuộc vương điện hạ có thể thành sự, mang theo đại công trở về, có lẽ có chân chính tư cách cùng thái tử tấn vương tranh đấu. Đi ra đông cung, Lục Huyền Lâu đường tắt một chỗ tử lâu, xét hai vỏ hảo tiểu, chậm rãi ung dung hướng tấn vương phủ mà đi. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Lục Huyền Thành hết sức ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng Lục Huyền Lâu lại dám lẻ loi một mình chạy đến hắn trong phủ đến. Mang đến hai vỏ rượu, huynh đệ chúng ta không say không nghỉ, như thế nào? Lục Huyền Lâu cười hỏi. Từ đều có thể. Lục Huyền Thành không chút nào khí nhược, lôi kéo Lục Huyền Lâu đi vào một chỗ nóc phòng, đối mặt uống, cũng không lâu lắm, hai cái vỏ rượu đã giống tuyết. Ta mới từ Đông Cung đi ra. Lục Huyền Lâu đột nhiên mở miệng, Lục Huyền Thành nghe tiếng trầm mặc, sau đó thất lạc nói ra, người ta huynh đệ, khó được cùng uống, ngươi hết lần này tới lần khác nói chút không nên lời nói, thật sự là mất hứng a. Chắc hẳn thái tử đã nói cho ngươi, ám sát ngươi chủ sự sau màn chính là ta a. Lục Huyền Thành thản nhiên nói ra, cho nên ngươi đây là tới hương sư vấn tội tới rồi sao? Trong dự liệu sự tình, không đáng đại động đổi qua, khiến người khác chế dễ ước. Lục Huyền Lâu trầm mặt một lát, mở miệng hỏi, chúng ta tốt xấu là thân huynh đệ, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết đâu? Một ý nghĩ sai lầm a. Lục Huyền Thành nói ra, thái tử cùng Cố gia thông gia để cho ta sợ hai ba phần, cũng liền không lo được sinh tử của ngươi. Cái kia vì sao lại phải ám sát ta? Lục Huyền Lâu hỏi. Đoạt đích chi tranh, ngươi chết ta sống, mở cung nào có quay đầu tiễn. Lục Huyền Thành thẳng thắn nói ra, ta đã nhìn ra bất phàm của ngươi, như vậy tự nhiên muốn đưa ngươi bóp chết tại trong trứng nước, miễn cho cùng ta đối nghịch, để cho ta khắp nơi bị động. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, làm sao ngươi biết ta sẽ không giúp ngươi đoạt đích đâu? Lục Huyền Lâu cười lạnh hỏi. Từ ta quyết định lợi dụng ngươi một khắc kia trở đi, ngươi liền không phải huynh đệ của ta. Từ ngươi phát hiện ta lợi dụng ngươi lúc, ta cũng không là huynh đệ ngươi, đây là nhất định sự tình. Lục Huyền Thành cảm khái nói ra, Huyền Lâu, ngươi giấu quá sâu, nếu là ta có thể sớm đi nhìn thấy ngươi năng lực, chúng ta có lẽ còn có thể làm huynh đệ. Ngươi đây là trách ta doài. Lục Huyền Lâu bĩu môi nói ra, trách ta có mắt như mù. Lục Huyền Thành đắng chát nói ra, ngươi cùng Tống Địa Dư Nghiệt ra sao quan hệ? Lục Huyền Lâu hỏi. Loại chuyện này, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết? Lục Huyền Thành nhíu mày nói ra, phụ hoàng quyết ý diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, cùng nó dây dưa không rõ người, tất nhiên gặp nạn. Lục Huyền Lâu nói ra, ngươi nếu thật cùng người Tống Dương Nghiệt có liên lụy, có thể cứu ngươi chỉ có ta.
Cứu ta?
Ngươi tại sao có thể có như vậy thiện tâm đâu? Lục Huyền Thành không giải thích nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có ý định cùng các ngươi tranh đoạt đế vị, sở dĩ giúp ngươi, cũng bất quá là bởi vì chúng ta máu mủ tình thâm thôi. Lục Huyền Lâu nói ra, lời của ngươi ta tin, dù sao từ đầu đến cuối, ngươi tốt giống như không có đoạt đích chi tâm. Lục Huyền Thành hỏi ngược lại, nhưng ngươi cho rằng ngươi là ai à? Cư nhiên như thế nói quát không biết ngượng. Phụ hoàng tại giữa cổ, ngươi ta, Lục Huyền Triều, chư hoàng tử đều là phụ hoàng trong tay quân cờ, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không đều muốn tham dự vào đoạt đích chi tranh trong, dẫm lên huynh đệ thi cốt leo lên trên, cho đến quyết ra sau cùng bên thắng. Lục Huyền Thành nói ra, lần này tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, chính là phụ hoàng khảo nghiệm đối với ngươi, chờ ngươi từ Tống địa trở về, chính là phụ hoàng trong tay một cái cổ trùng. Lục Huyền Lâu trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết Lục Huyền Thành sợ ngôn không giả, dù không được hắn phản bác. Tại ngươi ly khai Đại Lương thành trước, ta có lẽ đã tiến về Tống địa, hôm nay cái này đống nhiên rượu coi như là ta vì ngươi thực hiện a. Lục Huyền Lâu đứng dậy chuẩn bị ly khai, phía sau lại truyền đến Lục Huyền Thành thanh âm, ta cùng người Tống bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi, người Tống không hề tin ta, cho nên rất nhiều sự tình ta cũng không rõ ràng. Nhưng là bọn hắn hàng năm đều sẽ từ Đại Ngụy mua sắm đại lượng lương thực, ta phái người điều tra, nhưng không có tra được những này lương thực bị mang đến nơi nào. Lục Huyền Thành nói ra, ta suy đoán người Tống hẳn là tại nuôi quân, với lại số lượng không nhỏ, đi Tống địa về sau, không ngại hảo hảo điều tra thêm, có lẽ có thể có thu hoạch. Chương 24, thành tựu U Huyền cảnh võ phu. Chương 24, thành tựu U Huyền cảnh võ phu. Đây là đầu không sai manh mối, Tống quận sự tình đem sẽ không cùng hoàng minh có nửa điểm liên quan. Lục Huyền Lâu gật đầu nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra Tấn Vương phủ, biến mất trong đêm tối. Điện hạ, vì sao muốn đem manh mối này nói cho Thục Vương điện hạ? Vệ Giai không hiểu hỏi, đã điện hạ cho rằng Thục Vương điện hạ người phi thường, như vậy đem việc này giấu giếm, để Thục Vương điện hạ không công mà lui, bởi vậy thất sủng tại bệ hạ, điện hạ liền sẽ ít đi một vị đối thủ khó dây dưa, cớ sao mà không làm đâu? Người Tống muốn phục quốc, lãnh tụ, quân tốt, tiền lương, thiếu một thứ cũng không được, cho nên chuyện này ta không nói, Huyền Lâu chưa chắc sẽ nghĩ không ra, như vậy vì sao không bán một món nợ ân tình của hắn đâu? Lục Huyền Thành nói ra, bổn vương lợi dụng người Tống Di lão cùng Lục Huyền Chiêu tranh đấu, vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, bây giờ phụ hoàng sát ý mọc lan tràn, như có thể mượn cơ hội này cùng người Tống phủi sạch quan hệ, tại ta mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ bổn vương sắp tiến về chiến trường phương Bắc, cái này lớn như vậy Đại Lương thành để thái tử làm đơn độc, chẳng phải là rất vô vị? Lục Huyền Thành nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Huyền Lâu là thượng thiên an bài cho thái tử tuyệt diệu đối thủ sao? Chỉ là đáng tiếc, lần này long tranh hổ đấu bổn vương nhìn không thấy. Trở lại phủ đệ, Lục Huyền Lâu liền phân phó Lục Châu chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời Nhan Trầm Ngư một lần. Cùng Tống Thanh Minh một trận sinh tử, Lục Huyền Lâu thực lực tăng nhiều, gần đây tu luyện khó mà tổ tiến, Lục Huyền Lâu liền biết hắn chạy tới hóa cương cảnh cuối cùng, là thời điểm bước vào U Huyền cảnh. Nhưng mà Lục Huyền Lâu tuy biết U Huyền cảnh, thậm chí chém giết qua U Huyền cảnh cường giả, lại không biết nên như thế nào đột phá tới U Huyền cảnh. Nhan Trầm Ngư nghe hỏi mà đến, vẫn như cũng một thân màu đen áo giáp, một trương mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ chân dung, để Lục Huyền Lâu không chỉ có cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, vị này trọng minh thống lĩnh đến tuột cùng là cỡ nào tuyệt sắc, cư nhiên như thế nghiêm phòng tử thủ, không chịu tại người trước hiện lộ nửa phần. Ti Không Tiểu Lâu đi theo Nhan Trầm Ngư bên người một tấc cũng không rời, Lục Huyền Lâu trước kia có tiếng xấu, bây giờ tuy có đổi mới, nhưng thời gian ngắn ngủi, tại Ti Không Tiểu Lâu trong mắt thủy chung không phải người tốt. Giờ phút này chính lấy hung ác ánh mắt nhìn chăm chú Lục Huyền Lâu, tựa hồ tại cảnh cáo Lục Huyền Lâu không nên động ý đồ xấu, nếu không liền muốn đánh bạo Lục Huyền Lâu đầu chó. Trọng Minh cô nương, mời ngồi. Lục Huyền Lâu khách khí nói ra. Không biết Thục Vương điện hạ triệu ta tới, không biết có chuyện gì. Nhan Trầm Ngư nhíu mày hỏi. Ta có một số việc kiến thức nửa đời, cho nên muốn thỉnh giáo Trọng Minh thống lĩnh. Lục Huyền Lâu cười nói. Thục Vương điện hạ cứ nói đừng ngại, như có thể vì Thục Vương điện hạ giải thích nghi hoặc, thì chức biết gì nói nấy. Nhan Trầm Ngư không tiêu ngạo không tự ti nói. Xin hỏi Trọng Minh thống lĩnh, cái gì gọi là U Huyền? Lục Huyền Lâu hỏi. U Áo Thông Huyền, gọi là U Huyền, chính là võ đạo đệ tứ cảnh. Nhan Trầm Ngư nói ra. U Huyền cảnh võ phu có thể đem tự thân kinh lực cùng thiên địa linh khí dung hội quán thông, có thể mượn thiên địa linh khí mà chiến, cũng có thể mượn thiên địa linh khí khôi phục tự thân kinh lực. Võ phu tự thân kinh khí có hạn, mà thiên địa linh khí vô hạn, nếu như bước vào U Huyền cảnh, võ phu chiến lực mấy lần tăng trưởng, biến hóa long trời lở đất. Ta đã tới Hoa Cương cảnh đỉnh phong, xin hỏi cô nương nên như thế nào đột phá tới U Huyền cảnh đâu? Lục Huyền Lâu hỏi lại. Ngươi là kẻ ngu sao? Cái này đều không minh bạch. Không đợi Nhan Trầm Ngư nói chuyện, Ti Không Tiểu Lâu liền mở miệng nói ra, đem tự thân kinh khí cùng thiên địa linh khí dung hội quán thông, tự nhiên bước vào U Huyền cảnh. Lục Huyền Lâu xấu hổ đến cực điểm, hắn tuy có thiên trì võ khố nơi tay, tu hành tiến triển cực nhanh, nhưng đối với tu hành môn đạo lại là mộng mộng mê mê, giống như hài đồng. Như vậy xin hỏi Trọng Minh thống lĩnh, ta nên như thế nào đem tự thân kinh khí cùng thiên địa linh khí dung hội quán thông đâu? Lục Huyền Lâu không ngại học hỏi kẻ dưới, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, là biết cũng. Võ phu dẫn thiên địa linh khí nhập thể, lấy tự thân kinh khí dẫn dắt thiên địa linh khí, du tẩu quanh thân kinh mạch, sau đó đem thiên địa linh khí trấn áp cùng kinh mạch bên trong, dần ra thiên địa linh khí liền sẽ cùng võ phu kình khí hợp lại là một, võ phu thuận thế có thể nhập U Huyền cảnh. Nhan Trầm Ngư giải thích nói ra. Thì ra là thế. Lục Huyền Lâu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lập tức lại hỏi, như vậy xin hỏi Trọng Minh thống lĩnh, võ phu như thế nào mới có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể đâu? đây không phải tùy tiện liền có thể làm được sự tình sao? Ti Không Tiểu Lâu ngạc nhiên nói ra, ngươi là ta gặp qua nhất ngu rốt võ phu a.
Tiểu Lâu, không được vô lễ.
Mắt thấy Lục Huyền Lâu xấu hổ vô cùng, Nhan Trầm Ngư khéo hiểu lòng người, thay Lục Huyền Lâu giải vây.
U Huyền U Huyền, U Áo Thông Huyền, không vào nó cửa, liền không được nó lý.
Nhan Trầm Ngư nói ra, Thục Vương điện hạ không ngại nhắm mắt tinh khí, phóng không tâm thần, có lẽ có thể thấy tiên địa linh khí, nhìn trộm tiên địa huyền ảo chỗ. Lục Huyền Lâu nghe vậy gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt tinh khí, triệt để phóng không tâm thần, chậm rãi tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Lục Huyền Lâu mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh cực kỳ hắc ám thế giới, không nghe tiếng âm thanh nhân ngôn, tựa hồ ngăn cách giống như. Đây là địa phương nào? Lục Huyền Lâu trong lòng nghi hoặc, trong bóng đêm tiến lên, thủy chung không thấy nửa điểm quang minh, thế nhưng là Lục Huyền Lâu không hề không kinh hoàng cùng kiềm chế, chỉ vì Lục Huyền Lâu giờ phút này tâm thần thanh thản, như là đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên giống như. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Lục Huyền Lâu trước mắt đột nhiên sáng lên một hạt kim sắc hạt, không đợi Lục Huyền Lâu tiến lên xem xét, vô số kim sắc hạt sáng lên, điểm điểm kim sắc quang mang hội tụ thành hải dương màu vàng nóng, tựa như sáng lạn tinh không, lộng lẫy, để Lục Huyền Lâu lưu luyến quên bể. Đây chính là thiên địa linh khí sao? Lục Huyền Lâu chậm rãi duỗi ra ngón tay, chạm đến kim sắc hạt ánh sáng, kim sắc quang mang liền chui vào Lục Huyền Lâu trong thân thể, sau đó vô số kim sắc hạt từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhao nhao chui vào Lục Huyền Lâu trong thân thể, tại Lục Huyền Lâu kinh mạch bên trong hội tụ thành dòng sông, tuôn trào không ngừng. Cùng ngay đồng thời, trong đình viện, Lục Huyền Lâu quanh thân kim quang đại tác, gân cốt cùng băng lên, khí huyết phí đẳng như sóng triều, quanh mình thiên địa linh khí một thoáng lúc bạo động, điên cuồng tràn vào Lục Huyền Lâu thân thể, một cỗ cường hành khí tức từ Lục Huyền Lâu trong thân thể hiện lên, nhiếp nhân tâm phách. Một đêm u huyền, đây là cái gì quái vật a? Ti Không Tiểu Lâu rung động lên tiếng, võ phu thu nạp thiên địa linh nhập thể, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết, tuyệt không phải một lần là xong sự tình. Nhan Trầm Ngư kinh hãi ngàn vạn, nàng đúc thành hoàn mỹ căn cốt, danh xưng đại ngụy thiên kiêu số 1, từ hóa cương cảnh bước vào u huyền cảnh cũng tốn hao trọn vẹn 3 ngày thời gian. Tiểu Lâu, ngươi lập tức xuất thần võ vệ phong tỏa phương viên trăm dặm, người không phận sự miễn vào nơi đây, như có chấp mê bất ngộ người, giết chết bất luận tội. Nhan Trầm Ngư nói ra, ta lưu tại nơi đây, thay Thục Vương điện hạ hộ pháp. Từ dạng sáng chi thanh sáng sớm, cỗ này thiên địa linh khí phong bạo liền chưa từng dừng, thẳng đến tự thân kinh khí cùng thiên địa linh khí triệt để giao hòa, Lục Huyền Lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra, nắm tay đầu, cảm giác trong thân thể chất chứa lực lượng kinh khủng. Lục Huyền Lâu không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, giờ phút này hắn có lòng tin cùng động thiên cảnh võ phu một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong, nếu là vận dụng tiên chi võ khố, hắn cũng có lòng tin chém giết luyện hư cảnh võ phu. Hai tháng thành tiểu huyền cảnh võ phu, trường sinh bất diệt có thể cầu. Chương 25, đại ngụy cự đầu đem động. Chương 25, đại ngụy cự đầu đem động đại ngụy hoàng cung thành đầu. Ngụy đế ngóng nhìn Lục Huyền Lâu chỗ, mặt có sán lạn tiểu dung, đều là vẻ đắc ý hoàn mỹ cắt cốt. Một đêm u huyền, Huyền Lâu đây là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người à. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải cười hỏi, kính cổ, chấm nhi tử so với con gái của ngươi như thế nào? Đại ngụy hoàng đế Lục Khải bên người đứng yên một vị nam tử trung niên, một thân màu trắng bạc trường sam, khí chất ôn tồn lễ độ, quanh thân thư hương khí tức tràn ngập, có người khiêm tốn chi phong. Nhan kính cổ, đại ngụy tam tướng thất hầu thứ nhất kính hầu, chấp trưởng đại ngụy hung khí kính hồ, giám sát thiên hạ cùng giang hồ, có tiền trạm hậu tấu quyền lực, là đại ngụy chân chính cử đầu. Bệ hạ trước người, sao là thiên tài? Nhan kính cổ từ tốn nói, hoàn mỹ căn cốt cùng một đêm u huyền cố nhiên kinh diễm, thế nhưng là cùng người trước mắt so sánh, chung quy là trò đùa trẻ con, không đáng giá nhắc tới thôi. Ta đại ngụy có trăm triệu giảm cương thổ, vạn bạn mấy nhân khẩu, chấm xác thực không thiếu như vậy một hai cái kinh diễm tuyệt thế thiên tài. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải cười nói, chấm thiếu chính là văn có thể trị thế, võ có thể bình loạn nhân tài, tựa như kính cổ loại nhân vật như ngươi. Thần có ý tứ là võ đạo một đường, bệ hạ trước người vô thiên tài, mà không phải bệ hạ không có thèm như Thục Vương điện hạ loại thiên tài này. Vô luận nói chuyện hay là làm việc, Nhan kính cổ mãi mãi cũng là một phái phong khinh vân đạm bộ dáng, cái này mới là để cho người ta bội phục địa phương. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải không hề nói tiếp, mà là tùy ý nói ra, Huyền Lâu nhiều năm không có việc gì, trêu đến người người oán trách, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, chấm là thật tâm mừng thầy cho hắn a. Cho nên bệ hạ chuẩn bị mượn Tống quận sự tình, để Thục Vương quấn vào đoạt đích chi tranh. Nhan kính cổ nói ra, thân là đại ngụy hoàng tử, vì đại ngụy cúc cung tận vị chết thì mới dừng, đây là chuyện đương nhiên. Lục Khải nói ra, như Huyền Lâu không đế vương chi tư, chấm sẽ không hà khắc với hắn, như Huyền Lâu có đế vương khí khái, Tống quận chi hành, chắc hẳn sẽ không để cho chấm thất vọng. Đúng, nhưng từng tra được Tống Liên Thành tung tích. Người Tống sau khi diệt quốc, Tống Liên Thành liền biến mất vô tung vô ảnh, 20 năm qua kính hồ phái ra vô số thám tử, điều tra cẩn thận, mặc dù không có tra ra Tống Liên Thành chỗ ẩn thân, nhưng cũng có thể xác định Tống Liên Thành liền ẩn nút tại Tống quận bên trong. Nhan kính cổ ngưng giọng nói, vậy là tốt rồi. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải cười nói, chấm đã mệnh kiếm hầu đi đầu một bước, ngươi chuẩn bị một chút, cũng khởi hành tiến về Tống quận a, nếu có tất yếu, chấm biết mệnh quan trong hầu, Bắc Mang hầu cùng Tiêu Diêu Vân hầu cùng nhau tiến về Tống quận. Thế thì không cần. Nhan kính cổ cười nói, 20 năm trước Tống Liên Liên thành vô địch tại Đông Hoàng chư quốc, để cho ta đại ngụy cự đầu không thể không liên thủ mà chiến. Bây giờ cảnh còn người mất, chúng ta đại ngụy cự đầu đã xưa đâu bằng nay, thần coi là vẹn vẹn kiếm hầu một người, liền đủ để trấn áp Tống Liên thành. Chấm tin tưởng kiếm hầu kiếm thuật, càng tin tưởng ngươi võ công, nhưng Tống Liên thành có thể tại đại ngụy cự đầu vây công phía dưới toàn thân trở ra, cũng không phải nhân vật đơn giản, nên có tôn trọng không thể thiếu nửa phần. Đại ngụy hoàng đế Lục Khải nói ra, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, dù không được nửa điểm qua loa. Chúc mừng Thục Vương điện hạ. Nhan Trầm Ngư nói ra, hóa cương cảnh cùng u huyền cảnh mặc dù cách nhau một đường, trong đó chênh lệch lại giống như vân nghê. Võ phu bước vào ưu huyền cảnh, liền có tư cách hỏi võ chi cực đỉnh, cầu đạo trường sinh. Ta bất quá sơ quy môn đạo, sao dám mơ tưởng xa đời? Nếu là ngày sau tu hành gặp được khó xử, mong rằng trọng minh thống lĩnh giải đáp. Lục Huyền Lâu nói ra, bổn vương vừa mới đột phá, còn cần vững chắc cảnh giới, liền không đổi trọng minh thống lĩnh nói chuyện. Các loại bổn vương cảnh giới vững chắc sau, chuẩn bị một món lễ lớn, lại hướng trọng minh thống lĩnh gửi tới lời cảm ơn. Lục Huyền Lâu nói xong, không đợi Nhan Trầm Ngư cự tuyệt, liền vội vàng rời đi. Gia hỏa này võ đạo thiên phú kinh người, đối xử mọi người cũng hiền hòa, không giống trong truyền thuyết như vậy ương ngạnh a. Thi Không Tiểu Lâu nghiêng đầu nói ra, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đã sớm nói cho ngươi lời đồn đại không thể tin. Nhan Trầm Ngư lắc đầu nói ra, nói như vậy, trước đó những cái kia sự tình đều là giả dối không có thật sự tình. Thi Không Tiểu Lâu rất tán thành nói ra, cha ta đã từng nói, không bị người ghen ghét là tầm thường, chẳng lẽ là có người nói xấu hắn? Không. Nhan Trầm Ngư nói ra, Thục Vương từng đóng việc ác, đều có theo nhưng cha, không làm được nửa điểm giả. Phi, hay là người xấu? Thi Không Tiểu Lâu vừa đối Lục Huyền Lâu có một chút hảo cảm, giờ phút này không còn sót lại chút gì, căn dặn Nhan Trầm Ngư nói ra, gia hỏa này giả vờ giả vịt, khẳng định là đối lao đại có ý tưởng. Ta nghe ta cha nói có ít người liền nữa thích trang bức, tốt bày ra hắn vương bá chi khí, lựa bịp giống ta dạng này ngây thơ vô chi thiếu nữ. Ti Không Tiểu Lâu nghiêm túc nói ra, người này lòng dạ không cạn, lão đại ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa, nếu không khóc địa phương đều không có. Không để ý tới Ti Không Tiểu Lâu nghĩ linh tinh, Nhan Trầm Ngư trực tiếp rời đi, tìm một chỗ chỗ yên tĩnh tu luyện. Nhan Trầm Ngư từ trước đến nay lạnh nhạt, gặp chuyện sủng vật không sợ hãi, cùng nó cha kính hồi phong thái, nhưng Lục Huyền Lâu một đêm u huyền, cũng làm cho vị này thiên chi tiêu nữ tiếng lòng tranh cường háo thắng chi tâm. Lại nói Lục Huyền Lâu cùng Nhan Trầm Ngư bọn người cáo biệt về sau, liền đi vào tẩm cư bên trong, không kịp chờ đợi tiến vào thiên chi võ khố, đi vào đạo thứ hai thanh đồng đại môn trước đó, trực diện cố kia u huyền cảnh khôi lỗi. Cố này u huyền cảnh khôi lỗi thực lực phi thường, hóa cương cảnh sự tình Lục Huyền Lâu khi thắng khi bại, bây giờ bước vào u huyền cảnh, là thời điểm đánh bại cố này khôi lỗi, hướng lên trời chi bảo khố chỗ sâu thăm dò. Xin chỉ giáo. U huyền khôi lỗi tựa hồ cũng đã nhận ra Lục Huyền Lâu biến hóa, lần này không đợi Lục Huyền Lâu xuất thủ trước liền động. Tiếng xe gió vang lên, một nắm đấm thép trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Huyền Lâu trước mặt. Tới tốt lắm. Lục Huyền Lâu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không thấy mảy may kỹ xảo, chỉ dựa vào lực lượng ra quyền ra như rồng, thẳng tiến không lùi. Bình một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, quyền phong khuấy động, đạo đạo cương phong như gợn sóng hướng bốn phía dập dờn. Giữ lẫn nhau bất quá một lát, U Huyền Cảnh Khôi Lỗi bay ngược mà ra, Lục Huyền Lâu lại là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thật kỹ, U Huyền Cảnh Khôi Lỗi trên nắm tay đã xuất hiện mấy đạo vết dạng. Ngươi cũng có hôm nay a? Lục Huyền Lâu vui mừng quá đỗi, phiêu chiến U Huyền Cảnh Khôi Lỗi mấy chục lần, Lục Huyền Lâu thảm tao trả đạm, khắc cốt thống khổ giống như hôm qua, bây giờ hàm ngư phiên thân, tự nhiên muốn trả đạp U Huyền Cảnh Khôi Lỗi một phiên, hảo hảo chút cơn giận. Sau nửa canh giờ, U Huyền Cảnh Khôi Lỗi thất linh bất lạc, Lục Huyền Lâu cầm trong tay Khôi Lỗi tiết lộ, ngạo nghễ mà lở. Nghỉ ngơi một lát, Lục Huyền Lâu đem Khôi Lỗi thân thể ghép lại với nhau, tám nhập bùn đất bên trong, lập xuống một khối không có chữ bia. Mặc dù lục cố này Khôi Lỗi để Lục Huyền Lâu chịu nhiều đau khổ, nhưng nếu không có cố này Khôi Lỗi, Lục Huyền Lâu chỉ sợ cũng không có khủng bố như thế chiến lực, bởi vậy về tình về lý, Lục Huyền Lâu đều cảm thấy hẳn là cho cố này U Huyền Khôi Lỗi một cái thể diện. Tại Khôi Lỗi trước mộ phần ngược lại một vò hảo tiểu, không người cúi đầu, Lục Huyền Lâu tiêu sái quanh người, đi vào đạo thứ hai thanh đồng đại môn trước đó, rũa ra hai tay rơi vào thanh đồng đại môn bên trên, có chút dùng sức, đại môn chậm rãi mở rộng, sau đó triệt để tiêu tán, phía sau cửa phòng cảnh ánh vào Lục Huyền Lâu tầm mắt. Chương 26, lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Chương 26, lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Đi về phía trước mấy chục bước, sương mù mờ mịt, một mảnh trắng xóa. Đặt mình vào trong mây mù, Lục Huyền Lâu chợt cảm thấy tâm thần thư sướng, tinh tế cảm giác, cái này bạch sắc vũ khí đúng là thiên địa linh khí, hô hấp ở giữa, Lục Huyền Lâu lại có loại tu vi tinh tiến cảm giác, để hắn mừng rỡ như điên. Kiềm chế kích động trong lòng, Lục Huyền Lâu tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua trắng xóa linh khí mây mù, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa thiên trượng thạch sơn bắt ngang trước mắt, một đầu cầu thang biến mất tại trong mây mù, thẳng tắp thông hướng đỉnh núi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tứ giai linh minh. Ở dưới chân núi là một khối đồng ruộng, trong ruộng hoang cắm đầy tứ giai linh minh, một chút nhìn không thấy bờ, Lục Huyền Lâu không biết kỳ sổ, cũng không biết nên như thế nào tính toán. Linh minh như cỏ dại a. Lục Huyền Lâu trong lòng cảm khái, lòng tràn đầy đầy mắt thư sướng, có loại thiên hạ chi binh đều ở tay ta đắc ý quan sát hồi lâu, Lục Huyền Lâu mới nhận tâm buông tha trước mắt tuyệt diệu cảnh sắc, lưu luyến không rời hướng về trên núi đi ra. Ngũ giai linh minh. Đặt vào thềm đá, nhìn quanh hai bên, Lục Huyền Lâu mới biết trong núi cây cối nguyên không phải cây cối, mà là từng thành ngũ giai linh minh, khắp núi khắp nơi, lại không cho người khác đặt chân chi địa. Lục giai linh minh. Tiếp tục hướng núi leo lên, lục giai linh minh tùy theo xuất hiện, số lượng bên trong không tại ngũ giai linh minh phía dưới, để Lục Huyền Lâu nhìn mà sợ hãi thán phục. Thật không biết này thiên chi võ khố đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, lại tụ thiên hạ chi binh nơi này. Đi vào sườn núi chỗ, một cỗ khí tức sơ xác đập vào mặt, tôi không kịp để phòng phía dưới, Lục Huyền Lâu liên tiếp lui về phía sau, trong lồng ngực khí huyết phí đẳng. Nhìn chăm chú nhìn ra, vô số linh binh trôi nổi vách núi treo leo trước đó, chiết xạ u linh hàn quang, tinh tế nhìn ra, linh binh bên trên vẫn còn vết máu khô khốc hiện hiện, phát ra vô hạn sát ý thất giai linh binh. Lục Huyền Lâu kinh hỉ lên tiếng, cánh cửa thứ nhất hộ bên trong chỉ có địa giai linh binh, như vậy đệ nhị đạo môn hộ bên trong hẳn là trung giai linh binh, tuyệt đối không ngờ rằng lại có cao giai linh binh xuất hiện. Hóa cương cảnh lúc Lục Huyền Lâu bị U Huyền cảnh khôi lỗi tùy ý trà đạp, Ú Huyền cảnh lúc Lục Huyền lâu lại có thể tùy tiện trấn sát Ú Huyền cảnh khôi lỗi, lực lượng chênh lệch, không cần nói cũng biết. Lục giai linh binh cùng thất giai linh binh giống như Hóa Cương võ phu cùng Ú Huyền võ phu, kém một cấp, cũng như trời vực. Tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm liền bay tới Lục Huyền lâu trước người, trên thân kiếm điêu khắc mấy đạo đơn giản đường vân, thôi động trường kiếm, thân kiếm đường vân sáng lên, phát ra nhàn nhạt thanh quang, ẩn ẩn cùng thiên địa linh khí cộng minh, chính là cao giai cảnh bình tiêu chí. Bây giờ bất quá là sườn núi, liền có thất giai linh binh như thế, đỉnh núi kia có nên cỡ nào phong cảnh? Có lẽ có thiên binh hiện hiện trong mắt. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền lâu trong lòng hỏa nhiệt, ánh mắt thẳng vào đỉnh núi, như con ác thú tham lam. Kiếm đến. Lục Huyền lâu khẽ quát một tiếng, mấy bạn thanh phi kiếm từ vách núi treo leo dâng lên, bay vào bên trên bầu trời, kiếm ảnh xen lẫn, hóa thành một đôi to lớn sắt thép ăn cánh, che đậy mặt trời. Kiếm rực chậm rãi rơi xuống, bám vào Lục Huyền lâu trên thân thể, Lục Huyền lâu huy động cánh, nhấc lên gió bão, thân đi như lưu quang thiểm điện, liền bay qua vách núi treo leo, hướng đỉnh núi bay lượn mà ra. Bát giai linh minh, cửu giai linh minh. Lục Huyền lâu những nơi đi qua, cao giai linh minh chỗ nào cũng có, mặc dù không chấm đất giai linh minh, trung giai linh binh số lượng khổng lồ, nhưng cũng không tại 1 triệu số phía dưới. Nhìn Lục Huyền lâu tâm thần rung động, cơ hồ quên huy động kiếm dược, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh, đây đều là nhỏ tràn diện. Lục Huyền lâu như thế quên đủ mình, nhưng trong lòng thì cuồng loạn hò hét, loại này cảm giác một đêm giàu sổi, thoải mái phát nổ. Nhịn đau nhắm mắt, khắc chế xúc động, Lục Huyền lâu thuận lợi đi vào đỉnh núi, ngọn núi tựa hồ bị lợi khí cắt chém qua giống như, phương viên mấy ngàn thước, giống như gò đất giống như. Thiên binh. Lục Huyền lâu trái tim rung động kịch liệt, đỉnh núi trung ương có mấy ngàn kiện binh khí lộn xộn cắm vào mặt đất bên trong, phát ra khí tức khủng bố. Thiên binh, phóng nhang cái này đại ngụy vương triều cũng chỉ có đỉnh cấp thế gia vọng tộc mới có thể có được, là cực kỳ bảo vật chân quý. Mang lòng thấp thỏm bất an tình, Lục Huyền lâu chậm rãi tới gần nơi này chút binh khí, các loại thấy rõ những binh khí này chân chính bộ dáng, trong lòng không khỏi thất lạc mấy phần. Những binh khí này đã tổn hại, khó mà sửa chữa phục hồi, nó uy thế mặc dù viễn siêu cựu giai linh binh, nhưng cùng chân chính thiên binh so sánh, trên lệch rất xa. Tuy có thiên binh tên, lại không phụ thiên binh chi thực, loại binh khí này bình thường được xưng là có thiếu thiên binh. Làm người không thể quá tham, nên biết đủ a. Lục Huyền lâu rất nhanh cao hứng trở lại, cao giai linh binh tự nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn, làm sao còn có thể ghét bỏ có thiếu thiên binh đâu. Đỉnh núi trung ương, bày ra một trương phong cách cổ xưa chắc án, nhìn qua có chút tuyết nguyệt. Bàn bên trên, bày ra hai cái giá đỡ bên trên, trưng bày một đao một kiếm. Thân đao phong cách cổ xưa, nặng nề mà bá đạo, thân kiếm nhẹ nhàng, mạnh thường mà mềm mại. Một đao một kiếm, không thấy phong mang, nhưng đạo vận lưu chuyển trên đó, mặc dù nhìn không ra bọn chúng phẩm giai, nhưng Lục Huyền lâu xác định bọn chúng chí ít đều là không thiếu sót thiên binh cấp độ thần binh lợi khí. Vì xác định mình phỏng đoán, Lục Huyền lâu một tay cầm đao, một tay cầm có thiếu thiên binh, mãnh liệt va chạm, có thiếu thiên binh ứng thanh bẻ gãy, giống như đậu hũ một dạng yếu ớt. Lục Huyền lâu tiếp lấy lại lặp lại mấy lần, kết quả của nó không có sai biệt. Đồ tốt. Lục Huyền lâu cười to lên, xem có thiếu thiên binh như không, một đao kia một kiếm tuyệt đối là thiên binh cấp độ, với lại ở trên trời binh bên trong cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Thân đao nặng nề, đi chiêu đại khai đại hợp, không bàn mà hợp bá đạo chi thế, chính như mãnh hổ hạ sơn, kiếm như mảnh liễu. Dấu chi tại thân, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nhưng nhất kiếm phong hầu, rơi máu như hoa tưởng vi nợ. Lục Huyền lâu cười nói, lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Mãnh hổ đao, huyết vi kiếm, về sau các ngươi liền đi theo ta đại sát tứ phương a. Tựa hồ nghe đã hiểu Lục Huyền lâu lời nói, một đao một kiếm đồng thời đua tiếng, tựa hồ rất ưa thích bọn chúng tên mới, nhịn không được nhảy cẫng hoan hô một dạng. Tại đỉnh núi bồi hồi một lát, Lục Huyền lâu tìm tới vỏ đao vỏ kiếm, đem mãnh hổ đao treo bên hông, huyết vi kiếm triển tại thân eo, đứng ở đỉnh núi, ngóng nhìn biển ra. Bầu trời mây mù lượn lờ, không thể mảnh gặp, nhưng loáng thoáng có thể thấy được một đạo trường kiều vượt ngang nam bắc, trường kiều bên trên có một cái cực lớn thân ảnh, bộ dáng cùng U Huyền cảnh khôi lỗi giống như lúc, nhưng khí tức cường hãn gấp mấy trăm lần, vẹn vẹn lực lượng ba động, liền để Lục Huyền lâu khó mà ngăn cản. Suy tư hồi lâu, Lục Huyền lâu cuối cùng không có tìm không được tự nhiên, từ bỏ khiêu chiến to lớn khôi lỗi ý nghĩ, thối lui ra khỏi thiên tri võ khố. Những ngày tiếp theo, Lục Huyền lâu ban ngày buôn tẩu tại Đại Lương trong thành, hắn cố ý gây nên liên lụy đông đảo người vô tội, để Đại Lương phủ lao ngục kín người hết chỗ, Đại Lương bách tính tiếng oán than dậy đất. Vạch tội tấu chương 7 đẩy đại ngụy hoàng đế Lục Khải bản. Nếu không có đại ngụy hoàng đế Lục Khải biết được Lục Huyền lâu đã thảo kinh xà kế hoạch, chỉ sợ sớm đã vân trách Lục Huyền lâu. Ban đêm về đến trong nhà, Lục Huyền lâu liền trốn tầm cư, tiến vào thiên tri võ khố, mượn trong đó thiên địa linh khí tu hành, tu vi ngày càng tiến tiến, ngẫu nhiên lại còn cùng Nhan Trầm Ngư so tài, đền bù chỗ thiếu sót. Chương 27, tế vũ liệt mã ra đại lương chương 27, tế vũ liệt mã ra đại lương trong nháy mắt, liền đến tháng 4 cuối tuần, đại lương thành vẫn như cũ cho phép vào không cho phép ra, nhưng ở Lục Huyền lâu thủ ý phía dưới, phòng giữ thư giãn không ít, bất quá tiềm phục tại Đại Lương thành người Tống Dư Nghiệt rất là cẩn thận, chậm chạp không có động tác, ngược lại để Lục Huyền lâu thất vọng không thôi. Trọng Minh thống lĩnh, hôm nay tới đây thôi a. Lục Huyền lâu đầy bụi đất, mắt thấy Nhan Trầm Ngư xuất thủ càng ngày càng nặng, không thể không kêu dừng so tài. Lục Châu cuống quýt chạy đến Lục Huyền lâu bên người, gặp Lục Huyền lâu bị thanh mặt sư phụ, không khỏi đau lòng lên Lục Huyền lâu đến. Nếu là so tài, vậy liền nên có một chút vì đến, Trọng Minh thống lĩnh sao có thể hạ nặng tay như thế đâu? Lục Châu bất mãn nói. Võ phu đầu đồng thiết quốc, không chỉ có là lựa ra, tức thì bị người đánh đi ra. Lục Huyền lâu thản nhiên nói ra, bất quá là da thịt nỗi khổ, không có gì đáng ngại. Lục Huyền lâu nói như thế, Lục Châu tự biết không thật nhiều nói cái gì, liền vùi đầu thay Lục Huyền lâu xử lý thương thế, dù sao Lục Huyền lâu ngày mai còn muốn đi ra ngoài, mặt mũi bầm dập sao được. Lão đại, làm cho gọn gàng vào. Ti Không Tiểu Lâu lại là không tim không phổi, tay cái kia một khối màu trắng khăn mặt, quyến rũ đưa cho Nhan Trầm Ngư, sau đó từ trong ngực móc ra giấy bút viết, Vĩnh Hưng 17 năm tháng 4, Lục Huyền Lâu lần thứ 10 ước chiến thần võ vệ thống lĩnh Trọng Minh, bại. 10 thắng không bại, toàn thắng, không hổ là ta lão đại. Ti Không Tiểu Lâu mà phía sau lưng phụ hai tay, vênh váo tự đắc đi đến Lục Huyền Lâu bên người, khinh miệt nói ra, 10 bại không thắng, phi, phế vật. Lục Huyền Lâu khẽ miệng co giật, Nhan Trầm Ngư là luyện hư cảnh kiếm tu, hắn là ưu huyền cảnh võ phu, Nhan Trầm Ngư thắng hắn là chuyện trong dự liệu, có đáng giá kiêu ngạo địa phương sao? Lại một lần đánh bại Lục Huyền Lâu, Nhan Trầm Ngư cũng không vẻ vui thích, ngược lại cho mày. Nàng đúc thành hoàn mỹ căn cốt, đến kiếm hầu kiếm đạo kiếm thuật, cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch, Lục Huyền Lâu lại có thể cùng hắn giữ lẫn nhau mà chiến nửa khắc đồng hồ. Nhan Trầm Ngư để tay lên ngực tự vấn lòng, nàng tại ưu huyền cảnh lúc, tuyệt không có khả năng làm đến loại tình trạng này, nếu là bước vào động thiên cảnh, Lục Huyền Lâu có lẽ có thể cùng thời khắc này nàng cân sức ngang tài. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, mỗi lần cùng Lục Huyền Lâu giao thủ sau, Lục Huyền Lâu liền sẽ cường đại một điểm, loại này mắt trần có thể thấy tiến bộ, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Lần sau so tài, ta sẽ toàn lực xuất thủ, ngươi cũng xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự a." Nhan Trầm Ngư lạnh giọng nói ra, thân là đại ngụy trăm năm qua kinh diễm nhất kiếm tu, trong nội tâm nàng ngạo khí không cho phép nàng bại bởi người khác, vô luận là bây giờ hay là tương lai. "Cũng tốt, ta vừa vặn cũng muốn gặp hiểu biết luyện hư cảnh kiếm tu toàn lực xuất thủ phong thái." Lục Huyền Lâu đáp ứng, sau đó hỏi, "Gần nhất Đại Lương thành còn yên lặng, dáng có lẽ động?" Nhan Trầm Ngư ngưng giọng nói, "Nói thế nào?" Lục Huyền Lâu lập tức nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời có thần, không có đức hạnh khí thế bỗng nhiên bắn ra, hoàn toàn không thấy ngày thường hiền hòa. Đêm qua có luyện hư cảnh võ phu xuất thủ, đưa người ra khỏi thành sau, lại trở lại Đại Lương thành trong. Nhan Trầm Ngư nói ra, "Vị kia luyện hư cảnh võ phu hiện tại nơi nào?" Lục Huyền Lâu hỏi. "Vị kia luyện hư cảnh võ phu về thành về sau, liền tung tích hoàn toàn không có, thần võ vệ tra mà không được." Nhan Trầm Ngư trả lời nói ra, "Cái kia ra khỏi thành người thế nhưng là đi hướng Tống Điệp." Lục Huyền Lâu lại hỏi, "Thần võ vệ từng theo đuôi người kia ra khỏi thành, nhưng cuối cùng lại là mất dấu." Nhan Trầm Ngư nói ra, "Bất quá theo thần võ vệ hồi báo, người kia hư hư thực thực ám sát người thích khách, Tống Thanh Minh, kiếm thánh chi đồ, như vậy ngoại trừ Tống quận hắn cũng không có địa phương đi." Lục Huyền Lâu nói ra, "Như thế nói đến, gián lại là động, như vậy ta cũng nên khởi hành tiến về Tống quận. Như vậy đi, ngươi cũng làm tốt chuẩn bị, xuất thần võ vệ tiến về Tống quận, âm thầm làm việc, sưu tập tin tức, tìm tra người Tống Dư Nghiệt tung tích." Lục Huyền Lâu nói ra, "Chờ ta đến Tống địa về sau, sẽ tìm các ngươi tụ hợp. Cái kia tiềm phục tại Đại Lương thành bên trong tên kia luyện hư cảnh võ phu đâu?" Nhan Trầm Ngư nhíu mày hỏi, người này tinh thông ẩn nấp công phu, có thể tại thần võ vệ đáy mắt từ phía dưới chạy đi, quyết không thể bùng xuôi bỏ mặc. Trọng Minh thống lĩnh quá lo lắng. Lục Huyền Lâu cười nói, nếu là hắn xuất hiện tại Tống quận, có lẽ rất có triển vọng, có thể cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Thế nhưng là tại có Tam Thai cự đầu chấn giữ Đại Lương thành trong, luyện hư cảnh võ phu không nổi lên được sóng gió. Chờ ta từ Tống quận trở về Đại Lương thành, đang ngồi hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi a. Vậy ta đây liền xuất thần võ vệ xuất phát, lập tức tiến về Tống quận. Nhan Trầm Ngư nói ra, đã Lục Huyền Lâu đã thảo kinh xà kế hoạch đã có hiệu quả, như vậy Tống quận bên trong hoặc sẽ có một trận Tam Thai cự đầu chi chiến, quyết định không thể bỏ qua. Không nóng nảy, gián động cũng phải để nó bò mới được, dạng này mới có thể bắt đến dấu vết của nó. Lục Huyền Lâu nói ra, 10 ngày sau, Trọng Minh thống lĩnh liền có thể xuất thần võ vệ tiến về Tống quận. Trung tuần tháng 5, Lục Huyền Lâu ở cửa thành đưa mắt nhìn Nhan Trầm Ngư tiến về Tống quận, sau đó trở về phủ đệ, đem Lục Châu an bài thỏa đáng, cuối cùng chậm rãi ung dung tiến về Đại Lương phủ. Nhìn thấy Lục Huyền Lâu, Đại Lương thành lệnh Chu Chính như là nhìn thấy cứu tinh giống như, gắt gao giữ chặt Lục Huyền Lâu ống tay áo, sợ Lục Huyền Lâu chạy. Những ngày này, Lục Huyền Lâu không hỏi xanh đỏ đen trắng, phàm là có tin đồn, liền điều động Đại Lương vệ bắt người. Đại Lương bách tính đoán thành một mảnh, tụ tập tại Đại Lương phủ trước, sao động chống kêu oan, ngày đêm không ngừng, để đầu hắn đều nổ. Chu đại nhân ổn đi. Lục Huyền Lâu mới mở miệng, Chu Chính liền nắm lấy cơ hội, đem một lời nước đắng thổ lộ hết. Người Tống Dương Nghiệt ám sát thuộc vương điện hạ, tội ác tày trời, thế nhưng là điện hạ không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền hạ lệnh bắt người, cử động lần này sát thực lỗ mãng. Chu Chính tận tình khuyên bảo nói ra, bây giờ Đại Lương phủ trong lao ngục, nhiều người vô tội, Đại Lương dân tâm sôi trào, nếu là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, hậu quả khó mà lường được. Cho nên vi thần cả gan thuyết phục thuộc vương điện hạ, hay là đem người thả à, người Tống Dương Nghiệt sự tình, nhưng chậm chậm lưu toan. Lục Huyền Lâu cười nói, người Tống Dương Nghiệt sự tình, ta đã có đầu mối, Đại Lương phủ trong lao ngục xác thực nhiều người vô tội, Chu đại nhân muốn thả liền thả à. Thuộc hạ cái này đi thôi. Chu Chính như được đại xá, đứng dậy định ly khai. Các loại. Lục Huyền Lâu gọi lại Chu Chính, mở miệng nói ra, bởi vì ta nhất thời lỗ mãng, khiến cho ta Đại Lương trăm thụ lao ngục hai đường, ta cái này trong lòng cũng không dễ chịu à. Trong lúc nói chuyện, Lục Huyền Lâu từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, ước chừng 10 vạn lượng. Ta gần nhất trong tay túng quẫn, những tiền bạc này hay là lúc trước Tấn Vương tặng cho ta. Lục Huyền Lâu nói ra, làm phiền Chu đại nhân đem những tiền bạc này phân cho dân chúng vô tội, thay ta hướng bọn hắn bồi cái không phải. Điện hạ cao minh a. Chu Chính kinh hỉ nói ra, ngồi sổm mấy ngày đại lao, liền có vài chục lượng bạc nhưng cầm, Đại Lương bách tính sợ là hận không thể nhiều ngồi sổm mấy ngày đại lao, chỗ đó lại còn đoán trách thuộc vương điện hạ lung tung bắt người. Này. Nếu không có Chu đại nhân nhắc nhở, ta còn thực sự không nghĩ tới ta lại có như thế cao minh thủ đoạn. Lục Huyền Lâu lắc đầu không thôi, sau đó nói ra, Đại Lương thành chuyện, Tống quận lại là vừa mới gió bắt đầu thổi, ta có hoàng mệnh mang theo, cần lập tức tiến về Tống quận, liền không cùng Chu đại nhân nói chuyện. Vi thần chúc thuộc vương điện hạ mã đáo thành công. Chu Chính con người nói ra. Lục Huyền Lâu đi vào phường thị, hoa chút năng lượng, mua xuống một thất ngựa tồi, đi ra Đại Lương thành lúc, trời không làm đẹp, rơi xuống Lông Châu Tế Vũ, không chỉ có vui vẻ nói, Tế Vũ liệt mã ra Đại Lương, nguyên là công tử muốn giết người à.
Chương 28, sơ đến Tống quận chương 28, sơ đến Tống quận nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa, cậu thả không dậy, tính chính là rời.
Tống quận đi ngoài thành một tòa núi nhỏ trong thôn, có một gian nhà lá, nhà lá trong có mấy danh non nớt đồng tử đọc chậm thi thư, gật gù đắc ý bộ dáng rất là đáng yêu. Nhà lá bên ngoài còn có vị mi thanh mục tú tuổi trẻ âm thanh báo trước, mặc một thân trường sam màu đen, lười nhác nằm tại một trường trên ghế xích đu, tắm rửa ánh chiều tà, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Lúc chạm vào tối, thôn dân từ đồng ruộng lao động trở về, gặp tuổi trẻ tiên sinh bộ dáng như vậy, cũng không phải dày, rón rén đi vào nhà lá, mang đi tự mình hài đồng. Trước đó vài ngày, Tống quận rơi xuống một trận mưa lớn, tuổi trẻ tiên sinh bởi vì tránh mưa tới chỗ này, gặp nơi đây hài đồng ngây thơ vô tri, liền dừng lại tại này, trở thành tiên sinh dạy học. Tuổi trẻ tiên sinh mặc dù ưa thích lời biếng, nhưng thi tử văn chương tiện tay dính đến, cho nên thôn dân cảm thấy tuổi trẻ tiên sinh học vấn rất cao, nói chung có 7-8 tầng lầu như vậy cao. Tiên sinh là người hiền hòa, cũng không nho tu ngạo khí, với lại nguyện ý miễn phí giáo trong thôn hài đồng đọc sách viết chữ, thôn dân là trong lòng ưa thích vị này tuổi trẻ tiên sinh. Hài đồng tan hết, tiếng đọc sách cũng tan hết, nhà lá yên tĩnh như cũ. Lục Huyền Lâu mở to mắt, nhìn xem bên chân thưa thớt thuế thóc, rau quả, thậm chí có mấy khối thịt khô. Nửa tháng trước, Lục Huyền Lâu tế vũ liệt mã ra Đại Lương, trời xui đất khiến phía dưới liền trở thành nơi này tiên sinh dạy học nhìn xem bên chân mét lương, rau quả, thịt khô. Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên giạt rào ấm áp. Đối Lục Huyền Lâu tới nói, gạo này lương, rau quả, thịt khô bất quá bình thường chi vật, nhưng là đối với thôn dân tới nói lại là khó được đồ tốt, ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn bên trên một điểm. Dân phong đơn giản nếp xưa tồn, Tống địa bách tính làm sao đến mức này a? Lục Huyền Lâu khẽ thở dài một cái, hắn từ vệ quận nhập Tống địa, vệ quận Tống địa đều là vong quốc chỗ, lại có ngày nhưỡng có khác. Vệ quận có cửa son rượu thì thối, công tử nhà giàu vung tiền như rác, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng, Tống quận chỉ có 800 dặm non sông đầy dây bờ buồn, bách tính quần áo tả tơi, bụng ăn không no. Ai, tạo hóa trêu ngươi? Lục Huyền Lâu lại âm thanh cảm khái, khó trách người Tống vong quốc 20 năm, vẫn như cũ có người mưu toàn phục quốc a. Dẫn theo rất nhiều đồ vật, ly khai nhà lá, xa xa liền trông thấy khói bếp lượn lờ, Lục Huyền Lâu đi vào trong thôn trang, đi vào một chỗ thô lậu phòng ốc trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Chờ đợi một lát, một vị 60 lão nhân bước ra mặt đến, thấy người tới là Lục Huyền Lâu, lập tức trên mặt tiểu dung hiện lộ vô tận nhiệt tình. Tiên sinh tới, mau mau tiến đến. Lão nhân đem Lục Huyền Lâu đưa vào trong phòng, huy động ống tay áo đem bàn bằng ghế trà sát lại xoa, mới mời Lục Huyền Lâu tọa hạ, sau đó mới hỏi: "Tiên sinh, thế nhưng là những cái kia nhãi con không nghe lời, gây tiên sinh tức giận." Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời. Lục Huyền Lâu cười nói: "Ngược lại là ta có chút lười biếng, chưa từng chăm chú dạy bọn họ đọc sách viết chữ, là tại hổ thẹn." Tiên sinh nói gì vậy? Lão thôn trưởng nói ra, đầu năm nay nho tu so vàng còn chân quý, tiên sinh có thể dạy những cái kia nhãi con đọc sách viết chữ, đó chính là bọn họ phúc phận. Tiên sinh làm như thế nào giáo liền dạy thế nào, tiên sinh muốn làm sao giáo liền dạy thế nào. Ai dám loạn tức cái lưỡi tử, ta không phải rút hắn đầu lưỡi không thể. Lục Huyền Lâu cười cười, đem trong tay mễ lương, rau quả đem thả xuống, đối lão thôn trưởng nói ra, nơi đây thôn dân nhiệt tình, đồ vật quá nhiều, ta ăn không hết, tâm ý ta nhận, nhưng những vật này hay là làm phiền lão thôn trưởng trả lại thôn dân a. Không được. Lão thôn trưởng tình chân ý thiết nói ra, tiên sinh hạ mình tới đây thâm sơn cung cốc, giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ, chúng ta vô cùng cảm kích. Gạo này lương rau quả là thô bị thức ăn, tiên sinh trướng mắt. Nhưng là nơi đây cùng khổ, bây giờ không có lấy ra được đồ vật, để tiên sinh bị chê cười. Thôn trưởng, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Lục Huyền Lâu cười nói, ngàn dặm đưa lông lống, lễ nhẹ tình ý nặng, ta Lục Huyền Lâu sao lại không phải người tốt ta. Tống quận bản liền cùng khổ, bách tính bụng ăn không no, lại đem thức ăn nhường cho ta, ngươi để cho ta như thế nào an tâm. Lục Huyền Lâu thái độ kiên quyết, nhầm lao thôn trưởng đủ tiểu thuyết phục, thủy chung không chịu nhả ra. Lão thôn trưởng rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng, sáng mai liền triệu tập thôn dân để bọn hắn đem đồ vật lấy về. Lão thôn trưởng, ta có một chuyện không hiểu, mong rằng ngài giải thích nghi hoặc. Lục Huyền Lâu nói ra, Tống quận láng giềng đại giang, có ngàn dặm đất màu mỡ, Tần Hoài càng là đi ngang qua Tống quận, nguồn nước sung túc, vì sao Tống quận bách tính như thế khốn khổ đâu? Tiên sinh là kẻ ngoại lai, không biết Tống quận 10 thất 9 không sống ít đi người, không biết Tống quận phụ nữ già yếu ít thanh niên trai tráng, không biết Tống quận thuế má lớn hơn trời à? Lão thôn trưởng thở dài nói ra, 20 năm trước, đại ngụy diệt Tống, đổ thành trăm tòa. Tống địa thanh niên trai trắng cơ hồ chết hết. Người ngụy diệt Tống về sau, đại ngụy thế gia vọng tộc tràn vào Tống quận, đem tiên sinh trong miệng ngàn dặm đất màu mỡ chiếm làm của riêng. Chúng ta những dân chúng này cái kia còn có linh hoạt ta. Đại ngụy diệt Tống chính là quốc chiến, ta không thật nhiều nói cái gì, nhưng đại ngụy thế gia vọng tộc thịt cá Tống quận bách tính, đại ngụy triều đình cũng mặc kệ sao? Lục Huyền Lâu hỏi. Ngụy người xưng Tống quận bách tính vì người Tống, không làm chúng ta làm người một nhà, như thế nào lại quan tâm sống chết của chúng ta? Lão thôn trưởng bất đắc dĩ nói ra, tiên sinh là người ngụy, cũng là người tốt, nhưng ngụy người cũng không phải đều là tiên sinh loại người này a. Lục Huyền Lâu trầm mặc không nói, trong lòng mù mịt sinh sôi, dứt bỏ người Tống Dương Nghiệt không nói, Tống quận bách tính đối đại ngụy vương triều không có chút nào thuộc về chi tâm, náo động gần ngay trước mắt, Tống quận sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn à. Ta nghe người ta nói đại ngụy đương kim bệ hạ lúc kia rõ ràng quân vương, nhất là bảo vệ bách tính. Lục Huyền Lâu nói ra, ta tại Đại Lương nhận biết mấy cái hiển hách nhân vật, ta cái này viết thư mời bọn họ đem Tống quận sự tình báo cáo ta đại ngụy hoàng đế bệ hạ, có lẽ có thể trợ giúp Tống quận bách tính thoát ly khổ hại. Vạn vạn không được, thiên sinh tất không thể tự rước lấy họa a. Lão thôn trưởng khuyên can nói ra, Tống quận quan viên cùng đại ngụy thế gia vọng tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, không phải một ngày hai ngày, từng có người đem việc này báo cáo triều đình, lại tại Tần Hoài Hà trong phát hiện thi thể của hắn, loại chuyện này không phải số ít ta.
Không sao. Lục Huyền Lâu cười nói, ta đã dám viết thư, liền không sợ có người trả thù, ta ngược lại muốn xem đại ngụy thế gia vọng tộc tại Tống quận có thể vô pháp vô thiên tới trình độ nào. Trở lại nhà lá, Lục Huyền Lâu múa bút thành văn hồi lâu, liền mời người đem thư mang đến đại lương phủ lệnh, phải đại lương phủ lệnh Chu Chính đem thư chuyển giao đại ngụy hoàng đế Lục Hải. Sáng sớm ngày thứ hai, nhà lá tiếng đọc sách tái khởi, Lục Huyền Lâu kiên nhận giáo hài đồng đọc sách viết chữ, tựa hồ đã quên hắn đến Tống quận chân chính mục đích là tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt. Sau 3 ngày, đại lương phủ lệnh tiếp vào thư, không dám có chút chậm trễ, lập tức chuyển hiện lên đại ngụy hoàng đế Lục Hải. Chớ bất quá là muốn chém giết Tống Liên Thành thôi, Huyền Lâu đây là muốn một lần mất và suốt đời nhàn nhã a. Đại ngụy hoàng đế Lục Hải nói ra, giá tâm không nhỏ, nhưng là bách tính quy tâm, thiên hạ an bình, Tống quận sự tình hay là Huyền Lâu nhìn mình bạch a. Chuyên chỉ, từ ngày này trở đi, phàm Tống quận quân chính sự tình đều do thuộc vương quyết đoán, như làm trái nghịch người, Chu